Chương 998, độc kế này, làm sao một cỗ mùi của cố nhân? Chương 998, độc kế này, làm sao một cỗ mùi của cố nhân? Lời vừa nói ra, tê, cơ hồ là trong chốc lát, trong điện vang lên một mảnh không đè nén được hít khí lạnh âm thanh. Tiền đặt cược này có chút hung ác. Thôi Tinh Hà không nhịn được khỏe miệng co giật. Cái này Vương Trung cùng Vương Tiêu, chẳng lẽ không phải phụ tử sao? Đây thật là ổ đại yêu a. Nhưng chẳng biết tại sao, nguyên bản không tin Vương Tiêu có tuyệt đỉnh độc kế Thôi Tinh Hà, lại vô hình trong lòng một vì sợ mà tâm rung động. Tình cảnh này, sao mà quen thuộc? Tựa như là từ nơi sâu xa, có một cỗ cực kỳ đặc thù lực lượng, muốn đem lịch sử tái diễn. Cái gì? Phụ thân đại nhân ác như vậy? Vương Tiêu hít vào một ngụm khí lạnh, mười phần kinh ngạc. Nhưng hắn trên mặt cơ hồ không có nửa điểm do dự, chỉ có đối với mình phụ thân nói tới kinh người tiền đặt cược phân chấn cùng phụ thân đại nhân sẽ phải ăn ba thạch đại phân của nhật. Phụ thân đại nhân, vậy liền một lời đã định. Cái kia Hải Nhi liền đều xấu. Vương Tiêu trên mặt lộ ra một tia cổ quái ý cười, một đôi mắt đông nhiên nhìn về phía bách quan, cuối cùng dừng lại tại võ chiếu trên thân. Bệ hạ, thần cái này kế thứ nhất, tên là Thành Chi Thương. Võ chiếu bản một mặt hoảng hốt, suy nghĩ bay cực xa. Ngày xưa, trên Kim Loan Điện tựa hồ cũng là bộ dáng như vậy. Đồng dạng là có người muốn hiên kế, đồng dạng là có người không tin, đồng dạng là thế an vân. Làm Vương Tiêu thanh âm băng lên, võ chiếu cũng lấy lại tinh thần đến. Nàng mắt phượng thâm thúy, mang theo một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được ý vị. Hôm nay càng có Vương Trung thể an đại phân, nhưng không thấy năm đó hiến kế người. Nàng hít sâu một hơi, ánh mắt rơi vào Vương Tiêu trên mặt, mang theo vẻ hoài nghi. La Thành, cái tên này, nàng ngược lại là có chút ấn tượng. Lữ Chấn thấy thế, mặt mũi tràn đầy hung ác nham hiểm lên tiếng nói. Bệ hạ, người này là Yến Vô Song dưới trướng tiêu tướng, có vạn phu không đương chi dũng, Hà Tây khải hoàn trên đường, chính là hắn liên hợp Hung Nô Nhị Vương tập kích của ta. Cao Dương kém chút bởi vậy người mà chết, là tiểu nữ vì đó ngăn cản tiễn. Đương theo lấy Lữ Chấn lời nói, võ chiếu nhớ ra rồi. Ánh mắt của nàng băng lãnh. Lúc ấy nàng tức giận gấp, suýt chút nữa thì đem La Thành chặt thành thịt thái, cho Yến Vô Song đưa đi, lại bị Cao Dương ngăn trở. Nhưng người này cũng có thể đi kế. Võ chiếu trong ánh mắt mang theo một tia hoài nghi. Lữ Lao tướng quân nói chính là, cái này La Thành danh xưng ngân diện hàng đường, có vạn người không thể địch nổi chi dũng, kẻ này dũng mãnh ngang dạng, lại càng nặng tình trọng nghĩa, nhất là nhớ người nhà. Thân kế sách chính là giả tạo La Thành thân bút thư cùng tín vật, điều động tử sĩ chui vào Yến quốc, mật hội hắn ra quyến, xưng La Thành đã bí mật đầu nhập ta đại càn, đặc phái tâm phúc tiếp ra quyến tiến về đại càn đoàn tụ, cùng hưởng phú quý. Trong điện trong nháy mắt an tĩnh lại, tất cả mọi người đều nín thở. Vương Trung một mặt miệt thị, hôn tiểu tử này, liền cái này, đây coi là lông. Trong lòng của hắn thầm nghĩ đáng tiếc, vừa mới hẳn là để tiểu tử thúi này không được, cũng ăn ba thạch đại phân. Ai, thua thiệt lớn. Giờ phút này, bách quan cùng nhau im miệng không nói, cũng không đem để ở trong lòng, chỉ cho là bình thường kế ly gián. Vương Tiêu thân thể thẳng tắp, chẳng hề để ý tiếp tục nói, Yến Vô Song đang nghi, Trần Bình nói gắt, như thế đầu hàng địch tin tức, vô luận thật giả, bọn hắn chắc chắn sẽ phái người giám thị thậm chí bắt La Thành người nhà. Chỉ cần Yến Vô Song có chút động tác, vô luận hắn là bắt là giết, hoặc là nghiêm hình khảo vấn, này cục liền thành. Như Yến Vô Song trúng kế, giết La Thành cả nhà. Vương Tiêu thanh âm đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, mang theo lạnh lạnh hàn ý, vậy chúng ta liền tìm cơ hội, hoặc trao đổi tù binh, hoặc gây ra hỗn loạn, đem La Thành bản thân thả về đại yến. Đồng thời, không riêng muốn thả La Thành, còn muốn vì đó rộng tạo thanh thế, cảm thán hắn trung nghĩa, như là tuyên dương Hà Tây chiến trường, đối mặt người gian ác lựa giận, điểm danh muốn hắn tìm tới hàng, nếu không đại yến hội quân một tên cũng không để lại, La Thành chủ động đầu hàng, chỉ vì đổi đại yến hội binh một con đường sống khẳng khái đại nghĩa. Lời nói này, làm sao cảm động làm sao tới, lời nói này, sao có thể châm ngòi lòng người làm sao tới. Bởi vậy, ta đại càn lòng có không đành lòng, cảm thán hắn khí tiết, cho nên thả hắn về đại yến, nhưng cùng chi so sánh chính là, Yến Vô Song lại giết La Thành cả nhà, hai người một khi gặp nhau. Này lại như thế nào? T. Lần này, là cả điện đều nhịp, phát ra từ phế phủ hít một hơi lanh khí âm thanh. Ánh mắt mọi người tề tụ Vương Tiêu trên thân, tất cả đều hiểu kế này tàn nhẫn. Lữ Chấn có chút thất thanh nói, La Thành về nước, gặp cả nhà bởi vì đầu hàng địch tên bị giết, đây là huyết hải thâm cửu, đồng thời vô cùng tàn nhẫn nhất chính là, ta đại càn còn vì La Bình quang tạo thanh thế. Tụng hắn trung nghĩa, cái này rất có Tam Quốc sứ đoàn thừa cơ bỏ đá xuống giếng chi tướng giống như độc các ca. Đến lúc đó, Yến Vô Song nên như thế nào tự xử? Vương Trung kinh ngạc, hắn có chút khó có thể tin. Cái này, đây thật là con của hắn, làm sao có cỗ cho nên địch chi tử cảm giác? Võ chiếu mắt phượng mang theo sợ hãi thán phục, tới hào hứng. Cái này kế cũng rất là vượt quá dự liệu của nàng. Vương Tiêu trong mắt lóe ra lánh khóc quan mang, rất hưởng thụ giờ khắc này vạn chúng chú mục. Hắn Vương Tiêu chưa hề nghĩ tới, hắn một ngày kia lại cũng còn nói ra được kế, hấp dẫn một đám tầm mắt thời điểm. Cảm giác này thoải mái. Hắn cao giọng nói, đây cũng là kế này tàn nhẫn, Yến Vô Song giết La Thành, chấm dứt hậu hoạn. Có thể La Thành chính là đại yến dũng tướng, trong quân rất có hy vọng. Giết chết, Yến quân tướng sĩ thất vọng đau khổ, lão thần thọ tử hồ bi. Không giết, một cái cả nhà bị đổ, lòng mang hận ý ngập trời manh tướng lưu tại trong quân. Xin hỏi bệ hạ, chư vị đại nhân, các ngươi nói, Yến Vô Song ban đêm ngủ được sao? Đây là giỏi trong xương, chu tâm tuyệt hậu chi độc kế. Tiếng nói vừa ra, Triệu Phá Nô nhịn không được vỗ tay tán thưởng, trong mắt tinh quang nổ bắn ra. Rượu, rượu a. Võ chiếu cũng gật đầu, sắc mặt thêm chút hòa hoãn, thế này rất tốt. Thôi Tinh Hà có chút xấu hổ vô cùng. Cái này nếu là Cao Dương còn chưa tính, có thể đây là Vương Tiêu a. Hắn thế mà bị Vương Tiêu đè xuống danh tiếng.
mặt mũi này đều nhanh ném không có. Thôi Tinh Hà hít sâu một hơi, cau mày, lập tức bắt lấy điểm mấu chốt, Trung Dũng Hầu kế này rất hay, nhưng lại cũng có lỗ thủng, nhưng Như Yến Vô Song cũng không trúng kế, chưa từng sát hại La Thành người nhà, lại nên làm như thế nào? Cái này chẳng lẽ không phải đả thảo kinh xà, không công đem Đại Yến một thành viên mãnh tướng đưa trở về? Võ Chiếu nhíu mày, nhưng nàng nhưng cũng nhẹ gật đầu, Trung Dũng Hầu, Thôi Ái Khanh nói thật phải, Như Yến Vô Song cùng Trần Bình cũng không trúng kế, thật là như thế nào? Vương Tiêu nghe vậy, không những không hoảng hốt, khóe miệng ngược lại câu lên một vòng gần như cười tàn nhẫn ý, thanh âm của hắn không cao, lại rõ ràng truyền vào mỗi người trong hai. Vậy hạ, này cũng đơn giản. Như Yến Vô Song không giết, vậy chúng ta liền giúp hắn giết. Phái tinh nhuệ tử sĩ, đồ hắn cả nhà. Lại giả tạo Đại Yến trong cung cấm vệ cung nỏ vũ khí làm chứng. Cuối cùng, giá họa tại Yến Vô Song. Đến lúc đó, lại đem La Thành thả về, âm thầm sai người chân ngòi, lại không nói là Yến Vô Song, xưng là ta đại cản âm thầm gây nên, cái kia trong cung cấm vệ cung nỏ, cũng là ta đại cản cố ý lưu lại, như vậy, La Thành há có thể không nghi ngờ. Cái này hiệu quả, không khác nhiều. Thần tôn sùng kế này, trước tuyên bố La Thành đã chết, lại điều động tử sĩ, đồ hắn cả nhà, cuối cùng thả La Thành, vì hắn rộng tạo thanh thế, các loại La Thành đến Đại Yến, Yến Vô Song chỉ sợ sớm đã là hết đường chối cãi. Vâng, ầm ầm. Nếu như nói vừa rồi kế sách là kinh lôi, cái này khắc liền là cựu thiên phích lịch, trực tiếp bổ vào ngự thư phòng mái vòm phía trên. Cả chiếu văn võ, bao quát võ chiếu ở bên trong, toàn đều đông nhiên nhìn về phía Vương Tiêu, trên mặt viết đầy cực hạn hoảng sợ cùng khó có thể tin. Kế này, quá độc, quá tuyệt, quá ác độc. Yến Vô Song không giết, vậy liền chúng ta tới giết. Hoàn hoàn đan sen, trực chỉ nhân tính trô đau nhất. Bẩn nhất chính là, chính chúng ta kích động dư luận, nói là ta đại càn gây nên, một chiêu này tuyệt. Vô luận Yến Vô Song lựa chọn như thế nào, La Thành viên này cái đinh, đều đem thật sâu vào Đại Yến trái tim. Bách quan một mặt sợ hãi thán phục, không khỏi nghị luận ầm ĩ. Thôi Tinh Hà con người co rụt lại, một trận không nói. Cái này, làm hắn ngửi được một cô đến từ mùi của cố nhân. Vương Trung Triệt để choáng váng, miệng mở rộng, giống đầu cá rời khỏi nước, đầu góc trống rỗng. Hắn nhìn chằm chằm trước mắt hăng hái nhi tử, trong lòng tràn đầy rung động cũng không hiểu. Đây con mẹ nó, thật sự là vua tà trung nhi tử. Cao Phong không nói một lời, nhưng cũng buồn bực. Rõ ràng là Vương Trung lão thất phu kia nhi tử, làm sao có cấu nghiệt tử kia lưu bị? Võ Chiếu mắt phượng trợn lên, nhìn chằm chằm điện hạ Vương Tiêu, trong lòng cũng của nàng lật lên một trận thao thiên cự lãng. Kế sách này, phong cách này, cái này tàn nhẫn tinh chuẩn, tính toán không bỏ sót lưu bị, vị này quá quen thuộc. Tuyệt không có khả năng này là Vương Tiêu mình nghĩ ra được. Cơ hồ trong chốc lát, một cái ý niệm trong đầu trong lòng nàng điên cuồng sinh sôi. Chương 999, Vương Trung mắt trợn tròn, đây thật là nhi tử ta. Chương 999, Vương Trung mắt trợn tròn, đây thật là nhi tử ta. Tốt, tốt một cái La Thành chi thương. Võ Chiếu đè xuống trong lòng kinh đảo hải lãng, lên tiếng nói, Trung Dũng Hầu kế này, lại thiện. Nhưng bị ta đại càn chút cơn giận. Nhưng, kế này mặc dù độc, lại chỉ nhằm vào Yến quốc một tướng, còn không đủ để chấn nhiếp Tam quốc, vãn hồi ta đại càn mặt mũi. Khanh nhưng còn có thượng sách. Vương Tiêu mừng rỡ, cái này chẳng phải hỏi hắn tâm khẩu lên sao? Hắn chắp tay đứng tại trong ngự thư phòng, cao giọng nói, bệ hạ thánh minh, thần còn có kế thứ hai. Kế này, tên là lấy cách của người, hoàn thi bị thân cũng là thần lo lắng hết lòng làm ra, chuyên phá cái kia Trần Bình lão tặc độc kế. A. Võ Chiếu thân thể hơi nghiêng về phía trước, trong mắt tinh quang càng tăng lên. Còn có. Vương Trung không bình tĩnh, sắc mặt kịch liệt biến ảo. Cái này nghiệt tử, đây con mẹ nó là bật hết hỏa lực, ước gì hắn không ăn ba thạch đại phân a. Trong lúc nhất thời, bách quan ánh mắt tề tụ. Vương Tiêu hít sâu một hơi, trong đầu hiện lên Cao Dương kế thứ hai, không chậm trễ chút nào lên tiếng nói, vậy hạ, Trần Bình kẻ này, cho mượn Tam Quốc sứ đoàn miệng, lấy trọng kim đổi cao tướng, làm được là nâng giết ly gián, nhục ta đại cản chi thực, hắn tâm đáng chém. Thần kế sách chính là lấy người chi đạo, phản trị một thân chi thân. Thần mời bệ hạ lập tức hạ chỉ, chiêu cáo thiên hạ, ta đại cản nguyện thay người. Vương Tiêu nói lời kinh người, thấy mọi người mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên cùng chấn kinh, hắn lập tức giải thích nói, gia công chớ nên hiểu lầm, cũng không phải là cao tướng, mà là muốn đổi Trần Bình này liêu. Bệ hạ ý chỉ có thể nói minh, Trần Bình cùng ta đại cản hoàng thất có huyết hải thâm cửu, chỉ cần Yến quốc dâng lên Trần Bình đầu người, ta đại cản nguyện dâng lên 10 vạn lượng hoàng kim, cộng thêm thuốc nổ bí phương một phần. Thuốc nổ bí phương. Bốn chữ này như là đầu nhập lăn dầu hỏa tinh, trong nháy mắt dẫn nổ toàn trường. Ngay cả Thôi Tinh Hà cũng đẩy mặt động dung. Hiện tại thiên hạ người nào không biết thuốc nổ uy lực kinh khủng. Vật này vừa ra, phân lượng viễn siêu 100.000 hoàng kim. Vương Tiêu không đợi đám người tiêu hóa, tiếp tục ném ra ngoài tạc đạn nặng ký, đồng thời, trong ý chỉ lại thuận tiện sách một câu, cái kia Yến quốc thừa tướng Viên Tuyên Lâm đã từng đắc tội triều ta, niệm hắn quyền cao chức trọng, ta đại càn nguyện ra lại 100 lượng bạc dòng, đem cùng nhau đổi. Bách quan tâm thần khẽ động. Cái này kế, đích thật là lấy người chi đạo, còn trị một thân chi thân. 100 lượng đổi Viên Tuyên Lâm cùng 10 vạn lượng hoàng kim thêm thuốc nổ bí phương đổi Trần Bình, hình thành khác nhau một trời một vực. Chu tâm, tuyệt đối chu tâm. Này chỉ vừa ra, thiên hạ chắc chắn xôn xao. Thứ nhất, trực chỉ Trần Bình cùng ta hoàng thất có thủ, đem Yến Vô Song đặt trên lò lửa. Thứ hai, 100.000 hoàng kim thêm thuốc nổ bí phương, là đối Trần Bình giá trị khẳng định, càng là một đạo đùa đòi mạng. Thứ ba, 100 lượng đổi Viên Tuyên Lâm, đây là chu tâm, cũng là chân ngòi. Ánh mắt của hắn đảo qua mặt mũi tràn đầy rung động của thần, thanh âm như là băng tuyển chảy xuôi. Viên Tuyên Lâm người nào? Hắn chính là Yến Vô Song tâm phúc lao thần, đương triều thừa tướng, địa vị còn tại Trần Bình phía trên. Một thân trùng tên mà lòng dạ nhỏ mọn, đợi tin tức này truyền ra, ta đại càn lại sai người tại Yến quốc trắng trợn tàn dư luận, liều mạng nâng Trần Bình. nói về tính toán không bỏ sót, nhân tài kiệt xuất, chính là Yến quốc của chủ, duy khả năng cùng cao tướng chống lại. Hung hăng giẫm viên tuyên lâm. Nói về đức không xứng vị, đấu kỵ người tài, ngồi không ăn bám, thuần dựa vào tư lịch thượng vị, năng lực kém xa Trần Bình một cây ngón chân. Đợi cho dư luận nổi lên bốn phía, lại thừa cơ giải lời đồn đại, trực chỉ Yến quốc tướng vị, trừ Trần Bình ra không còn có thể là ai khác. Vương Tiêu dừng lại một lát, để cái kia sát khí lạnh như băng trong điện tràn ngập, sau đó gần từng chữ một. Bệ hạ, chư vị đại nhân, cần biết nhân tính bản ghen, quyền lực mê người. Viên Tuyên Lâm có được cao vị, há lại cho Trần Bình cái sau vượt cái trước, giẫm tại trên đầu của hắn. Hắn tất sớm có lời oán giận. Trần Bình đến vinh hạnh đặc biệt này, há lại sẽ đồng ý Viên Tuyên Lâm phía dưới. Mặc dù Trần Bình biết được loại độc này kế tàn nhẫn, ngăn chặn bản năng, có thể chịu nhất thời, vừa ý ngực nhỏ hẹp Viên Tuyên Lâm đâu. Bách quan có thể hay không bức bỏ Viên Tuyên Lâm, chuyển ném Trần Bình. Tiến vô song đối mặt này cục, nên như thế nào điều đình? Đây là khó giải dương mưu, là thần tại nhân tính cùng quyền lực xen lẫn dưới, là cái này đại yến triều thần bậy một cái tự cục. Nói xong lời cuối cùng, Vương Tiêu vẫn không quên đem cao dương cuối cùng nói tới câu kia văn thoại, cùng nói lời này cực kỳ hiện thánh lúc bộ dáng, cùng nhau dò xét. Vương Tiêu đứng chắp tay, nhìn về phía ngoài cửa sổ điệu hữu cảnh thu, bóng lưng như ra khỏi vỏ lợi kiếm, phong mang tất lộ. Hắn Trần Bình muốn chơi lửa. Vua ta Kiêu liền châm củi, đem lửa này thiêu đến vượng hơn. Nhìn hắn yến quốc triều đình, như thế nào tự xử? Tĩnh mịch, tuyệt đối tĩnh mịch. Toàn bộ ngự thư phòng, phảng phất bị rút khô không khí. Tất cả đại thần, bao quát vương trung ở bên trong, toàn đều như là tượng đất, sửng sốt đứng tại chỗ. Bọn hắn miệng mở rộng, trừng mắt, trên mặt huyết sắc tới tận, chỉ còn lại vô biên rung động cùng hoảng sợ. Như thế độc kế vừa ra, Viên Tiên Lâm cùng Trần Bình phải có một chết, Yến Vô Song nhất định phải trả giá bằng máu. Yến quốc triều đình muốn lật trời. Thôi Tinh Hà lạnh cả người, nhìn về phía Vương Tiêu ánh mắt tràn đầy kiên kỵ. Bực này dương như độc kế, so với hắn Thôi Tinh Hà tưởng tượng sắc bén nhất kế sách còn nham hiểm hơn gấp trăm lần. Đây thật là Vương Tiêu suy nghĩ. Thôi Tinh Hà mặt mũi tràn đầy không dám tin. Cao Phong càng xem càng không đúng. Này làm sao càng xem càng giống nhi tử ta? Vương Trung càng xem càng không đúng. Đây con mẹ nó thật sự là nhi tử ta. Võ Chiếu ngồi ngay ngắn trên long ỷ mặt ngoài, bình tĩnh không lay động, như là tuyên cổ hàn đàm. Nhưng mà, chỉ có chính nàng biết, cái kia rộng thùng thình long bào phía dưới, thân thể của nàng chính ức chế không nổi địa run nhẹ nhẹ. Làm Vương Tiêu phun ra câu kia hắn Trần Bình muốn chơi lửa. Vua ta Kiêu liền châm củi, đem lửa này thiêu đến vượng hơn. Lúc, nàng phảng phất nghe được một người khác thanh âm ở bên tai nổ vang. Khi thấy Vương Tiêu chắp tay quay người, cái kia cơ hồ cùng trong trí nhớ không sai chút nào cao ngạo bóng lưng trùng điệp lúc. Vâng. Võ Chiếu trong lòng cái kia đạo gắt gao xây lên đê đập, trong nháy mắt bị mãnh liệt mà đến cảm xúc dòng lũ phá tan. Là hắn, thật là hắn. Cái kia tại trong ngự thư phòng đoạn tuyệt với nàng, từng từ đâm thẳng vào tim gan, quay người rời đi cũng không quay đầu nam nhân. Cái kia nàng coi là đã triệt để chặt đứt tơ tình, vĩnh viễn không bao giờ gặp nhau người. Tại nàng đại càn, nàng triều đình, nàng tôn nghiêm bị tam quốc sứ giả trà đạp đến bụi bặm bên trong lúc. Tại nàng nhất tứ cố vô thần, nhất tuyệt vọng thời khắc. Hắn cuối cùng vẫn là xuất thủ. Chương 1000, nói thật, cha, rất hưng phấn. Chương 1000, nói thật, cha, rất hưng phấn. Trong ngự thư phòng, hoàn toàn tĩnh mịch. Không người phát giác trên long ỷ, vị Yêu Uy Lâm Tiên hạ đại càn nữ đế, giờ phút này đang dùng tận suất đời khí lực, đè xuống nội tâm cảm xúc bành trướng. Tốt một cái La Thành chi thương, tốt một cái lấy người chi đạo còn trị hắn thân. Võ Chiếu thanh lanh thanh âm phá vỡ yên lặng, mang theo không che giấu chút nào tán thưởng quanh quẩn trong điện, trung dũng hầu cái này hai kế, am hiểu sâu lòng người chi hiểm, trực chỉ địch quốc mệnh mạch, chấm, rất là hài lòng. Lấy tức thăng chức làm vũ khí bộ hưu thị lang, ban thưởng kim ngàn lượng, minh châu 10 hộp. Chỗ hiến hai kế, lấy binh bộ, cẩm y địa vệ lập tức hiệp đồng làm, cần phải khiến cho phát huy lớn nhất hiệu lực, để yến quốc cái này người khởi sướng, nếm thử cái này giỏi trong xương tư vị. Thần, tạ bệ hạ long ân. Vương Tiêu kích động dập đầu. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, vẹn vẹn dâng ra hai kế, lại trong thời gian ngắn, lần nữa bay vụt, trở thành binh bộ hưu thị lang. Đây cũng là độc sĩ chi uy a. Cái này không thể so với đánh trận thoải mái. Trong lúc nhất thời, bách quan cũng nhao nhao chấn kinh. Vương Tiêu mới cỡ nào tuổi tác, trước đó không lâu bị phong lại hầu, hiện tại lại cầm tới binh bộ hưu thị lang bực này thực quyền chức quan. Tiền đồ, bất khả hạn lượng a. Cho dù không có cam lòng như Thôi Tinh Hà, cũng không thể không thừa nhận cái này hai kế chi độc gác xảo trá, đủ để cho Yến quốc triều đình gà chó không yên. Vương Trung cứng tại chỗ, đầu óc ông tắc hưởng. Con của hắn, cái này binh bộ hưu thị lang, cái này dựa vào độc kế lên trước, còn để cho mình đi ăn đại phân liếm hầm cầu. Cỏ a, cái này nghiệt trướng. Bài triều. Võ Chiếu thông suốt đứng dậy, màu vàng sáng long bảo phất quang ngự giai, mang theo không thể nghi ngờ uy nghi. Bách quan sơn hô và thuế, tâm tư dị biệt. Võ Chiếu tại tiểu diên nâng đỡ, chậm rãi đi hướng hậu điện. Bước tiến của nàng nhìn như trầm ổn, nội tâm lại rời sông lấp biển, cái kia quen thuộc, làm người sợ hãi tính toán cảm giác. Quá giống. Nàng tuyệt sẽ không nhận lầm. Tiểu diên. Võ Chiếu thanh âm ép tới cực thấp, nhưng này trên mặt lại mang theo một vòng khó mà che giấu đội vàng. Nô tỳ tại. Lập tức đi thăm dò, chấm phải biết Vương Tiêu hôm nay đến tột cùng đi đâu, có hay không đi ra thành Trường An. Nếu có, đi nơi nào? Gặp ai? Cho chấm tra rõ ràng, một tơ một hào vết tích cũng đừng buông tha. Bình An Trang một vùng, có nàng bộ đội sở thuộc tự cẩm y liề vệ. Cái này cẩm y liề vệ chỉ nghe mệnh nàng, một là trên danh nghĩa giám thị, không cho Cao Dương ra đại cản, thứ hai là một phần bảo hộ. Vương Tiêu nếu thật đi gặp Cao Dương, tin tức này hết sức tốt tra. Nàng rất nhanh liền có thể biết đáp án. Một cái tại nội tâm của nàng, sớm đã tin tưởng vững chắc không nghi ngờ đáp án. Là, nô tỳ minh bạch. Tiểu Diên trong lòng nhất lắm, vội vàng tiến đến. Ngự thư phòng bên ngoài, Vương Tiêu một mặt hăng hái đi ra đại điện, cảm giác cả người đều tung bay ở vân đoan. Ánh nắng chưa từng như này tươi đẹp, không khí cũng giống như mang theo trong veo, liền ngay cả ngày bình thường nhìn hắn ánh mắt mang theo khinh bỉ văn thần, giờ phút này quăng tới ánh mắt cũng tràn đầy kính sợ. Hắn thẳng tắp sống lưng, đang muốn hảo hảo hưởng thụ cái này cao quang thời khắc. Ba. Một tiếng thanh thúy trầm đục, Vương Tiêu cái hốt rắn rắn chắc chắc chịu một cái tình thương của trai như núi trưởng. Lực đạo chi lớn, kém chút để hắn một cái lảo đảo. Cỏ. Ai mẹ nó binh bộ hữu thị lang cũng dám đánh. Như thế dũng, không muốn sống nữa. Vương Tiêu bưng bít lấy cái hốt, nhai răng trợn mắt địa quay đầu, lối ra chính là từng câu dấu ngon dấu ngọt. Ta, lão tử ngươi. Vương Trung mặt đen lên, cực kỳ khó chịu nói. Bốn mắt nhìn nhau, Vương Tiêu trong nháy mắt đối đầu tự mình lao cha tấm kia đen như đáy nổi, ánh mắt phức tạp đến khó lấy hình dung mặt mo. Cha, ngài làm gì? Vương Tiêu vừa sợ vừa giận. Nghiến xúc, lão tử làm gì? Ngươi mẹ hắn còn không biết xấu hổ hỏi. Vương Trung hạ giọng, cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi, hắn một thanh nắm chặt Vương Tiêu cánh tay đem hắn kéo tới cột cung điện sau chỗ không người. Danh con, ngươi giấu thật xấu a. Cái kia ngày thường phế bật dạng, trang giống như thật, lão tử lại chưa hề nghi ngươi, ta là cha ngươi à, ngươi cùng ta che giấu. Lại nói, ngươi che giấu thì cũng thôi đi, ta thế nhưng là cha ngươi à, ngươi mẹ nó đào hố chuyên hố cha ngươi đúng không? Ba thạch đại phân. Ba thạch a. Ta dù là từ hiện tại ăn vào thiên minh, cho dù là ăn ôn, nôn ăn, cũng chỉ sợ ăn không hết ta. Vương Trung ánh mắt như hổ báo xài lang. Giờ khắc này, nội tâm của hắn rất phức tạp. Hắn rất mừng rỡ, bởi vì hắn lao Vương nhà cũng ra một tên độc sĩ, xem ra muốn tiền đồ vô lượng. Hắn lại rất phẫn nộ, bởi vì cái này nghiệt xúc cùng hắn đánh cược, hố chính hắn cha ruột muốn ăn ba thạch đại phân. Vương Trung nhìn thẳng Vương Tiêu, muốn một đáp án. Vương Tiêu đầu tiên là trầm mặc, tiếp lấy nhắm mắt nói, cha, ngươi cũng là không cần ăn vội vã như vậy, cái này thiên minh ăn không hết, hạ cái thiên minh nhất định có thể ăn xong. Cái gì? Vương Trung tròng mắt chừng một cái. Hắn kem chút chảy máu não phà bảo. Hắn nhìn chung quanh, nghiến răng nghiến lợi, giống như là đang tìm cái gì đồ vật. Cha, ngươi tìm cái gì? Vương Tiêu hỏi đầy miệng. Đao. Một đao có thể đưa ngươi đứa con bất hiếu này chặt thành hai nửa đao. T. Cha, này cũng đều có thể không cần a. Cái này thật không thể trách Hải Nhi, là ngươi chết sống không tin, ta có thể có biện pháp nào? Vương Tiêu có chút hoảng. Vương Trung nghe vậy, một hơi xương mắc tại cổ họng lung quản, đó là không thể đi lên cũng sợ mặt, hắn không thể đi nói. Cho nên, ngươi liền cùng ta cơ thể. Nhìn ta xấu mặt. Ta thế nhưng là ngươi cha ruột à, coi ngươi cha ở trước mặt ngươi lập xuống như thế lời thề thời điểm, trong lòng ngươi làm cảm tưởng gì? Ngươi lương tâm không đau sao? Vương Tiêu lần nữa trầm âm. Sau đó, hắn nhìn thẳng Vương Trung mặt mò, vẻ mặt thành thật mở miệng nói. Không đau. Nói thật, rất hưng phấn. Vừa mới nói xong, Vương Tiêu liền quả quyết chuẩn đi. Vương Trung thì là lồng ngực kịch liệt chập trùng, hai mắt đỏ bừng. Nghiên xúc. Dừng lại. Hôm nay lão tử không phải đánh chết ngươi. Vương Tiêu phía trước chạy, Vương Trung ở phía sau truy. Cách đó không xa. Cao Phong mắt thấy một màn này, lâm vào một trận trầm tư. Hình tượng này. Vì sao giống như đã từng quen biết. Trung Dung Hầu, bệ hạ Triệu Kiến. Chính làm hai người truy sát thời điểm, Tiểu Diên chạy đến, hô một tiếng. Bệ hạ. Vương Tiêu nghe xong, ngừng lại. Vương Trung mặc dù trong lòng lại giận, giờ phút này nhưng cũng không dám lô mãng. Tương phản, hắn còn đẩy một cái Vương Tiêu nói, đi thôi. Trước mặt bệ hạ, nhớ lấy chớ có hồ nháo. Vương Tiêu nhẹ gật đầu, thẳng tắp vòng eo đi theo Tiểu Diên rời đi. Nhưng nói thật, trong lòng của hắn cũng có chút hoảng. Chẳng lẽ bệ hạ đã nhìn ra chút gì? Không nên a. Lấy hắn mưu trí, nói ra cái này, không nên nhanh như vậy a. Vương Tiêu ánh mắt biến đổi. Nhưng cơ hồ trong chốc lát, liền hạ quyết tâm. Cao Dương đoạn tuyệt với võ chiếu, việc này triều chính đều biết, trước khi đi càng là dặn đi dặn lại, làm hắn nhất định phải giữ bí mật. Đại trượng phu sinh tại giữa thiên địa, lúc có gây nên có việc không nên làm, tuy là uy bức lợi dụng, tuy là lấy tiền đập chết hắn, hắn Vương Tiêu cũng quyết không có thể nào bán cao tướng. Không khác, bọn hắn là Hà Tây Trung trải qua sinh tử chiến hữu. Không khác, cái này liên quan đến làm người thành tín. Người không tín, cái kia há lại người. Vậy chỉ sợ là so xuất sinh cũng không bằng. Chương 1001, cao tướng, xin lỗi, giữ bí mật sẽ không toàn mạng. Chương 1001, cao tướng, xin lỗi, giữ bí mật sẽ không toàn mạng. Trong ngự thư phòng, đàn hương lượn lờ. Thần Vương Tiêu, bái kiến bệ hạ. Vương Tiêu mở cửa lớn ra, cung kính hướng võ chiếu quỳ lạy hành lễ. Nói xong, hắn liền tự mình muốn đứng dậy. Điểm này, đại càn luôn luôn tự do, không phải là thỉnh tội, đồng dạng sau khi hành lễ liền có thể trực tiếp đứng dậy, không cần các loại đế vương nói miễn lễ tái khởi thân. Nhưng cơ hồ là Vương Tiêu muốn đứng dậy một giây sau, võ chiếu ngồi ngay ngắn ở ngự án về sau, thanh lanh thanh âm vang lên. Người trước quỳ xuống, chân có việc muốn hỏi. Ba. Vương Tiêu hai chân mềm nhũn, lần nữa quỳ xuống. Giọng điệu này, không đúng lắm a. Võ chiếu một đôi mắt phượng, cực kỳ đạm mạc nhìn lướt qua quỳ Vương Tiêu. Sau đó nhẹ giọng nói, ngươi hôm nay chỗ hiến hai kế, hoàn hoàn đan sen, tàn nhẫn tinh chuẩn, tính toán tường tận lòng người. Rất tốt. Vương Tiêu nghe được cái này, trên mặt vốn muốn lộ ra tiểu dung, có thể võ chiếu lời nói xoay chuyển, ngựa khí đột nhiên mang theo cảm giác bị áp bách vô tận. Chỉ là, chấm rất ngạc nhiên, như thế tuyệt hậu kế sách, rút gân lột tủy chim ưu, quả nhiên là ngươi Vương Tiêu lo lắng hết lòng, trong vòng một ngày nghĩ ra được. T. Vương Tiêu có chút tê cả da đầu. V. Bẩm bệ hạ, thật là thần minh tư khổ tưởng. Vương Tiêu không riêng cái chán bắt đầu thấm mồ hôi, phía sau lưng cũng bắt đầu thấm mồ hôi. Trầm tư suy nghĩ, Võ Chiếu cười lạnh một tiếng, ngọc thủ khinh khinh đập ngự án, phát ra khiến lòng run sợ thành khẩn âm thanh. La Thành Chi thương đoạn người huyết mạch, chu tâm nước gan, Trần Viên Chi khe hở châm ngòi ly gián, giết người vô hình, bực này thủ bút, chớ chỉ ở trên người một người gặp qua, Vương Kiêu, ngươi có biết tội khi quân làm như thế nào luận xử? Lời này vừa nói ra, cơ hồ không có nửa phần chần chờ. Vương Kiêu lập tức đầu dán tại trên sàn nhà, thanh âm vang lên: "Bệ hạ, thần biết sai, là cao tướng. Cái này hai kế chính là cao tướng xuất ra, cao tướng lệnh thần giữ bí mật, thần lúc này mới mở heo được tâm, cầu bệ hạ khai ân." Vương Kiêu trong lòng thầm nghĩ, người sao lại không phải động vật? Động vật liền có thể xúc vật là xương. Hắn là xuất sinh, lời này không có tâm bệnh. Quả nhiên là hắn. Võ Chiếu trái tim giống như là bị một bàn tay vô hình hung hăng nắm lấy, vừa chua lại chát, lại dẫn một loại quả là thế thoải mái. Làm cái tên này bị nói ra trong ngay mắt, toàn bộ ngự thư phòng phảng phất ngay cả không khí đều đọc lại. Cao Dương. Võ Chiếu thì thào đọc lên cái tên này, mắt vượng bên trong cảm xúc của quận, phức tạp tới cực điểm. Trong này có hoài niệm, có oán hận, có sợ hai than phục sáu, còn có một tia ngay cả chính nàng đều không muốn thừa nhận, bị nhìn xuyên khống chế cảm giác bất lực. Hắn rõ ràng người không tại triều đường, nhưng như cũng có thể phiên vân phúc vũ, mượn người khác chi thủ quấy phong vân. Hắn dâng lên như thế độc kế, là vì trả thù Yến Quốc, vẫn là vì giúp nàng, hoặc là vẹn vẹn vì nhìn một tuần kịch. Nói một chút đi, chớ không hy vọng bỏ sót một chút xíu. Võ Chiếu thanh âm nghe không ra bất kỳ hỉ nộ. Rất nhanh, Vương Tiêu liền phải đi Bình An Trang lý do, cùng đoạn đường này chứng kiến hết thảy, còn kém Cao Dương quần lót màu gì, toàn mới nói đi ra. Cuối cùng, Vương Tiêu vẫn không quên nói bổ sung, đúng vậy hạ, thần trước khi đi, thượng quan đại nhân còn đặc biệt tìm được thần, nói mấy năm này thời tiết khác thường, sợ là tiểu băng sông thời kỳ đến, còn xin bệ hạ phòng ngừa chú đáo, sớm tính toán. Tiểu băng sông thời kỳ. Võ Chiếu nhíu mày. Thượng quan đại nhân nói, đây là ngàn năm khó gặp chi cực đoan thái biến, nhưng một khi gặp phải, liền mang ý nghĩa mặt trời cho đại địa nhiệt lượng giảm mạnh, mảng lớn cương vực sẽ lâm vào lâu dài hơn, càng khốc liệt hơn giá lạnh. Mùa đông khả năng kéo dài mấy tháng, ngày mùa hè cũng có thể là trở nên ngắn ngủi mà ấm lãnh, nó hậu quả thường thường là đất cằn nghìn dặm, người chết đói khắp nơi, thậm chí Vương Triều lật út hiện ra. Trong chốc lát, Võ Chiếu sắc mặt thay đổi, nàng giải thượng quan huyện nhi tính tỉnh. Nếu không có cực kỳ đáng tin căn cứ cùng to lớn lo lắng, trở lên quan huyện nhi thanh lãnh tự kiềm chế, không thích nói bừa tính tỉnh, tuyệt sẽ không nói ra như thế kinh thế hai tụ, gần như nói chuyện giật gân tiến đoán. Nếu thật là dạng này, vậy đối đại càn tới nói, một trận hạo kiếp đến. Nàng hít sâu một hơi nói, huyện nhi nói như thế nào? Vương Tiêu minh bạch ý tứ, liền mở miệng nói, vậy hạ, mới đầu thần cũng không tin, dù sao cái này tiểu băng sông thời kỳ chưa từng nghe thấy, cổ tịch chưa hề cũng có, cho nên thần liền hỏi. Có thể lên quan đại nhân rất hết lòng tin theo, nàng tự xưng đọc hiểu cổ tịch, tinh thông thiên tượng, mặc dù không dám hứa chắc đại càn gặp phải nhất định là tiểu băng sông thời kỳ, nhưng cái này tiểu băng sông thời kỳ lại nhất định chân chính tồn tại. Thần hỏi có độ tin cậy cao bao nhiêu, thượng quan đại nhân nói có hoàng cung tưởng thành cao như vậy. Thần cả gan suy đoán, đây cũng là cao tướng nói, thượng quan đại nhân từ trong miệng biết được. Vương Kiêu như vậy nói ra, Võ Chiếu con ngươi co rụt lại. Thượng quan Huyền Nhi mặc dù đọc nhiều sách vở kiến thức bên bác, nhưng cũng không phải sách gì đều nhìn, nàng tối kỵ dân gian mê tín, trong đó tự nhiên cũng bao quát xem bói, thiên tượng. Cho nên đáp án miêu tả sinh động, đây là Cao Dương nói, thượng quan Huyền Nhi là đang nhắc nhở nàng. Trong chớp nhoáng này, Võ Chiếu suy nghĩ tung bay, nghĩ đến so sánh với quan Huyền Nhi càng xa, càng sâu. Thượng quan Huyền Nhi tâm địa thiện lương, tâm lo thiên hạ bách tính, trọng tình trọng nghĩa, điểm này ngay cả nàng đều biết, đối nhân tâm rõ như lòng bàn tay Cao Dương, lại há có thể không biết? Lại thêm quan Huyền Nhi lựa chọn Cao Dương, đối nàng đấy lòng ấy nấy. Lời này sớm muộn có một ngày sẽ truyền cho nàng. Cao Dương sẽ đoán không được sao? Võ Chiếu nội tâm một mảnh mở mịt. Nàng phát hiện mình càng ngày càng nhìn không thấu nam nhân kia. Hắn rõ ràng có thể thờ ơ lạnh nhạt, có thể không nói những này, để lại càng tự sinh tự diệt, nhìn nàng trò cười. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác nói, thông qua Huyền Nhi miệng, nhắc nhở nàng này thiên đại nguy cơ. Hắn đây là đang thương hại thiên hạ bất tính. Vẫn là cuối cùng đối nàng cái này lại càng, đối nàng cái này phụ hắn đế vương, cất vẻ bất nhẫn. Võ Chiếu nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. Nàng thiếu hắn, nào chỉ là tình, là mệnh, là giang sơn, là vĩnh viễn cũng còn không rõ nợ. Vương Kiêu nhìn, có chút không đúng. Hắn chần chờ nói, vậy hạ, thần lúc gần đi bỗng nhiên đau bụng, qua đời mà quay lại, vừa lúc nghe được một chút, dường như thượng quan đại nhân chính hướng cao tướng nhận lầm, cao tướng dùng kế, muốn kích động ra thượng quan đại nhân nội tâm ấy nấy, cùng cái gì cặp đùi đẹp, trời lạnh thêm tơ, ban đêm đòi hỏi cái gì bồi thường. Thần không háo nữ sắc, không quá chi kỳ ý tứ. Võ Chiếu, ngày kế tiếp, ánh nắng tươi sáng, thành Trường An bên ngoài, quan đạo bên cạnh một chỗ không đáng chú ý khe núi phụ cận. Trong xe, Cao Dương chính nhắm mắt dưỡng thần, Cao Trường Văn thì đứng ngồi không yên, hai chân kẹp chặt, khuôn mặt cực kỳ khó coi. Huynh trưởng, không được, thật, thật không được. Cái này nếu là lại không giải quyết một cái, thực sự đủ thành một cọc thảm án. Cao Dương bất đắc dĩ mở mắt, thành Trường An không xa, kiên trì một hồi nữa a. Cao Trường Văn ôm bụng, nhẹ gật đầu. Cái kia ngu đệ, liền nhịn một chút. Nhưng một giây sau, trong xe, một cố khó nói lên lời mùi tại trong xe tràn ngập ra. Cao Dương rèm xe vén lên, trầm giọng nói, nhanh đi, tìm xa một chút, kín địa phương, giải quyết sạch sẽ trở lại. Cao Trường Văn nghe xong lời này, như nhặt được đại xá, lộn nhào địa nhảy xuống xe ngựa, vương bít lấy cái mông liền hướng bên đường dốc núi lùn cây bên trong chui. Quan đạo hai bên, người đi đường rất nhiều. Bởi vậy Cao Trường Văn cắn răng nhiều chạy một khoảng cách, bay thẳng đến một tòa chuỗi lủi núi hoang dưới chân, tìm phiến rậm rạp lùm cây, luôn cuống tay chân đi giải dây lưng. Hắn vừa giải khai dây lưng, đang muốn phát triển mạnh mẽ, đột nhiên nghe được dốc núi một bên khác truyền đến ồn ào cùng tiếng mắng chửi. Thật to gan, ngay cả Trương gia đỉnh núi cũng dám trộm, chán sống. Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng a. Tiểu nhân chỉ là nhặt được điểm không ai muốn ôn thạch. Không đáng tiền a đại nhân, còn xin ngài giơ cao đánh khẽ, cái này điểm tâm ý, còn xin vui vẻ nhận. Ôn thạch. Cao Trường Văn nghe xong, trong nháy mắt vui vẻ. Nhưng hắn cũng không có coi ra gì, tiếp tục nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly giải quyết. Nhưng cũng tại lúc này, hưu, một khối sơn đen mà đen, chịu nặng thạch đầu lấy một cái cực kỳ xảo trá góc độ, từ dốc núi bên kia ném đi tới, vô cùng tinh chuẩn nện ở Cao Trường Văn cái mông bên trên. Ngao. Cao Trường Văn như mèo bị dẫm đuôi, trong nháy mắt liền nhịn không được. Hắn trực tiếp đứng lên đến, tức miệng mắng to, cỏ. Cái nào thiên sát thất đức đồ chơi? Có hay không điểm lòng công đức? Tuy trô ném loạn thạch đầu thì cũng thôi đi, còn nện người. Nện người mơ mự, sinh con không có đít mắt đồ vật. Chương 1002, khinh người quá đáng, Cao Trường Văn phân lực phản kích. Chương 1002, khinh người quá đáng, Cao Trường Văn phân lực phản kích dốc núi đầu kia. Cao Trường Văn gầm lên giận dữ qua đi, không khí phản phất ngưng kết, lâm vào một mảnh quỷ dị tĩnh mịch. Đầu lĩnh kia quản sự họ Lưu, là cái thấp tráng trung niên hán tử, một đôi mắt tam giác lộ ra hung ác nham hiểm. Hắn đầu tiên là một mặt kinh ngạc, lập tức một cỗ tà hỏa vụt địa chui lên trong lòng. Từ đâu tới bẩn thỉu rồi mới, dám ở nơi đây ấu ngôn nữ ngữ, nhục mạ trương phủ. Lưu quản sự sắc mặt tái xanh, mang theo sát khí, dẫn gia đình cùng cái kia bị nắm chặt trung thực hán tử Lý Lao Thực, xài bước đi quá khứ. Câu kia sinh con không có lô đít giống căn gai độc hung hăng vào trong lòng của hắn, năm nào trước vừa chết yểu duy nhất ấu tử. Những lời này quả thực là hướng hắn vết thương máu chảy rầm rề bên trên sắc mới. Dốc núi không lớn, mấy bước liền đến. Lưu quản sự qua dốc núi, một chút liền gặp được đứng lên đến, còn lộ ra trắng bóng cái mông, mặt mũi tràn đầy lòng đầy căm phẫn Cao Trường Văn, một cú khó nói lên lời hương vị cũng theo đó bay tới. Lưu quản sự đều sợ ngây người. Hắn nhìn chằm chằm Cao Trường Văn, trong lòng một trận rời sông lấp biển. Người mẹ nó tại đất hoang bên trong đi, cũng không sợ người khác dẫm lên, còn dám mắng người khác không có lòng công đức. Đây con mẹ nó là người làm sự tình. Cao Trường Văn cực kỳ tức giận. Hắn đường đường định quốc công phủ công tử, đi tới chỗ nào không phải quát tháo phong vân. Thế mà tại là lúc yếu đất nhất, bị người đánh lén. Tay hắn cầm nện hắn đen nhánh thạch đầu, không chút nào khiếp chẳng nói. Ban ngày ban mặt, tươi sáng càng khôn, các ngươi tùy ý như vậy vòng cùng, cái này còn có vương pháp, còn có pháp luật sao? Các ngươi, sinh nhi tử không sợ không có đít mắt sao? Một câu cuối cùng, như là một chi tinh chuẩn mũi tên, lần nữa hung hăng vào Lưu quản sự trái tim chỗ đau nhất. Hôn đàn này, không phải hướng lòng người bà tử đâm a. Ngươi tới, cho lão tử cầm xuống, xé nát hắn miệng túi. Lưu quản sự nghiêm nghị quát, đáy mắt lộ hung quang. Ở trong đó, một phần là bị đâm bên trong chỗ đau lửa giận công tâm, càng quan trọng hơn là bên cạnh còn có cái vừa hướng hắn đút lót trộm thạch tặc Lý Lao Thực, cái này chuyện xấu tuyệt không thể bên ngoài dương, nhất định phải đem trước mắt cái này không biết sống chết tiểu mập mạp miệng chặn kín. Lưu quản sự ra lệnh một tiếng, mấy cái như lang như hổ trương phủ gia đình lập tức nào tới. Những người này càng như thế càng rỡ, rõ ràng là bọn hắn đã làm sai trước, lại vẫn muốn trước động thủ đánh người. Thật khi hắn Cao Trường Văn là bùn nặng, muốn định lấy phổ thông thân phận cùng các ngươi phân rõ phải trái, không nghĩ tới các ngươi còn dám trước mặt mọi người hành hung, vậy cũng trách không được ta. Động thủ, đến động thủ thử một lần, biết minh trưởng ta là ai chăng? Nói ra kỳ danh, dọa nhữ nhảy một cái. Ta quản ngươi minh trưởng là Thiên Vương lão tử. Lưu quản sự nhe răng cười, hắn nhìn chằm chằm Cao Trường Văn cái kia một thân bởi vì đi bình an trang quần áo rửa, cho nên đổi một kiện phổ thông quần áo mặt, cực kỳ càn rỡ nói, tại cái này vùng, Trương gia liền là vương pháp. Trương gia liền là thiên. Đánh cho ta. Phanh. Một giây sau, một cái gia đình trực tiếp một quyền đập tới. A. Cao Trường Văn bụm mặt, không dám tin. Cỏ. Động thủ đúng không? Có loại trước hết để cho lão tử mặc vào quần. Cao Trường Văn kêu một tiếng. Gia đình không nói, chỉ là một mực quyền cước tăng theo cấp số cộng. Cao Trường Văn luôn luôn quen sống trong nhung lụa rồi, ở đâu là những này thô hàn đối thủ. Trong nháy mắt liền bị đánh ngã trên mặt đất, ôm đầu kêu rên. Ta khuyên các ngươi tự giải quyết cho tốt, huynh trưởng ta chính là Cao Dương, đại càn người gian ác Cao Dương. Các ngươi dám đánh ta, không muốn sống nữa. Cao Trường Văn dưới tình thế cấp bách, trực tiếp chuyển ra chỗ dựa. Người gian ác. Lưu quản sự sững sờ, lập tức giống nghe được chuyện cười lớn, khịt mũi coi thường, người gian ác là nhân vật bậc nào? Sẽ là ngươi cái này bên đường lộ đít đi bẩn tiểu hàng huynh trưởng. Hắn cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem mình, ngươi cũng xứng. Cho ta đánh cho đến chết. Trong ngay mắt, bọn gia đình già tay nặng hơn. Cao Trường Văn bị đánh đến mắt nổi đom đóm, một cú khó nói lên lời khuất nhục cùng tuyệt vọng xông lên đầu. Người tại bài tiết lúc vốn là yếu ớt, bị đánh càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, nhưng làm người bị buộc đến tuyệt cảnh, nắm lên bên người duy nhất có thể sử dụng vũ khí lúc, nhưng lại hết lần này tới lần khác là vô địch. Trong hỗn loạn, Cao Trường Văn tay đụng phải vừa rồi nện hắn cái mông khối kia hòn đá đen, cùng bên cạnh đống kia nóng hôi hổi, mùi nồng đậm mới mẹ đạn dược. Một cấu ngang đỉnh, tại tâm đầu bay thẳng đỉnh đầu, trong nháy mắt liền vỡ tung lý trí. Mà mẹ nó các ngươi tổ tông. Cao Trường Văn tay trái nắm lên khối kia chịu nặng hòn đá đen, tay phải thì nhanh như tiệm điện cơ lấy một nắm lớn hỗn hợp có bùn đất nóng hổi đạn dược. Nếm thử ngươi Cao gia gia hoàng kim và lượng. Hắn từ từ nhắm hai mắt, xoay tròn cánh tay, đem tay phải mới mẹ đạn dược hướng thẳng đến đánh gần nhất hai cái gia đình trên mặt hung hăng khét quá khứ. Phốc chít chít. Cái này một thanh, dán đến gọi là một cái tinh chuẩn. Một cái gia đinh đánh thẳng đến Hưng Khởi, miệng bên trong còn đang kêu gào, ngươi cái này kéo giá phân ướp tích lũy hàng, cũng là người gian ác đệ đệ. Cho cười. Sau đó, liền im miệng. Hẹ. Ngoa tào. Cái quái gì? A a a. Con mắt của ta. Phân, là đại phân a. Cái kia hai cái gia đinh đội vàng không kịp chuẩn bị, chỉ cảm thấy một cỗ khó mà hình dung hôi thối khét mặt mũi tràn đầy, ấm áp dinh dính xúc cảm bay thẳng xoang mũi cùng qua miệng. Hai người trong nháy mắt triệt thoái phía sau sụp đổ, xoay người cuộn nhẹ, nước mắt chảy ngang, triệt để đã mất đi sức chiến đấu. Cái này, càng như thế dùng tốt. Cao Trường Văn nháy mắt, trực tiếp sợ ngây người. Đồng thời, cái này kinh thế hai tục một màn, đem Lưu quản sự cùng còn lại gia đình toàn đều thấy choáng. Ngay cả Lý Lao Thực đều quên sợ hãi, trợn mắt hốt mồm. Cao Trường Văn bỏ lên đến, trên tay giáng đầy, tràn đầy cuồng vọng kêu gào nói, đến a, tiếp tục đánh ngươi Cao gia gia, để cho các ngươi nếm thử Cao gia gia mới mẻ hàng. Thế cục trong nháy mắt đảo ngược. Cao Trường Văn bắt đầu hùng hổ dọa người, Lưu quản sự cùng sau lưng gia đình cùng nhau triệt thoái phía sau. Đồng thời, nơi xa, Trần Thắng cùng Nô Quảng cũng nghe đến thanh âm. Không tốt, nhị thiếu gia gặp nguy hiểm. Nhanh đi. Hai người cùng nhau đánh tới, tốc độ cực nhanh. Tới gần lúc, Trần Thắng còn tưởng rằng là gặp thích khách, đột nhiên rút đao. Lưu quản sự xa xa nhìn lên, chỉ gặp tới hộ vệ từng cái đều cực kỳ bất phàm, lại liên tưởng đến Cao Trường Văn lời nói, sắc mặt bá địa một cái trở nên trắng bệnh như tờ giấy, mồ hôi lạnh trong nháy mắt thẩm thấu phía sau lưng. Hỏng, xông ra bắt thiên đại họa. Cái này tiểu mập mạp, mẹ nó thật sự là Cao Dương đệ đệ. Phong gấp, kéo hô. Lưu quản sự hồn phi phách tán, đội vàng gầm nhẹ một tiếng, cũng không quay đầu lại liền hướng núi hoang bên kia chạy trốn, trong nháy mắt chạy không còn hình bóng. Trần Thắng dẫn người vọt tới phụ cận, chỉ thấy một mảnh hỗn độn. Hắn cũng sợ ngây người, nhưng tình huống không rõ, Trần Thắng cũng sợ là kế điệu hổ ly sơn, không dám truy qua xa, cho nên liền đứng tại chỗ. Rất nhanh, Cao Dương cũng mang theo số lớn hộ vệ chạy tới. Làm nhìn trước mắt một màn này thời điểm, Cao Dương cũng sợ ngây người. Trường Văn, cái này tình huống như thế nào? Hắn nếu sớm biết Cao Trường Văn kéo cái dã phân có thể hình thành cục diện như vậy, còn không bằng để Cao Trường Văn kéo tại túi quần tử được. Sở Thanh Loan cùng Thượng Quan Uyển Nhi nhìn thoáng qua Cao Trường Văn tay, rất là ghét bỏ lui mấy bước, vương bít lấy mũi ngọc tinh xảo. Cao Trường Văn một mặt suối quẩy, sưng mặt sưng mũi nói, huynh trưởng, đừng nói nữa, quá mẹ nó suối quẩy, kéo cái dã phân, thế mà cũng có thể bị người ném tảng đá vụn nện cái mông, còn không hiểu chịu đánh. Tảng đá vụn? Cái gì tảng đá vụn? Cao Dương hỏi đầy miệng, nhướng mày. Cao Trường Văn nghe vậy, lúc này hung tợn chỉ hướng một bên, đều do hôn đản này, nếu không phải hôn đản này trộm cái gì ôn thạch, bị người tại chỗ bắt lấy, ta ha có thể chịu trận đòn này. Trong chốc lát, Lý Lao Thực choáng váng. Hắn mặc dù tên là Lý Lao Thực, lại không ngốc, nhiều năm lịch duyệt làm hắn cũng hiểu nhìn mặt mà nói chuyện, xem xét hộ vệ này, cái này lộng lẫy quần áo, cùng đẹp như tiên nữ Thượng Quan Uyển Nhi cùng Sở Thanh Loan, lại vừa kết hợp Cao Trường Văn lời nói, hắn trong nháy mắt minh bạch trước mắt vị này khí độ bất phàm, ánh mắt sắc bén người trẻ tuổi là ai. Hắn vội vàng quy lại nói, tiểu nhân Lý Lao Thực bái kiến người gian ác đại nhân, còn xin đại nhân tha mạng a. Tiểu nhân cũng không biết trộm cái ôn hạch, lại sẽ chọc cho ra nhiều như vậy sự cố, nếu không mặc dù có 9 cái mệnh vậy không dám trộm a. Đại nhân khai ân. Tiểu nhân bên trên có 80 tuổi ngồi phịch ở trên giường lão nương, dưới có 13 tuổi gào khóc đòi ăn loa nhi, bà nương cũng người yếu nhiều bệnh, cả nhà liền chỉ vào tiểu nhân điểm ấy việc tốn sức mệnh a. Cầu xin đại nhân tha tiểu nhân đầu này tiện mệnh đi, tiểu nhân cũng không dám nữa. Lý Lao Thực thật khóc. Hắn cảm thấy mình quá số khổ, cũng quá xui xẻo. Năm nay lạnh quá sớm, tuổi lửa cùng than tuổi giá cả hai ngày này một đường tiêu thăng, căn bản mua không nổi, cho nên hắn liền tới trộm điểm ôn thạch, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, không nghĩ tới lại dẫn xuất lớn như vậy họa. Cao Dương lần nữa nghe được ôn thạch hai chữ, cực kỳ cảm thấy hứng thú nói, cái này ôn thạch, nhưng còn có. Chương 1003, Cao Dương phân chấn, niềm vui ngoài ý muốn. Chương 1003, Cao Dương phân chấn, niềm vui ngoài ý muốn có. Lý Lao Thực làm nghe Cao Dương uy danh, đối nó vạn phần kính nể, nhưng cũng sợ như sợ cọp, trong mắt mang theo một vòng đồng đậm sợ hãi. Làm nghe nói Cao Dương lời nói, hắn vội vàng từ trong túi móc ra một khối toàn thân màu đen, chịu nặng thạch đầu. Hắn toàn thân run rẩy nói, đại nhân, chính là vật này. Cao Dương nhìn lên Lý Lao Thực móc ra hắc thạch, trong nháy mắt con người co rụt lại. Hắn bước nhanh về phía trước, một tay đem cầm trên tay, vào tay chìm điện, tính chất tinh mịn, mang theo một loại đặc thù đầy mỡ rực rỡ cùng lạnh buốt xúc cảm. Thứ này, Cao Dương trên mặt thần sắc đã từ nhìn Cao Trường Văn trò cười, dần dần hóa thành một vòng ngưng trọng. Huynh trưởng, cái này phá ngoạn ý có cái gì để mắt, vẫn là mau dẫn ngu đệ tìm nhánh sông tẩy một chút đi, cái này đều nhanh làm trên tay. Cao Trường Văn thúc giục nói. Không đổi. Trần Thắng, ngươi mang Trường Văn đi tìm một chút ta. Cao Dương đầu cũng không quay lại nói. Sở Thanh Loan cùng Thượng Quan Uyển Nhi cực kỳ thấu hiểu Cao Dương, nhìn lên Cao Dương trên mặt biểu lộ, liền đã nhận ra không đúng. Hai người lướt nhau, khắp khuôn mặt là vẻ tò mò. Cao Dương nhìn về phía Lý Lao Thực một trương sợ hãi rụt rè mặt, hắn lạnh lùng nói, ta hỏi ngươi đáp, đừng có một chút xíu giấu giếm, nếu không, ta diệt cả nhà ngươi, nghe rõ chưa? Ngươi tên gì? Vật này, từ đâu mà đến? Lý Lao Thực đều sắp bị sợ tè ra quần, nghe xong Cao Dương tra hỏi, đội vàng như ngược lại hạt đậu đồng dạng, không dám có nửa phần giấu giếm mở miệng. Đại nhân, tiểu nhân. Tiểu nhân gọi Lý Lao Thực là dưới núi Lý Gia thôn tá điển, cái này, đây là ôn thạch, cũng xưng quỷ thạch, tiểu nhân thật sự là sống không nổi nữa, mới cả gan trộm nhặt được một điểm. Cao Dương đầu ngón tay tại hòn đá đen bên trên vuốt ve, ánh mắt càng phát ra thâm thúy, tinh tế nói đi, vật này vì sao tên là ôn thạch, quỷ thạch? Ngươi lại vì sao muốn trộm nhặt nó? Lý Lao thực không dám giấu giếm, mang theo tiếng khóc nức nở nói, bẩm đại nhân. Tiểu nhân nhặt hắn, chỉ vì tảng đá kia có thể đốt, điểm ngọn lửa cực vượng, so bó củi chịu lửa nhiều. Có thể nó đốt đi ra khói có độc à, hốt nhiều choáng đầu hoa mắt, toàn thân không còn khí lực, thôn chúng ta Tây Sơn Tung Lũng Trần Lao ngũ một nhà, năm ngoái liền đóng kín cửa sổ đốt cái này sưởi ấm, ngày thứ hai. Một nhà năm miệng ăn, toàn cũng bị mất. Cái kia tử trạng lao kinh khủng, mặt đều xanh tử thanh tím, cùng quỷ nhất dạng, quá dọa người. Hàng năm đều có người bởi vì đốt cái này mà chết, cho nên dần dần, mọi người liền truyền ra, đều nói đây là ôn thần hạ xuống thạch đầu, là quỷ thạch. Đừng nói đốt, liền ngay cả đụng cũng không thể chạm vào a. Khi đang nói chuyện, Lý Lao thực thở dốc một hơi, Bi vẫn tiếp tục nói, có thể năm nay cái này lão tiên gia đuôi mù, lạnh đến quá tà dị. Lúc này mới nhanh bắt đầu mùa đông, liền như thế chi lạnh, hiện tại tất cả mọi người đều biết, mùa đông năm nay chỉ sợ 10 phần gian nan, ghê tởm hơn chính là, những cái kia gian thương còn thừa cơ nâng lên giá cả, tuổi lửa cùng than tuổi giá cả một đường tiêu thăng. Hiện tại tuổi lửa đều nhanh tăng tới 15 văn một cân, đã trọn vẹn tăng lên gấp đôi, tốt nhất than tuổi càng là muốn 50 văn một cân, đồng thời còn tại căn gọn. Bực này giá trên trời, chúng ta những này khổ các cát, liền là đem xương cốt ép ra dầu cũng mua không nổi à. Nhưng tiểu nhân trong nhà có 80 tuổi lão nương, có trẻ nhỏ, có bà nương, tiểu nhân sợ bọn họ năm nay mùa đông bị đông cứng sinh nứt ra, trọi cứng. Trọi cứng liền là cái chết ta. Cái này quỷ thạch mặc dù độc, nhưng cũng có người đốt đi không chết, cho nên tiểu nhân liền muốn nhặt một chút trở về, đợi cho thực sự gánh không được, trong đêm đóng chặt cửa sổ đốt một điểm, cho lão nương hoa nhi tục miệng nhật ký, ai ngờ vận khí không tốt, vừa lúc liền bị tuần tra lưu quản sự bắt cái hiện hình. Lý Lao thực nói xong, lại là sợ hãi phanh phanh dập đầu. Nghe xong những lời này về sau, Cao Dương con người bỗng nhiên co rụt lại. Hắn lần nữa siết chặt trong tay hòn đá đen, một cỗ khó nói lên lời khuấy động cảm giác trong nháy mắt quét sạch toàn thân. Cái này đặc thù, cái này miêu tả, tăng thêm cái này xúc cảm, tuyệt đối là than đá, mà lại là trôn giấu cực mỏng, rất dễ khai thác lộ thiên chất lượng tốt than đá. Cho ngươi hai lượng bạc, lập tức mang ta tiến đến nhặt cái này quỷ thạch địa phương. Cao Dương hít sâu một hơi, nói thẳng. Lý Lao thực chấn kinh. Cái gì? Không giết hắn, còn có tiền. Thiên hạ còn có bực này đại hảo sự. Lý Lao thực, ngươi thật may mắn. Hai lượng bạc, cái này cũng không thiếu đi. Đại nhân, tiểu nhân cái này dẫn đường, cái này dẫn đường. Lý Lao thực vội vàng bỏ lên đến, cực kỳ ân cần dẫn đường. Cao Dương theo sát phía sau. Hắn khẽ động, Thượng Quan Huyền Nhi cùng Sở Thanh Loan toàn đều nhao nhao đi theo mà đi. Cũng không lâu lắm, Lý Lao thực liền dẫn Cao Dương đi tới một mảnh dưới núi hoang. Hắn chỉ vào trước mắt tòa này trụi lùi, thảm thực vật hiếm ít, ngọn núi trần trụi chỗ có thể nhìn thấy mảng lớn màu đen tầng nham thạch cùng khắp nơi đều tản mát màu đen hòn đá núi hoang nói. Đại nhân, đến. Ngay nhìn cái này núi, đen xỉ, cho nên liền gọi Hắc Phong Sơn. Chân núi tùy tiện một đảo liền là loại này thạch đầu. Nghe nói đi vào trong hốc núi, trên vách đá dựng đứng, hòn đá đen càng nhiều, tiểu nhân chính là tại cái này nhặt. Cao Dương trong mắt trào lên một vòng to lớn cuồng hỉ, nhìn chằm chằm trước mắt núi hoang, ánh mắt kia, phảng phất sói đói gặp được màu mỡ cừu non, so phát hiện một tòa kim sơn còn muốn nóng rực. Nếu như Lý Lao thực không có nói ngoa, cái kia trước mắt cái này núi, căn bản cũng không phải là cái gì núi hoang, mà là một tòa cự đại, số lượng dự trữ có thể nhìn, dễ khai thác lộ thiên mỏ than. Mang ta lên núi, nếu thật như ngươi nói, lại thưởng ngươi ba lượng bạc. Cao Dương kềm chế nội tâm kích động, mở miệng nói. Lý Lao thực nghe vậy vừa mừng vừa sợ, liên tục tạ ơn. Rất nhanh, một đoàn người leo lên Hắc Phong Sơn. Khi thấy cảnh tượng trước mắt, Cao Dương trong lòng cuối cùng một tia lo nghĩ cũng theo đó tan thành mây khói. Cả ngọn núi bao trùm lấy một loại không khỏe mạnh màu xám đen điều, thảm thực vật thưa thớt, chỉ có lẻ tẻ thấp bé nhịn hạn cỏ dại ương ngạnh sinh trưởng. Trên sườn núi, mảng lớn trần trụi màu đen tầm nham thạch như là cự thú lân giáp, dưới ánh mặt trời hiện ra chân như bôi dầu rực rỡ, nước mưa cọ rửa cùng cố ý đào móc, cho nên dần dần tạo thành rất nhiều rãnh nông cùng cái hố. Bên trong chính chất đống thật dày một tầng đen nhánh tỏa sáng, lớn nhỏ không đều nát cục than đá cùng tinh tế tỉ mỉ than đá phấn. Cao Dương hít sâu một hơi, có thể rất rõ ràng ngửi được trong không khí tràn ngập một cỗ nhàn nhạt, cùng loại với lưu huỳnh khoáng vật khí tức. Đó căn bản không cần đào sâu. Đây chính là một tòa lộ thiên, số lượng dự trữ to lớn mỏ than bảo tàng. Giờ phút này, cho dù là lấy Cao Dương lòng dạ, cũng không nhịn được có chút thất thố, hắn cưỡng ép kềm chế nội tâm kích động, trầm giọng hỏi: "Ngươi nhưng có biết, tòa này Hắc Phong Sơn, về ai tất cả?" Lý Lao thực không chần chờ chút nào, mang trên mặt thật sâu kính sợ, thốt ra: "Cái này núi đến đầu nhưng lớn lắm, cái này Hắc Phong Sơn chính là đường kim bệ hạ mẫu tộc, Trương gia sản nghiệp. Tục truyền, khế đất ngay tại hiện nay quyền cao chức trọng, giám sát toàn bộ thiên hạ cẩm y liễu vệ chỉ huy sứ Trương Bình, thiên hộ đại nhân Trương Thọ trên tay. Chương 1004, đây không phải núi hoang, đây là thiên đại bảo tàng. Chương 1004, đây không phải núi hoang, đây là thiên đại bảo tàng. Đúng là Trương Bình, Trương Thọ núi, thật sự là đúng dịp." Cao Dương nghe vậy, trong mắt tinh quang bùng lên. Hắn nhìn chằm chằm trước mắt tòa này màu xám đen núi hoang, ánh mắt đảo qua trên mặt đất tản mát đen nhánh cục than đá, như cùng ở tại nhìn chăm chú một tòa phun trào ra hoàng kim lò luyện. Một bên Lý Lao thực nhìn mặt mà nói chuyện, gặp Cao Dương thần tình kích động, không giống sợ hãi, giống như là phát hiện cái gì hiếm thấy chất bảo, không khỏi cả gan, cẩn thận từng ly từng tí hỏi: "Đại nhân, ngài hỏi cái này, cũng không phải là muốn mua cái này Hắc Phong Sơn, cầm cái này ôn thạch đi bán à?" Cao Dương nghe vậy, không có trả lời ngay, chỉ là ánh mắt vẫn như cũ nóng rực địa tập trung vào tòa này ẩn chứa lượng lớn than đá núi hoang. Lý Lao thực thấy thế, trong lòng thần trương, cũng không lo được sợ hãi, vội vàng khuyên can nói: "Đại nhân, ngài vì thiên hạ làm sự tình, tiểu nhân trong lòng thuộc như lòng bàn tay, bởi vậy cả gan mời đại nhân tha thứ tiểu nhân lắm mồm, cái này tuyệt đối không được a. Thanh âm hắn phát run, thái dương chảy ra mồ hôi dị, cái này ôn thạch lợi hại, tiểu nhân tuyệt không nửa điểm nói ngoa, nó thật sẽ chết người. Trương thị huynh đệ nổi danh tham tài, bọn hắn là cao quý hoàng thân quốc thích, nắm quyền lớn, cũng không dám đụng cái này khoai lang bằng tay, đại nhân có thể nghĩ. Còn nữa, thứ này hung danh mấy năm này cũng truyền ra, căn bản bán không ra giá, ngược lại dễ dàng trêu chọc quan ti quân thân, đại nhân nghĩ lại à. Nhà hắn bần bất đắc dĩ, mới bi quá hóa liều trộm cầm một chút, dù vậy, cũng chỉ dám cẩn thận cất giữ, không đến chết có người quan cảnh, tuyệt không dám tùy tiện nhóm lửa. Cao Dương nếu muốn bán cái này ôn thạch, từ đó kiếm lấy giá trên trời, đây tuyệt không khả năng. Cao Dương chậm rãi thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Lý Lao Thực, thanh âm trầm ổn, ngươi nói, ta cũng biết. Hắn từ trong ngực móc ra 5 lượng bạc, hướng phía Lý Lao Thực thả tới, cầm, đây là ngươi nên được, xuống núi a. Lý Lao Thực gặp Cao Dương khư khư cố chấp, cũng là trong lòng thở dài một tiếng. Nhưng Cao Dương thân phận quá mức tôn quý, hắn cũng không dám lại quên. Cái này lại thêm gần trong gang tấc 5 lượng bạc, Lý Lao Thực trong lòng đâu còn có khác suy nghĩ, hắn vội vàng bưng lấy chiếu nặng bạc, liên tục thở dài dập đầu, ta đại nhân đại ân. Nói xong, Lý Lao Thực như là lòng bàn chân bôi dầu, cực nhanh chạy xuống núi, sợ Cao Dương đổi ý đợi Lý Lao Thực thân ảnh biến mất tại đường núi cuối cùng, một mực kềm chế mãnh liệt hiếu kỳ thượng quan Uyển Nhi cùng Sở Thanh Loan cũng nhịn không được nữa. Cao Dương, cái này ôn thạch đến cùng có gì huyền cơ? Nhìn ngươi trên mặt thần sắc, làm sao giống xem cái này núi hoang là trí bảo? Thượng quan Uyển Nhi tiến lên một bước, đôi mi thanh tú cao lại, trong đôi mắt đẹp tràn đầy hoang mang cùng tìm tòi nghiên cứu, trừng trừng nhìn chằm chằm Cao Dương. Sở Thanh Loan cũng nói tiếp, núi này cực kỳ hoang vu, quỷ thạch càng là bách tính trong miệng không đến tuyệt cảnh tuyệt không sở chạm đồ vật, ngươi thật nghĩ lấy nó đi bán? Đúng vào lúc này, bị Trần Thắng mang đến rửa giấy sạch sẽ, đổi một thân dự bị quần áo Cao Trường Văn cũng hùng hùng hổ hổ trở về. Cao Dương ước lượng trong tay khối kia đen nhánh nặng nề cục than đá, khóe miệng chậm rãi câu lên một vòng ý cười nói, đây cũng không phải là cái gì ôn thần quỷ thạch, nó gọi than đá, là chôn giấu trong lòng đất ước vạn năm mặt trời chi tinh, là chân chính bảo tàng. Tòa này Hắc Phong Sơn cũng căn bản không phải cái gì núi hoang tử địa, mà là một tòa môi sơn, hơn nữa còn là một tòa số lượng dự trữ kinh người, dễ dàng khai thác lộ thiên mỏ than. Hắn giá trị viễn siêu các ngươi tưởng tượng núi vàng núi bạc. Bảo tàng, than đá. Thượng quan Uyển Nhi cùng Sở Thanh Loan chăm miệng một lời, tuyệt mỹ trên mặt viết đầy chấn kinh cùng khó có thể tin. Một tòa sẽ hạ độc chết người núi hoang, đúng là bảo tàng. Cao Trường Văn càng là mở to hai mắt nhìn xem xung quanh tối như mực một mảnh nệ bại, lâm vào lớn lao chấn kinh. Cái gì? Cái này nện đến ta đít tặc đau đồ chơi là bảo tàng. Huynh trưởng, ngươi không có nói đùa chớ. Cho đùa. Cao Dương cười nhạo một tiếng, ánh mắt sắc bén như lao. Hắn giơ lên một khối đen nhánh tỏa sáng cục than đá, tại thu đông chi giao dưới ánh mặt trời ấm áp, như là biểu hiện ra hiếm thấy chân bảo đồng dạng. Các ngươi có biết, đồng dạng trọng lượng than đá, thiêu đốt lúc phóng thích ra nhiệt lượng, chính là ngang nhau trọng lượng tuổi khô gấp 3 trở lên, thậm chí nhiều hơn. Như lấy nó sưởi ấm, một khối to bằng đầu nắm tay than đá, đốt ra nhiệt lượng sánh được mấy cân tuổi lửa. Có thể cái này Lý Lao Thực không phải nói, cái này quỷ thạch có quỷ thần mình rửa, sẽ phóng xuất ra một loại khói độc, sẽ hạ độc chết người sao? Sở Thanh Loan trong lòng mặc dù nhấc lên sóng biển ngập trời, nhưng lại lập tức nghĩ đến Lý Lao Thực lời nói, nàng một trận nhíu mày hỏi. Khói độc chưa trừ diệt, cái này than đá chính là một đạo đùa đòi mạng, không nói đến lợi nhuận. Khói độc. Cao Dương cười lạnh một tiếng, ngữ tốc tăng tốc, mang theo thấy rõ bản chất tự tin, nào có quỷ gì thần mình rửa, đó bất quá là oxit carbon ở trong đó quấy phá thôi oxit carbon. Sở Thanh Loan lông mày nhỏ gấp. Thượng quan Uyển Nhi cũng một mặt không hiểu. Cái này oxit carbon, đơn giản chưa từng nghe thấy. Cao Dương mở miệng giải thích, cái gọi là oxit carbon, các ngươi cũng có thể hiểu thành buồn bực khói, nó chính là than đá tại dưỡng khí không đủ, thiêu đốt không đầy đủ lúc sinh ra vô sắc vô vị kịch độc khí thể. Vật này so không khí lực nhẹ, sẽ ở biệt kín trong không gian dành dụm. Người một khi đại lượng hút vào về sau, nó sẽ đoạt trước cùng trong máu huyết sắc tố kết hợp, để cho người ta thể không cách nào thu hoạch được dưỡng khí, cuối cùng trong giấc mộng vô thanh vô tức ngạt thở mà chết. Đám người hai mặt nhìn nhau. Huyết sắc tố, dưỡng khí. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói, đều cực kỳ lạ lẫm. Nhưng kịch độc ngạt thở chi ý, bọn hắn cũng đã sáng tỏ. Đơn giản tới nói, khói mù này hoàn toàn chính xác có độc, nhưng Vương lão ngũ một nhà, chủ yếu là chết bởi vô tri cùng thông gió không khoái, mà không phải cái này than đá bản thân. Phu quân, vậy nhưng có phương pháp phá giải? Thượng quan Uyển Nhi hàm răng khẽ cắn môi đỏ, mắt vượng bên trong giấy lên một tia chờ mong. Nàng biết rõ Cao Dương bản sự, như khói độc có thể giải, vậy liền mang ý nghĩa ngày đông giá rét phía dưới, thiên hạ thương sinh không có gì ngoài cứng rắn chịu, tuổi mới, than, tuổi bên ngoài, lại nhiều một con đường sống. Cao Dương nhìn chung quanh đám người khiếp sợ mặt, tràn đầy tự tin nói: "Tự nhiên." Hắn phá giải chi đạo, một là cải biến nhiên liệu hình thái xúc tiến đầy đủ tiêu đốt, hai tại cưỡng chế thông gió bài xuất khí thải. Cao Dương nắm lên một thanh trên đất than đá phấn, có chút dùng sức, một trường trắng non tay, liền đen mảng lớn, thanh âm của hắn vang lên theo. Bùn đất giá rẻ dễ kiếm, có thể chút ít làm chất keo dính, lại dùng đặc chế tổ ong trạng khuôn đúc gáp chế thành hình, ta xưng là than tổ ong. Phát giác được mấy người ánh mắt khó hiểu, Cao Dương lấy tay khoa tay lấy tổ ong lỗ thủng kết cấu, than tổ ong chính là một loại nhiều không kết cấu, có thể cực đại gia tăng than đá cùng không khí tiếp xúc diện tích, đại khái nguyên lý đồng đẳng với nhóm lửa lúc quạt gió. Cái này liền có thể để than đá thiêu đốt đến càng đầy đủ, càng triệt để hơn. Làm thiêu đốt càng thêm đầy đủ, cái này liền có thể trên phạm vi lớn giảm thiếu một ổ xỉ hóa than sinh ra, đồng thời còn có thể làm cho than đá nhiệt lượng phóng thích càng đều đều, kéo dài hơn, thiêu đốt hiệu suất cao hơn. Thượng quan Huyền Nhi bức thiết hỏi, cải biến hắn hình dạng, liền có thể ngăn chặn oxit carbon sinh ra, bách tính liền có thể dùng. Cao Dương lắc đầu, cái này tự nhiên không thể. Thiêu đốt đầy đủ, chỉ có thể giảm thiếu một oxy hóa than sinh ra, lại không thể hoàn toàn ngăn chặn, nhưng ta còn có chuẩn bị ở sau. Trong nội tâm của ta có một khí cụ, tên là ống khói. Thuốc lá này xong từ gian phòng nối thẳng bên ngoài, cho mượn nhiệt khí lên cao chi lực, đem đốt than đá sở sinh tất cả khí thải, bao quát còn sót lại vi lượng oxit carbon, CO2, hơi nước, bụi mù hạt tròn, toàn đều cưỡng chế quất hút bài xuất bên ngoài. Đồng thời, trong phòng cửa sổ lại có lưu nhất định khe hở, chớ có bị kín, liền có thể ăn gối không lo. Thượng quan Huyền Nhi một đôi mắt đẹp sáng lên. Nàng không phải vì tiền, mà là vì trời đông giá rét phía dưới, tại ăn no mặc ấm bên trên giấy rửa bách tính. Bây giờ tuổi khô chưa bắt đầu mùa đông, liền bán được 15 văn một cân, than tuổi càng là bán được 50 văn, cái này chính là giá trên trời. Trên đời này, nhiều thiếu bách tính mua được. Bởi vậy, Thượng quan Huyền Nhi hỏi cái cuối cùng, cũng là vấn đề quan tâm nhất, Cao Dương, này than tổ ong, phối hợp ống khói logo, chi phí bao nhiêu? Chương 1005, Trương Thị huynh đệ là cái lông, hố liền là hắn. Chương 1005, Trương Thị huynh đệ là cái lông, hố liền là hắn. Như đại quy mô khai thác này than đá, đem chế thành than tổ ong, hợp với đất phó thậm chí dày bùn chỗ dán, mang khói đạo logo, kỳ thành bản tướng cực kỳ rẻ tiền. Một cân than đá phấn lăn lộn chút bùn đất, có thể chế mấy khối than tổ ong, một khối than tổ ong tiêu đốt thời gian viễn siêu một cân tuổi, nếu bàn về hắn tổng sưởi ấm chi phí, khả năng không kịp bây giờ tăng vọt tuổi giá cả 1/20, thậm chí thấp hơn. Không kịp 1/20. Trần Thắng nghe vậy, không nhịn được lên tiếng kinh hô. Sở Thanh Loan càng là hít sâu một hơi. Nàng hai con ngươi lấp loé, ý thức được trong đó to lớn cơ hội buôn bán. Ở trong đó lợi nhuận cực lớn. Thượng quan Huyền Nhi tâm thần cực chấn, nhìn trước mắt tòa này hoang vu, một mảnh đen kịt hắc phong sơn, phảng phất thấy được một tòa có thể ấm áp toàn bộ đại cản hy vọng chi sơn. Cao Dương, nếu thật như lời ngươi nói, cái kia thiên hạ nghèo khổ bách tính, chẳng phải là được cứu rồi? Rốt cuộc không cần e ngại ngày đông giá rét đông chết nỗi khổ. Cao Dương đón Thượng quan Huyền Nhi nóng rực ánh mắt, chém đinh chặt sắt nói, đâu chỉ có thể cứu. Cái này than đá, chẳng những có thể cứu vạn dân tại nghèo khổ, càng có thể đúc thành đầy trời phú quý. Cái này một tòa lộ thiên cạn tầng mỏ than, quả thực là bảo tàng khổng lồ, lấy không hết, có thể xưng quốc chi trọng khí, dân chi nền tảng. Nắm giữ nó chính là nắm giữ tương lai, sưởi ấm chỉ là hắn tác dụng thứ nhất. Thượng quan Huyền Nhi nghe được cái này, rốt cuộc ngăn chặn không ở nội tâm kích động, phu quân, vậy còn chờ gì? Cái này còn không thừa dịp Trương Thọ, Trương Bình huynh đệ không biết hắc phong sơn giá trị, nhanh chóng đem mua xuống. Cao Dương lườm Thượng quan Huyền Nhi một chút, sau đó thở dài một tiếng nói, ai, Huyền Nhi ngươi nhắc nhở ta, cái này hắc phong sơn là ai không tốt, hết lần này tới lần khác là Trương gia huynh đệ. Hai người này ta gặp qua, chính là chân chính định thần, tham tài háo sắc, có thù tất báo, khí lượng nhỏ hẹp, thừa dịp bất ngờ lửa gạt mua xuống, cũng là không khó. Có thể giấy trung quy là không gói được lửa, làm than tổ ong bán chạy, bọn hắn chắc chắn sẽ phát hiện mánh khỏe. Lấy Trương thị hoàng thân địa vị, lại thêm cẩm y địa vệ ngập trời quyền thế, đến lúc đó liền là phiến phước ngập trời. Thượng quan Huyền Nhi như gặp phải rội gáo nước lạnh vào đầu, trong nháy mắt thanh tỉnh. Than tổ ong một khi bán chạy, động lòng người tiền tài, tương đương giết người phụ mẫu, Trương thị huynh đệ đến lúc đó nhất định giận dữ, cái này có thể nói là tử thủ. Định quốc công già rồi. Định quốc công phủ uy nghiêm rất xuống ngàn trượng. Cao Dương càng là cùng võ chiếu quan hệ cực cương, đắc tội Trương thị huynh đệ, cực kỳ không công ngoan. Có thể Thượng quan Huyền Nhi một trương tuyệt mỹ mặt, tràn đầy xoắn xuýt chi sắc. Nàng muốn khuyên Cao Dương cầm xuống, cũng có khác ý nghĩ, nhưng lại cảm thấy Cao Dương hơi trọng yếu hơn, nàng không thể ích kỷ như vậy. Bởi vậy, cố nén không có mở miệng. Cao Dương chắp tay đứng ở Hắc Phong Sơn đầu, nhìn về phía Trường An phương hướng, trong giọng nói mang theo một tia điều hữu cùng tự dễ ước, như mời bệ hạ ra mặt thôi động việc này, cũng là nước chảy thành sông, nhưng ta Cao Dương mới cùng bệ hạ quyết liệt mấy ngày. Nay mỗi ngày dòng nước lạnh dân tăng nhiều, liền quay đầu dâng lên như thế cho bảo. Chẳng lẽ không phải trở thành thiên hạ lớn nhất? Chó vẫy đuôi mừng chủ chi đồ. Mình sâu nhất ác thống tuyệt liếm cầu. Ta Cao Dương, tuyệt không làm liếm cầu. Vì vốn không quen biết thiên hạ bách tính, dồn chính mình cùng định quốc công phụ tại trong nguy hiểm, chuyện như thế, chó đều không làm. Cao Dương ngữ khí u, có chút thổn thức mở miệng. Thượng quan Huyền Nhi cũng trầm mặc. Nàng đứng tại Cao Dương bên cạnh, mở miệng nói, phu quân nói đúng lắm, Trương thị huynh đệ có thủ tất báo, lại là bệ hạ mẫu tộc, tay cầm cẩm y liễu vệ bực này trọng yếu chức quan, tùy tiện không thể trêu chọc, bệ hạ nơi đó, phu quân thật vất vả thoát thân, nhắc nhở tiểu bằng sông thời kỳ, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ, há có thể lại hiến trọng bảo từ hãm xấu hổ. Ân, tình huống này không đúng lắm a. Cao Dương nghe vậy, nhìn về phía Thượng quan Huyền Nhi con ngươi rất nhỏ biến đổi. Sở Thanh Loan một mực đang đứng ngoài quan sát xem xét lấy Cao Dương biểu lộ, làm thoáng nhìn cái này bôi kinh ngạc, trong nháy mắt liền hiểu hết thảy. Nàng ở một bên mở miệng nói, phu quân cỡ nào mưu trí, sao lại sợ tấm kia thị huynh đệ? Này môi sơn chi lợi, liên quan đến quốc kế dân sinh, càng liên lụy đẩy trời phú quý, hồi báo viễn siêu phong hiểm, phu quân lo lắng, sợ là tại cân nhắc đắc tội như thế tiểu nhân có đáng giá hay không a. Ta cũng có cái ý nghĩ, có thể khiến phu quân không còn xoắn xuýt. Sở Thanh Loan như vậy nói ra. Xoát xoát xoát. Trong chốc lát, Thượng quan Huyền Nhi cùng Cao Dương ánh mắt cùng nhau nhìn lại. Nhất là Thượng quan Huyền Nhi, càng là không kiềm hãm được sờ lên mặt mình, một mặt không hiểu nói, Thanh Loan tỷ, ngươi tốt quả nhiên vì sao nhìn ta. Trần Thắng, Trường Văn, hai người các ngươi đi xuống trước. Sở Thanh Loan như vậy nói. A, ta xuống dưới làm cái gì? Cao Trường Văn chính nghe nhập thần, nghe tới lời này, trực tiếp ngộng. Nhưng Trần Thắng rất có nhãn lực độc đáo, trực tiếp mang theo Cao Trường Văn sau cái cổ ống tay áo, trực tiếp lôi xuống dưới. Trong nháy mắt, đỉnh núi chỉ còn Cao Dương cùng Sở Thanh Loan, Thượng Quan Uyển Nhi. Sở Thanh Loan lúc này mới nhìn về phía Thượng Quan Uyển Nhi, sóng mắt lưu chuyển, giọng mang thâm ý, như Uyển Nhi muội muội chịu tại những ngày qua, nhiều hơn bồi thường phu quân, lệnh phu quân thể xác tinh thần vui vẻ. Phu quân có thể cảm thấy, việc này đáng giá đánh cược một lần. Vì thiên hạ bất tính, là cái này đầy trời phú quý, cũng vì Uyển Nhi muội muội, cùng tấm kia gia huynh đệ đấu một trận. Trong chốc lát, Thượng Quan Uyển Nhi đôi mắt đẹp trừng trừng, khó có thể tin nhìn về phía Cao Dương, gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt bay lên hai đóa say lòng người hồng vân, một mực lan tràn đến tinh xảo bên hai. Cao Dương nghe xong, lập tức sụ mặt phất tay nào nói, Thanh Loan, chớ có nói bậy. Ta Cao Dương một lòng vì dân, nếu không phải thất thế, sao lại sợ Trương Thị huynh đệ hai cái này gian định tiểu nhân? Hiện tại mặc dù tại cân nhắc, lại cùng những này bẩn thỉu không có chút nào quan hệ. Nói xong, Cao Dương lại không quên nhìn về phía Thượng Quan Uyển Nhi, thanh âm cực kỳ kiên định nói, Uyển Nhi, chớ có nghe Thanh Loan nói bậy, cái này không có chuyện, tuyệt không khả năng này. Thượng Quan Uyển Nhi cũng dần dần trở lại mùi. Giọng điệu này, cái này môi sơn phía sau tài phú, Cao Dương dù là thật không làm, cũng tuyệt không có khả năng là bởi vì sợ Trương Thị huynh đệ. Đường đường đại cả người gian ác, sẽ sợ hai cái định nội, sẽ chỉ thủ đoạn chơi ngoại thích. Cái này, khả năng sao? Cho nên, một trận thu phong đánh tới, mang theo thấu xương lạnh thấu xương, cho dù là tốt nhất gấm vóc trường bào cũng ngăn không được cố hàn ý này. Thượng Quan Uyển Nhi tuyệt mỹ khuôn mặt đỏ như là khắp huyết mật thôi, mắt vượng bên trong thủy quang liễm diễm, chính trực ngoắc ngoắc nhìn về phía Cao Dương. Nàng rỗi ra thon thon tay ngọc, chậm rãi đem cái kia một đầu như thác nước mái tóc đen nhánh lúc lên, đâm thành một cái gọn gàng cao mã vĩ. Động tác này làm trên Quan Uyển Nhi vốn là thanh lệ thoát tục dung nhan tăng thêm mấy phần khí khái hào hùng. Nàng mang theo do dự, môi đỏ khẽ mở nói, cái này có thể chứ? Trong mấy mắt, Cao Dương hổ khu chấn động, trong mắt buộc phát ra trước nay chưa có hào quang. Hắn không do dự nữa, cắn răng nghiến lợi nói, chó không làm, ta Cao Dương làm. Hừ, cái gì đáng không đáng? Là thương sinh kế, dù có ngàn khó vạn hiểm, ta Cao Dương cũng việc nhân đức không được ai. Cái này núi, ta chắc chắn phải có được, ai đến đều vô dụng, ta Cao Dương nói. Trương Thị huynh đệ là cái lông, hố liền là Trương Thị huynh đệ. Đợt, nhìn một chút các huynh đệ thức đêm các loại đổi mới, cái này không phải bản ý của ta, chỉ là ta viết thực sự quá chậm, lại không có tồn cảo, thường thường rạng sáng mới viết xong, sửa đổi xong, nhưng đây càng mới thời gian, hoàn toàn chính xác quá còi âm, cũng quá không phải người, quá tội ác, cho nên chúng ta điều chỉnh một chút thời gian đổi mới, không phải tình huống đặc biệt, mỗi lúc trời tối 7 giờ đúng giờ đổi mới, mọi người đêm nay cũng đừng nhịn, sẽ tới đêm mai 7 giờ đổi mới. Mọi người có thể hảo hảo ngủ một giấc, ân. Ta cũng đúng lúc ngủ một giấc, cuối cùng, cảm tạ mọi người một đường ủng hộ. Chương 1006, người gian ác đến buổi tội, Trương Thị huynh đệ kích động chương 1006, người gian ác đến buổi tội, Trương Thị huynh đệ kích động chương phủ. Thiên điện. Đan hương lượn lờ, lại ép không được trong phòng dậy đặc đắng chát mùi thuốc. Trương Bình cùng Trương Thọ đây đối với cá mẹ một lứa, chính lấy một loại cực kỳ khó chịu tư thế, riêng phần mình chiếm cứ lấy một trường trải thật dày để bêm ghế mảnh. Bọn hắn trên mông vết thương mặc dù đã kết vảy, nhưng cách khỏi hẳn còn xa, mỗi một lần rất nhỏ xê dịch đều dính rất vết thương, mang đến một trận toàn tâm đâm nói. T. Trương Thọ vừa định thay cái thoải mái hơn điểm tư thế, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, đau đến nghe răng trợn mắt. Đại ca, cái này đều 10 ngày qua, cái này mông bự làm sao? Làm sao vẫn là như thế đau? Liền cùng đau dốc thịt giống như. Trương Bình cũng không dám loạn động, bảo trì một cái nằm nghiêng tư thế, hắn mở miệng nói, thương cân động cốt 100 ngày, hiện tại còn sớm đây. Cái gì? Trương Thọ trong mắt chừng một cái, kinh hãi muốn tuyệt, còn muốn chịu mẹ hắn 90 ngày. Hiện tại nằm đều như vậy bị tội, càng đừng đề cập. Càng đừng đề cập như xí, vậy đơn giản là ra hình tra tấn trận. Nếu là lại đụng bên trên tà bón, kéo không ra, kia liền càng thảm rồi. Trương Thọ càng nói, trong lòng lửa giận liền càng đựng, trên mặt của hắn giữ tận trực nhảy, hướng Trương Bình nói, đại ca, cái này không làm hắn. Làm. Trương Bình nghe vậy, trực tiếp nổi giận. Nếu không phải ngươi cái này ngu xuẩn lung tung liên quan vu cáo, ngươi ta có thể bị cái này tội sao? Quên vì cái gì bị ăn vậy? Việc này Diêm Vương mặc dù cùng bệ hạ quyết liệt, nhưng hắn tại bệ hạ trong lòng địa vị, hiển nhiên không tầm thường, ngươi còn muốn làm hắn, điên rồi. Trương Thọ nghe xong, cũng hiểu xỉu. Trong lòng của hắn bị đè nén, nhưng lại không chỗ phát tiết, chỉ có thể trùng điệp đập một thanh lan can nói, đây cũng quá chút xui xẻo, người gian ác không động được còn chưa tính, trong khoảng thời gian này ngày mùa thu hoạch, Trường An gia tộc khác chớ nói thu hoạch lớn, tối thiểu cũng có không thiếu thu hoạch, duy chỉ có huynh đệ của ta hai người, thật sự là gặp xui xẻo, cái kia Hắc Phong Sơn khắp núi ôn thạch, ngay cả quặng lông đều không có. Con mẹ nó hàng năm mùa đông, đều phải phái người đi thủ sơn, để phòng những cái kia ép khô xương cốt đều chen không ra hai lượng dầu điều dân đến trộm. Ai? Trương Bình nghe vậy, cũng trùng điệp thở dài một hơi. Hắn nhìn qua ngoài cửa sổ xào xạc cảnh thu, cũng là cực kỳ bực bội nói, ai nói không phải đâu. Cái kia phá núi, dám dùng đều không có, đáng tiếc lớn như vậy một khối địa phương, nếu là có cái nào oan đại đầu chịu xuất tiền mua đi, vậy cũng tốt. Đại ca, chúng ta cũng đừng nằm mơ, cái này Hắc Phong Sơn ai không biết ai không hiểu, chó đều ngại. Ai lại chịu tiếp bàn đâu? Trong lúc nhất thời, trong phòng lâm vào yên tĩnh. Lúc này, cửa phòng bị đột nhiên đẩy ra. Lưu quản sự cơ hồ là lộn nhào địa vào vào, sau lưng còn đi theo hai cái toàn thân tản ra hôi thối, trên mặt dán lên khô cạn vết bật, chật vật không chịu nổi hạ nhân. Trương Thọ vừa nghe, kém chút nôn. Hắn bản năng muốn tránh đi, nhưng lại không cẩn thận khiên động trên mông vết thương, đau nhè răng trợn mắt. Hắn không khỏi nổi giận nói, Lưu quản sự, ngươi làm lông đâu? Trương Bình cũng nhíu mày, che mũi quát lớn, này sao lại thế này? Hắn không có nhìn sai, hai cái này hạ nhân mặt, giống như là bị người xoay tròn cánh tay, cầm cái kia vật dơ bẩn, hung hăng trùm lên trên mặt. Lưu quản sự vội vàng quỳ trên mặt đất, lúc này liền đem sự tình từ đầu chí cuối nói một lần. Đương nhiên, hắn đã giảm bớt đi gây bất lợi cho chính mình lời nói, đem sai lầm toàn đều đẩy lên Cao Trường Văn trên thân. Cái gì? Trương Bình giận tím mặt, đập đến lan can vang vọng. Cao Trường Văn là cái thá gì, một cái tại đất hoang bên trong đi ị bẩn tiểu hàng, cũng dám quản ta Trương gia bắt trộm. Ta Trương gia xử trí trộm đồ điêu dân, đến phiên hắn định quốc công phủ khoa tay múa chân. Lưu quản sự cũng là có nhãn lực gặp, vội vàng thêm một mùi lửa nói, lão gia, lão nô tội đáng chết vạn lần, lại trêu chọc định quốc công phủ người, còn xin lão gia trách phạt. Trương Thọ nghe xong, nói thẳng, lão Lưu, ngươi bắt đầu, đây rõ ràng là cái kia định quốc công phủ khinh người quá đáng, cưới đến chúng ta Trương gia trên đầu đi. Khi đang nói chuyện, hắn nhìn về phía Trương Bình nói, huynh trưởng, cái này còn nhẫn. Cái này Cao Trường Văn cầm cái kia vật dơ bẩn, đắp lên ta Trương gia người trên mặt, cái này nói rõ không có coi chúng ta là chuyện a. Người gian ác thì cũng thôi đi, nhưng cái này Cao Trường Văn tính là thứ gì? Cái này không làm hắn. Trương Bình cũng nổi giận. Cử chỉ này, hoàn toàn chính xác có chút làm đủ. Nhưng hắn hít sâu một hơi, đè xuống nội tâm bốc lên tức giận nói, gần nhất Tam Quốc sứ đoàn cũng đến, muốn lấy giá trên trời đổi người gian ác, vậy hạ liên tiếp triệu kiến bách quan, chắc hẳn đang tại nổi nóng, nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện, vẫn là thôi đi. Cái này còn nhẫn, còn không làm. Trương Thọ nghe vậy, chấn kinh. Nhìn thêm một chút, nhẫn nhẫn trung nhẫn, mới là người trên người. Trương Bình mặc dù cũng cảm thấy một chút mất mặt, nhưng vẫn là mở miệng nói. Trương Thọ mặc dù không cam lòng, nhưng cũng cắn răng không nói chuyện. Vừa đúng lúc này, báo. Lại một cái hạ nhân vội vã chạy vào, hướng phía hai người nói, lao ra, cái kia người gian ác mang theo em trai đệ tới, yêu cầu gặp hai vị lao ra. Cái gì? Lời này vừa nói ra, Lưu quản sự cực kỳ chột dạ, cái trán chảy ra một tia mồ hôi lạnh. Trương Bình, Trương Thọ huynh đệ lại là một mặt nổi giận, lửa giận ngút trời. Trương Thọ một mặt phẫn nộ, hướng về phía Trương Bình nói, huynh trưởng, chúng ta còn không có tìm hắn để gây sự, muốn hắn cho cái thuyết pháp, hắn ngược lại trước mang theo em trai đến nhà hỏi tội, việc này Diêm Vương đơn giản khinh người quá đáng. Cái này như lại nhận hắn, đây chẳng phải là nhẫn thành vương tám. Huynh trưởng, ngươi nếu muốn nhẫn, vậy ngươi liền nhẫn, ta khẳng định nhịn không được. Hôm nay, ta tất làm hắn. Vậy hạ tới cũng không được, ta Trương Thọ nói. Trương Bình mặc dù đầu tiên đối Cao Dương sinh ra điểm tâm mang sợ hãi, nhưng qua trong giây lát cũng đẩy mặt giận dữ. Như Trương Thọ nói, đây cũng quá khuất đủ. Cái này còn nhẫn cọc lông. Đi, đi ra xem một chút, việc này Diêm Vương nếu dám tới hỏi tội, vậy liền làm hắn, mặc dù nháo đến trước mặt bệ hạ, chúng ta cũng muốn đòi một lời giải thích. Trương gia. Chính sảnh. Trương Bình, Trương Thọ huynh đệ bị trong phủ hạ nhân dơ lên ghế bành, đem đến chủ vị, hai người một mặt uy nghiêm. Rất nhanh. Cao Dương mang theo Cao Trường Văn, cùng Trần Thắng Lô Quảng đi vào phòng. Làm nhìn thấy Trương Bình, Trương Thọ nằm tại trên ghế bành, nghiễm nhiên một bộ dưỡng thương bộ dáng, Cao Dương trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc. Trương chỉ huy sứ, nhiều ngày không thấy, đây là có chuyện gì? Trương Thọ nghe xong, kìm nén không được, hắn mặt mũi tràn đầy khó chịu nói, Cao Dương, ngươi đừng đánh trống lảng, huynh đệ của ta hai người vì sao thê thảm như thế, còn không phải bái ngươi ban tặng, ngươi giả chẳng cái gì hồ đồ. Ta. Cao Dương một mặt kinh ngạc. Trương Thọ vốn định nói tiếp, lại bị Trương Bình đưa tay đánh gãy, Cao tướng, một chút chuyện cũ năm xưa, không nói cũng được, ngược lại là Cao tướng hôm nay đến nhà, không biết cần làm chuyện gì à. Thế nhưng là đặc biệt dẫn lấy lệnh đệ đến nhà, thương sư vấn tội, tìm ta Trương gia đòi hỏi một cái công đạo. Trương Bình nhìn chằm chằm Cao Dương, thanh âm cực kỳ băng lãnh, nhưng hắn đấy lòng cũng có chút rụt rè. Hắn thân là cẩm y liễu vệ chỉ huy sứ, mặc dù tiền nhiệm không lâu, nhưng cũng nắm giữ lấy quá đa tình báo, biết được so với bình thường nhiều người nhiều. Hắn nhưng biết, đại sở nhị công chúa bây giờ đang ở định quốc cấm phủ, đồng thời sở quốc cảnh nội sự tình, hắn cũng hơi có nghe thấy. Tuy là sở hoàng, đường đường nhất quốc chi quân, tay cầm ức vạn cương thổ đế vương, cũng phải để bước. Cái này đủ để có thể thấy được người gian ác bá đạo. Trương Bình hít sâu một hơi, làm xong đánh võ mồm chuẩn bị. Có thể một giây sau, Trương Bình, Trương Thọ liền trợn tròn mắt. Chỉ vì Cao Dương cười nói, Trương chỉ huy sứ hiểu lầm, Cao Mộ trước chuyến này đến, cũng không phải là tìm Trương gia muốn một cái công đạo, mà là đến bồi tội. Chương 1007, người gian ác, người tốt ta. Chương 1007, người gian ác, người tốt ta. Bồi tội. Lời vừa nói ra, Trương Bình ngộng, một mặt nổi giận, muốn nổi lên Trương Thọ cũng trợn tròn mắt. Bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, đều là thấy được lẫn nhau trong mắt chấn kinh, dường như không thể tin vào thái của mình. Bồi. Bồi tội. Thiên sát. Cái kia uy chấn toàn bộ hung nô, làm cả thiên hạ vì đó kiêng kỵ đại cản thứ nhất độc sĩ, đường đường người gian ác, lại tới tìm hắn nhóm bồi tội. Cảm giác này, đơn giản như tiết trời đầu hạ uống một bát ướp lạnh nước ô mai, trong lòng cố này biệt khuất cùng lửa giận, lại trong nháy mắt bị tách ra hơn phân nửa, thay vào đó là một loại khó nói lên lời, gần như lâng lâng sảng khoái cảm giác. Người gian ác tự mình đến bồi tội. Cái này chớ nói Cao Trường Văn chỉ là đem cái kia vật dơ bẩn đập vào hạ nhân trên mặt, cho dù là đập vào trên mặt của bọn hắn, việc này cũng có thể bỏ qua đi. Mặt mũi này cho cũng quá lớn. Trương Bình khí thế một yếu, cho dù là một mực gọi la hét muốn làm Cao Dương Trương Thọ, cũng hiếm thấy trầm mặc. Lúc này, Cao Dương nghiêm nghị quát, đồ hỗn trướng, còn chưa tới bồi tội. Cao Trường Văn nghe vậy, vội vàng tiến lên một bước, cúi đầu nói, Trương chỉ huy sứ, Trương nhị gia, là ta sai rồi, ta ngàn vạn lần không nên, cũng phải cân nhắc bọn hắn là Trương phủ hạ nhân, sao có thể đem cái kia vật dơ bẩn đập vào trên mặt của bọn hắn. Tục ngữ nói tốt, biết sai có thể cải thiện lớn lao chỗ này, ta dự định ra 2 vạn lượng bạch ngân, tạm thời cho là cho trong phủ hạ nhân tiền thuốc men cùng tổn thất tinh thần phí hết, không biết Trương đại nhân, Trương nhị gia, có thể hay không tha thứ một cái. nếu không hồi phủ, ta chắc chắn bị huynh trưởng treo lên đến đánh.
Vâng. Lời này vừa nói ra,
Trương Bình, Trương Thọ kinh ngạc.
Lộc cộc.
Trương Thọ không bình tĩnh, nuốt ngụm nước miếng, hắn không kiềm hãm được nhìn về phía Trương Bình, đầy mắt vẻ khát vọng.
Đây chính là 2 vạn lượng.
Chọn vẹn 2 vạn lượng a.
Trương Bình nhìn như bình tĩnh, kỳ thực nội tâm cũng nhấc lên một trận kinh đào hải lãng.
Đây quả thực là đầy trời phú quý nện vào trên đầu.
Trương gia mặc dù đỉnh lấy hoàng thân quốc thích tên tuổi, nhưng hoàng hốt sau mất sớm, thanh quyến dần dần mỏng. Hai huynh đệ hắn mặc dù trưởng cầm y liề vệ, chất béo phong phú, có thể võ chiếu hận nhất tham nhũng, bọn hắn quan mới tiền nhiệm cũng là như dày mỏng băng, căn bản vốn không dám trắng trợn vơ vét của cải. Có thể trong phủ trên dưới mấy chục nhân khẩu, 10 cái như hoa như ngọc tiểu thiếp, chỉ dựa vào điểm này chết đồng lộc, sớm đã giật gấu và bay, miệng ăn núi lở. Cái này 2 vạn lượng là cập thì vũ, là cây cỏ cứu mạng, là có thể làm cho bọn hắn tại thành Trường An một lần nữa thẳng tắp sống lưng lực lượng.
Trương Bình vừa muốn nói chuyện, chợt nghe Cao Dương một mặt nổi giận, hướng phía Cao Trường Văn khiển trách, ngu xuẩn, bún nháo không dính lên tường được đổ vỡ.
Ai bảo ngươi nói cái này, ngươi không biết hiện tại triều đình trên dưới nghiêm trà tham nhũng sao?
Hỏi chính phong thanh như thế gấp, ngươi không biết ngự sử đại đám kia toan nho con mắt chính gắt gao nhìn chằm chằm sao?
Ngươi công nhiên đưa tiền, là muốn hại chết 2 vị đại nhân, vẫn là muốn hãm ta Định Quốc công phủ vào bất nghĩa?
Đây là ngược gây án, là bị người nắm cán, là tự tìm đường chết.
Cao Dương lời nói này nói lời lẽ chính nghĩa, tình chân ý thiết, phản phất thật là vì Trương gia an nguy cùng Định Quốc công phủ thanh danh cân nhắc.
Trương Bình, Trương Thọ nghe sửng sốt một chút.
Nghe tới hỏi chính, ngự sử đài, ngược gây án, hai người đấy lòng tham lam trong nháy mắt dập tắt hơn phân nửa, thay vào đó là một trận hoảng sợ.
Đúng vậy à, hiện tại chính là trên đầu sóng ngọn gió, cái này vạn nhất thu tiền bị cái kia ngự sử đài để mắt tới, ai sẽ tin bồi tội, vẫn là vì mấy cái chỉ là hạ nhân bị cái kia vật dơ bẩn đập mặt, cho 2 vạn lượng bạch ngân à.
Trong lúc nhất thời, hai người phía sau chạy ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh.
Cao Trường Văn túi đầu xuống, tràn đầy xấu hổ nói, huynh trưởng, ngu đệ biết sai.
Sau đó, Cao Dương nhìn về phía Trương Bình, Trương Thọ huynh đệ, đổi lại một bộ khuôn mặt tươi cười.
Hai vị bị chê cười, ta cái này đệ đệ luôn luôn ngu dốt, nói chuyện không thông qua đầu óc.
Trương Bình cười nói, Cao tướng nói quá lời.
Chỉ là 2 cái hạ nhân, bất quá là bị một chút vật dơ bẩn dính mặt mũi, tắm một cái liền sạch sẽ, chỗ nào đáng giá hưng sư động chúng như vậy, càng không nói đến cái gì 2 vạn lượng.
Tiền này, tuy là lệnh đệ thực tình muốn cho, huynh đệ của ta hai người cũng tuyệt đối không dám thu.
Cũng không thể thu a.
Trương Bình nói phong khinh vân đạm, nội tâm lại tại nhỏ máu.
Thiên sát, đây chính là 2 vạn lượng a.
Đến miệng 2 vạn lượng, không có.
Cao Dương cười ha hả nói, Trương chỉ huy sứ, kỳ thật Cao Mộ trước chuyến này đến, ngoại trừ bồi tội, còn muốn cùng 2 vị đại nhân làm một cuộc làm ăn.
Ân,
xin ý.
Trương Bình có chút không hiểu, nhưng nội tâm nhưng cũng linh hoạt bắt đầu.
Người gian ác kinh thương bản lĩnh, thiên hạ không người có thể địch a.
Hôm nay đây là cái gì tình huống?
Người tới, dân trà, lấy bản quan tốt nhất say trà xuân.
Trương Bình hô một tiếng.
Vâng.
Rất nhanh.
Một chén tốt nhất trà nóng dâng lên, Cao Dương bưng nhấp một miếng, sau đó nói, ta nghe nói, cái này Hắc Phong Sơn chính là 2 vị đại nhân sản nghiệp.
Đương theo lấy lời này,
Trương Bình, Trương Thọ huynh đệ trong lòng đột nhiên một lượt bụng, liếc nhìn nhau.
Hắc Phong Sơn,
cái chỗ chết tiệt này, hắn muốn làm gì?
Trương Bình bất động thanh sắc, cười nói, làm sao?
Cao tướng đối Hắc đỉnh núi có hứng thú?
Hứng thú chưa nói tới.
Cao Dương khoát tay áo, giọng nói nhẹ nhàng địa đạo, chỉ là gần nhất muốn tu cái điền trang, dùng để hạ thiên nghỉ mát. Cái này Hắc Phong Sơn mặc dù có chút hoang vu, nhưng thắng ở thanh tịnh, địa phương cũng đủ lớn, mua ai địa không phải mua.
Huống chi bực này đất hoang, giá cả cũng sẽ thấp một chút.
Nói đến đây, Cao Dương dừng một chút, sau đó duỗi ra 2 ngón tay nói, cái này Hắc Phong Sơn ta muốn, một mụn giá, 2 vạn lượng bạch ngân.
Bạc thật giao nhận, như 2 vị đại nhân gật đầu, chúng ta lập tức ký khế sang tên, tiền hàng thanh toán xong, như thế nào?
2 vạn lượng.
Trương Thọ không dám tin.
Liên Hắc Phong Sơn cái này phản úi, có thể đáng 2 vạn lượng.
Giờ phút này, cái gì làm hắn, cái gì nhục nhã, Trương Thọ toàn đều quên. Trong đầu chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu.
Phát tài.
Hoan đại đầu thật tới.
Hắn vội vàng lấy một loại cực kỳ tha thiết ánh mắt nhìn về phía Trương Bình.
Trương Bình cũng đổ hít một ngụm khí lạnh.
Hắn trong nháy mắt dây hiểu. Cao Dương đây là đang cho mượn mua núi tên, đi đưa tiền chi thực a.
Hắn sợ.
Hắn e ngại ta Trương gia quyền thế, hắn không muốn kết thủ, càng muốn cùng hơn chúng ta giao hảo.
Cho nên dùng loại này thiên y vô phùng phương thức, đem vừa rồi cái kia đưa không đi ra 2 vạn lượng, quang minh chính đại nhét vào huynh đệ chúng ta túi.
Mua đất.
Khế đất giao dịch.
Thiên kinh địa nghĩa.
Coi như ngự sử đài đám kia chó dại biết, lại có thể thế nào?
Ai có thể nói không chữ?
Cao.
Thật sự là Cao A.
Không hổ là đại danh đỉnh đỉnh người gian ác, ngay cả đưa tiền đều đưa đến như thế giọt nước không lọt, như thế.
Làm lòng người hoa nộ phóng.
Cao tướng sảng khoái, vậy liền như Cao tướng nói, hôm nay giao nhận, bạc khế thanh toán xong.
Từ đó Hắc Phong Sơn thuộc về Định Quốc công phủ, cùng ta Trương gia lại không liên quan.
Về sau, mọi người chính là bằng hữu, nhất định phải nhiều hơn đi lại, nhiều hơn thân cận A.
Trương Bình vừa cười vừa nói.
Đây là tự nhiên.
Cao Dương cũng cười.
Song phương riêng phần mình nhấp một miếng trà, đều là ý cười đầy mặt, đều đúng cuộc làm ăn này hết sức hài lòng.
Rất nhanh, khế đất văn thư cùng chữ nặng 5 dương bạch ngân liền bày tại trong sảnh. Song phương riêng phần mình ký tên đồng ý, ấn lên thủ ấn.
Làm Cao Dương tiếp nhận tấm kia thật mỏng khế đất văn thư lúc, đầu ngón tay không dễ phát hiện mà có chút dùng sức.
Trở thành.
Cao Dương đi ra ngoài thời điểm.
Trương Thị huynh đệ mặc dù cái mông kịch liệt đau nhức, nhưng cũng muốn đứng dậy đưa tiễn. Tuy Cao Dương biểu thị không cần đứng dậy, an tâm dưỡng thương. Trương Thị huynh đệ lại nhất định phải đi ra ngoài đưa tiễn, mắt thấy Cao Dương xuất phủ. Đợi Cao Dương thân ảnh biến mất không thấy, Trương Thọ ngẩng đầu ngửa mặt lên trời, xoa xoa khỏe mắt nước mắt, một mặt sầu não chi sắc. Trương Bình mặt mũi tràn đầy không hiểu, lên tiếng hỏi, tiền của phi nghĩa trên trời rơi xuống, nên cười mới lạ. Người khóc cái gì? Ta ấy nấy a. Trương Thọ quay đầu lại, khỏe mắt mang nước mắt, cao tướng tốt bao nhiêu một người a, cái kia Hắc Phong Sơn là địa phương nào? Chó đều không đi rách dưới địa. Cao tướng hắn lại con mắt đều không nháy mắt, rút 2 vạn lượng vàng dòng bạc trắng mua xuống. Cái này, thế này sao lại là mua núi? Đây rõ ràng là cắt thịt của mình, đến mập huynh đệ chúng ta hầu bao. Là thiêu đốt mình, chiếu sáng ngươi ta a. Ngươi kiểu này, ta thế mà còn muốn lấy làm hắn. Ta quá không phải người. Trương Bình nghe vậy, cũng gật đầu nói, ngươi tiểu nói này, Vi Minh cũng cảm thấy. Chúng ta cái này đống nhiên đánh vậy, xác thực chẳng trách cao tướng. Ban đầu ở ngự tiền, nếu không có huynh đệ chúng ta mình váng đầu lung tung liên quan vu cáo, như hại với hắn, như thế nào lại làm tức giận bệ hạ? Ai? May cao tướng không có việc gì, nếu không đi chỗ nào lại đi tìm dạng này? Dạng này chân thực nhiệt tình ngoan đại đầu. Ách, là phúc hậu người a. Hai người cảm khái ở giữa. Ánh mắt hai người, không hẹn mà cùng, lạnh như băng rơi vào bên cạnh mặt xám như cho Lưu quản sự trên thân. Trương Thọ nổi giận nói, đồ hỗn trướng, cao tướng tốt như vậy người, ngươi cũng dám thêm mắm thêm muối. Có ai không, đem hắn ném vào nhất thối bẩn nhất nhà sĩ bên trong. Để hắn ăn. Ăn đủ 3 thạch đại phân. Thiếu một miệng, Trương Thọ thanh âm đột nhiên cất cao, tràn đầy tàn nhẫn quái ý, vậy liền đem hắn cho lão tử trượng. Đánh chết. Vâng. Lưu quản sự nghe xong, hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Hán Thiên. Sập. Chương 1008, thiên hạ rất nhiều người đều coi hắn là đồ đần, có thể thường thường bọn hắn mới là kẻ ngu lớn nhất. Chương 1008, thiên hạ rất nhiều người đều coi hắn là đồ đần, có thể thường thường bọn hắn mới là kẻ ngu lớn nhất hoàng cung. Ngự thư phòng. Võ Chiếu ngồi ngay ngắn ngự án về sau, chính phê duyệt tấu chương. Nàng hai đầu lông mày mang theo một tia không dễ dàng phát giác mọi bệnh, trong điện lửa than đốt quá lâu, đang muốn dập tắt, cung nữ vội vàng tiến lên, chuẩn bị thêm một chút than tuổi. Võ Chiếu thấy thế, lên tiếng nói, không cần tăng thêm, chờ một lúc đợi cho hơi ấm triệt để tan hết, lại thêm à. Vâng. Cung nữ đáp. Lúc này, Tiểu Diên bước chân nhẹ nhàng đi vào, hướng phía Võ Chiếu mở miệng nói, vậy hạ, cẩm ý liễu vệ chuyển đến tin tức. Võ Chiếu nghe vậy, động tác một trận, nói, Tiểu Diên không người, mở miệng nói, trước đây không lâu, cao tướng về thành trên đường, em trai Cao Trường Văn ra cái cọc sự tình. Cao Trường Văn bục gấp tại đất hoang, ân làm việc lúc cùng Trương Gia Nô bục lên xung đột, không địch lại phía dưới, lại lấy mê vật đánh ra đối phương mặt. Võ Chiếu. Ngự thư phòng lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Võ Chiếu chậm rãi dương mắt phượng bên trong lướt qua một tia khó có thể tin ngạc nhiên, lập tức khỏe miệng quất thẳng tới nói, ngươi nói là Cao Trường Văn đánh cung lại liền dùng mất kia, còn hướng người khác khuôn mặt bên trên đập? Chính là. Tiểu Diên đầu rủ xuống đến thấp hơn, hiển nhiên cũng bị tin tức này chấn động đến không nhẹ, rất là rung động. Sau đó thì sao? Võ Chiếu lên tiếng hỏi, thanh âm nghe không rõ nửa điểm hỉ nộ. Sau đó cũng có chút quỷ dị, cao tướng một lần thành Trường An, không có dẫn đầu về Định Quốc công phủ, mà là mang theo em trai Cao Trường Văn đi Trương Bình, Trương Thọ hai vị đại nhân trong phủ. Nghe nói là bởi vì Cao Trường Văn nhục Trương gia mặt mũi, cho nên tiến đến nhà tạ tội. Tạ tội. Võ Chiếu khỏe môi câu lên một vòng cực kỳ nhạt lạnh lùng chế giễu, trong tay bút son rốt cục gắt lại, Cao Dương sẽ bởi vì bực này bẩn thỉu sự tình, hướng Trương gia cái kia hai cái xuẩn bật túi đầu. Người bên ngoài có lẽ sợ hắn Trương gia 3 phần, Cao Dương chưa từng để vào mắt. Nô tỳ cũng cảm thấy kỳ quặc, liền đem tất cả tin tức tập hợp, phát hiện sự tình càng phát ra quỷ dị, bởi vì đi tạ tội trước đó, Cao công tử đầu tiên là tìm một cái lao nông, đi một chuyến Hắc Phong Sơn. Sau đó, liền dẫn Cao Trường Văn đi Trương gia, lại nói tiếp chính là lấy bạch ngân 2 vạn lượng giá cả, hướng Trương thị huynh đệ mua thành Tây Hắc Phong Sơn. Hắc Phong Sơn. Võ Chiếu lông mày trong nháy mắt nhỏ gấp, nhìn về phía Tiểu Diên. Tiểu Diên tiếp tục nói, núi này có chút hoang vu, thừa thải một loại chữ nặng, đen như mực thạch đầu, bị dân chúng địa phương ca tụng là quỷ thạch, cái này quỷ thạch có thể đốt, đồng thời thiêu đốt chi lực có phần lượng, lại có cực lớn tai hại, sẽ gây nên người vô thành vô tức tử vong. Bởi vậy, cái này quỷ thạch căn bản bán không được, trừ phi đến trời đông giá rét, thực sự không chịu được thời điểm, bách tính mới có thể mạo hiểm dùng một lát. Việc này chính là bởi vì Trương gia hạ nhân đuổi bắt trộm quỷ thạch bách tính, mới cùng Cao Trường Văn phát sinh xung đột, đưa đến phía sau hết thảy. Võ Chiếu lông mày nhỏ càng chặt, nàng bén nhạy bắt được trong đó dị thường. Cái này tuyệt không phải Cao Dương tác phong. Một khối núi hoang chi địa, Cao Dương lại ra 2 vạn lượng bạch ngân, còn chủ động mang theo Cao Trường Văn tới cửa tạ tội. Trong này, sợ là có hố. Chỉ sợ, vẫn là hố to. Võ Chiếu mặt mũi tràn đầy tự phụ, trực tiếp hạ quyết đoán. Tiểu Diên cũng cảm thấy cực kỳ kỳ quái, vậy hạ, chính là bởi vì việc này quỷ dị, cho nên một làm rõ chân tướng, nô tỳ liền tới bẩm báo. Cái này Hắc Phong Sơn quỷ thạch, căn bản liền bán không được, Cao đại nhân có phải hay không là biết được Tam Quốc sứ đoàn động tác, kích động trong lòng, mất tập trung. Võ Chiếu trầm mặc một lát, đầu ngón tay vô ý thức đập bóng loáng ngự án. Trong điện lâm vào hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có lửa than ngẫu nhiên phát ra rất nhỏ đôm đốt âm thanh. Kích động trong lòng, mất tập trung. Võ Chiếu chậm rãi mở miệng, nàng mắt vượng bên trong duệ quang lóe lên, phảng phất xuyên thấu xương mù dày đặc, "Không, Tiểu Diên, điểm này tuyệt đối không thể, ngươi quá coi thường hắn." Cao Dương người này, tâm sâu như biển, thường thường đi một bước nhìn 10 bước. Hắn tuyệt không phải hành động theo cảm tính hạng người, 2 vạn lượng bạch ngân mua một toàn núi hoang, cái này phía sau, tất có chúng ta không biết nguyên nhân. Võ Chiếu dường như nghĩ đến cái gì, ngược lại hỏi, Trương Bình, Trương Thọ, ra sao phản ứng? Tiểu Diên trả lời, núi hoang xuất thủ, trên trời rơi xuống một phen phát tài, tự nhiên vui không thắng thu, đặt thật xa, đều có thể nghe được cái kia vui sướng ý cười. Võ Chiếu đứng người lên, đi đến bên cửa sổ, nhìn qua thành cung bên ngoài màu xám trắng bầu trời, hàn phong vừa vặn vòng quanh Khô Diệp đánh lấy xoáy mà rơi xuống. Nàng dường như cảm thán nói, thế gian này, từng có rất nhiều người đều đem hắn coi là đồ đần, có thể hiện thực lại là, những cái kia xem hắn là đồ đần người, mới thật sự là đồ đần. Hãy cho xem, không được bao lâu, cái này hai huynh đệ liền phải khóc tìm đến chấm. Võ Chiếu ngước mắt, ánh mắt như sắt, hướng phía Tiểu Diên ra lệnh, truyền chỉ trăm kỵ ti, cho chấm chằm chằm chết Tào Dương, chằm chằm chết Hắc Phong Sơn, tất cả động tĩnh, vô luận chi tiết, lập tức báo chấm. Chu Tước đường cái, Định Quốc công phủ xe ngựa chậm rãi tiến lên. Huynh trưởng, ta cái này khờ ngốc hoàn khố bộ dáng diễn như thế nào? Cái kia vô tâm tiết lộ sức lực, đủ thật ta. Cao Dương liếc qua Cao Trường Văn, lập tức nhếch miệng lên một vòng ý cười nói, ngươi bộ dáng này, không giống diễn. Nhưng nếu không phải ngươi cái này nhìn như trong lúc vô tình tiết lộ, Trương gia huynh đệ sao lại nhanh như vậy bên trên làm? Cao Trường Văn sững sờ. Ân, không giống diễn. Huynh trưởng, ngươi đây là khen ta hay là tại mắng ta? Ta làm sao trong lúc nhất thời có chút không phân rõ nữa nha. Cao Trường Văn sờ lên đầu, có chút không hiểu nói, người thông minh như vậy, vi huynh nếu là mắng ngươi, ngươi ha có thể không biết? Vậy cũng đúng. Cao Trường Văn rất tán thành, trọng trọng gật đầu. Phó thử. Trong xe ngựa, Sở Thanh Loan cùng Thượng Quan Uyển Nhi không kèm được, rốt cục cười ra tiếng. Thượng Quan Uyển Nhi lại cảm thấy không tốt, vội vàng nói sang chuyện khác, phu quân, khế đất đâu? Có thể để cho ta nhìn xem. Cao Dương từ trong ngực móc ra Hắc Phong Sơn khế đất, Thượng Quan Uyển Nhi tiếp nhận xem xét, trung điệp nhẹ nhàng thở ra, tiền hàng thanh toán xong, giấy trắng mực đen, khế đất nơi tay, tuy là Trương gia huynh đệ về sau ruột hối hận thanh, cũng vô ích. Bất quá phu quân ra cái giá này, cũng không thấp, ta cảm giác dù là ra 5 ngàn lượng, Trương thị huynh đệ cũng sẽ bán, dù sao cái này Hắc Phong Sơn tại trên tay của bọn hắn, liền là một toàn núi hoang. Cao Dương nghe vậy, lắc đầu. Giết người có thể chu tâm, nhưng mỗi người lại không thể quá đáng, cần biết cho gấp còn dễ dàng nhảy tưởng, mọi thứ đã làm, sẽ không tốt. Chương 1009, chế tạo than tổ hồng, ống khói, ở trong đó còn có môn đạo. Chương 1009, chế tạo than tổ hồng, ống khói, ở trong đó còn có môn đạo. Rất nhanh, xe ngựa chậm rãi dừng lại, đến Định Quốc công phủ. Cao Dương tiến vào phủ, đi vào tiểu viện của mình. Huyền Nhi, người giúp ta mài mực, lại để trong phủ tốt nhất công tượng cùng thợ hồ đến đây. Cao Dương nhìn về phía Thượng Quan Huyền Nhi nói một tiếng. Thượng Quan Huyền Nhi gật gật đầu, một đôi mắt đẹp bên trong hiện lên vẻ kích động. Trong nội tâm nàng biết được, Cao Dương đây là muốn họa cái kia than tổ ong đặc thù khuôn đúc, cùng cái kia ống khói sơ đồ phát thảo. Nàng cấp tốc quay người xuống dưới. Sở Thanh Loan thì tại một bên nhìn chằm chằm Cao Dương, mở miệng hỏi, "Phu quân, cái này than tổ ong, ngươi dự định giá bao nhiêu?" Cao Dương nghe vậy, không khỏi nhìn về phía Sở Thanh Loan, nhếch miệng lên một vòng nụ cười nói, "Thanh Loan tuần tự xuyên thủng vi phu đối biển nhi hai lần ý nghĩ, vậy lần này không ngại lại đoán một cái." Sở Thanh Loan gần như không giả suy tư, trực tiếp mở miệng, "Ta đoán, định giá không cao, nếu không thiên hạ bách tính mua không nổi. Cái này vi phạm với ngươi cầm xuống Hắc Phong Sơn dự tính ban đầu, cho nên ứng làm ít lãi tiêu thụ mạnh, lấy lượng kiếm lấy lợi ích." Cao Dương nghe xong, không thể nín được cười. "Dự tính ban đầu? Ta Cao Dương tiếng xấu chiếu lấy, thiên hạ ai không biết. Nghe Thanh Loan ngươi ý tứ này, giống như là tâm ta hệ thương sinh." Sở Thanh Loan nghe được cái này tự rêu thanh âm, không thèm để ý chút nào nói, "Cao Dương, ngươi làm gì tự hạ mình? Thiên hạ sợ ngươi người cũng có, nhưng kính ngươi yêu ngươi người, cũng chúng. Trương An trận kia trùng trùng điệp điệp trở lệnh, chính là lớn nhất chứng cứ. Hắc Phong Sơn bên trên, ngươi phát hiện môi sơn thời điểm, kỳ thật trong lòng liền có quyết định, Trương thị huynh đệ cái kia hai cái bẩn tiểu hàng, há lại đối thủ của ngươi. Ngươi nói ra những cái kia, bất quá là trong lòng không muốn thừa nhận, cũng không muốn thừa nhận là vì những cái kia trong gió đông thấu xương đáng thương bách tính." Cao Dương nhìn thẳng Sở Thanh Loan, nửa ngày không nói gì. Cuối cùng hắn mở miệng nói, "Thanh Loan a Thanh Loan, ở trước mặt ngươi, vi phu chính là mặc y phục, cũng như trần trụi thân, tâm tư không chỗ che thân. Bọn hắn vì ta chờ lệnh, mặc dù đối mặt đao kiếm, cũng muốn làm gốc quan lấy một cái công đạo, cái này kỳ thật rất ngu xuẩn, như không có cách, đó là thiên ý, nhưng có biện pháp, từ làm xuất thủ. Ta Cao Dương cả đời chỉ cầu không thẹn lương tâm." "Thanh Loan, ngươi đoán đúng, tối nay vi phu nhất định có hậu thưởng." Cao Dương thở dài một tiếng, một bộ ngươi kiếm lợi lớn bộ dáng. Sở Thanh Loan sắc mặt đỏ lên, vội la lên, "Ta, bên ta mới nói bậy. Ngươi rõ ràng liền là háo sắc tham tài, ta đoán sai." Cao Dương khỏe miệng khẽ nhếch, cười nói, "Mới quên nói, đoán sai, cũng có hậu thưởng." "Sở Thanh Loan." Lúc này, Thượng Quan Huyền nhìn đến, phía sau của nàng còn đi theo mấy cái Định Quốc công phủ công tượng cùng thợ hồ. "Tiểu nhân Lý Phú Quý, thở nhỏ lấy rèn sắt mà sống, gặp qua đại công tử." "Tiểu nhân Hoàng Đại Quốc, chính là thợ hồ, gặp qua đại công tử." Mấy người thấy một lần Cao Dương, lập tức hành lễ. Lý Phú Quý rất quan chút, trong mắt lóe mong đợi ánh sáng, đại công tử lại có mới lạ sự vật muốn rèn đúc. Cao Dương gật gật đầu, nói, "Không sai, ta có một vật, cần các ngươi chế tạo ra đến." Khi đang nói chuyện, Cao Dương nhấc lên bút lông, dựa theo kiếp trước than tổ ong khuôn đúc, cùng ống khói hình dạng, tiến hành vẽ tranh. Hai tên này, so sánh súng kiếp tới nói, vậy đơn giản là trò trẻ con. Bởi vậy, cũng là không có họa. Cao Dương cổ tay tung bay, vẹn vẹn chỉ là giải rác số bút, ba tấm bản vẽ liền sôi nổi trên giấy, một cái than tổ ong khuôn đúc, hai cái kết cấu tương tự lại chi tiết khác lạ lò hình vẽ. "Phu quân, tại sao lại có ba tấm bản vẽ? Không phải là một cái khuôn đúc, một cái ống khói, vì sao thêm ra một chương? Sở Thanh Loan nhìn chằm chằm Cao Dương vẽ ra đồ, đáy mắt tràn đầy hiếu kỳ. Cao Dương chỉ vào một cái bản vẽ, giải thích nói, vật này tên là năng ấm lô, là dùng đến thông gió, bài xuất phế khói dùng. Nói xong, hắn lại chỉ vào một cái khác đồ nói, cái này thì gọi ống khói, cũng là bài xuất phế khói dùng. Sở Thanh Loan nghe choáng váng. Hai người này khác nhau ở chỗ nào sao? Thượng quan Uyển Nhi cũng một mặt không hiểu, ta làm sao nhìn, cái này nắng ấm lô cùng ống khói ở giữa khác nhau cũng không lớn. Cảm giác ta bị sai sao? Lý Phú Quý nhìn chằm chằm hai loại lò, mặc dù vẽ hình dạng có chút khác biệt, nhưng bằng hắn nhiều năm ánh mắt, hắn cấp ra chuyên nghiệp ý kiến. Phu nhân, ngài đây không phải ảo giác, hai cái này lò hoàn toàn chính xác không có khác biệt lớn, đều là dùng để bài xuất khí thải. Cao Dương nghe xong, trong nháy mắt liền nổ. Hắn một mặt bất mãn nói, Lý Phú Quý, ngươi cái này còn nhiều năm thợ rèn. Cái này nước thép tiến đầu góc. Đây con mẹ nó gọi không có khác biệt lớn. A. Lý Phú Quý trợn tròn mắt. Hắn lần nữa tinh tế ngắm nghĩa trước mặt hai tấm bản vẽ, đơn giản con mắt đều muốn xem thấu, muốn xem đưa ra bên trong khác nhau. Nhưng nhìn hồi lâu, hắn vẫn là tìm không ra trong đó khác biệt. Cao Dương hừ lạnh một tiếng, ngón tay điểm mạnh một cái nói, hai cái này nhìn xem không sai biệt lắm, kỳ thực hạch tâm cũng giống vậy, nhưng giữa hai cái này giá cả có thể chênh lệch mấy chục, thậm chí hơn trăm lần. A. Lời này vừa ra, Lý Phú Quý choáng váng. Sở Thanh Loan cũng choáng váng. Thượng quan Uyển Nhi thì trợn mắt hốt hoồm, khóe miệng bất thẳng tới. Đáng người. Cao Dương không để ý mấy người ánh mắt, hướng Lý Phú Quý nói: "Ngươi dựa theo này đồ chế tạo nắng ấm lô, lòng lò phải sâu, lô miệng nhỏ hơn, nội thiết thông gió cách tầng, mấu chốt là bề ngoài, cho ta dùng tới tốt đồng bao gia khỏa, khắc hoa mạ bảng, càng xa hoa, càng khí phái càng tốt, muốn để những cái kia quý nhân cự cổ xem xét, liền biết thân phận bất phàm." Sau đó, hắn vừa nhìn về phía Hoàng Đại Quốc nói: "Ngươi cái này lò gọi ống khói, dùng gạch đá hoặc giấy đất phó, làm sao tiện nghi, làm sao rắn chắc làm sao tới, đem chi phí cho ta ép đến thấp nhất, sau đó liền là cái này trọng yếu nhất của lúc." Cao Dương chỉ vào than tổ ong khuôn đúc đồ, dặn dò nói, nhớ kỹ, lấy than đá phấn bảy thành, bùn đất ba thành, thêm nước trộn lẫn đều đặn, dùng nó áp chế thành hình, ở giữa nhất định phải lưu 12 khổng thông gió, ông khói kết cấu nhất định phải phối hợp than tổ ong, bảo đảm thông gió thông thuận. Việc này cấp tốc, làm xong, trung điệp có thưởng. Vâng. Lý Phú Quý cùng Hoàng Đại Quốc hai người lên nhau, cùng nhau xuống dưới. Đợi cho hai người đi về sau, Sở Thanh Loan trầm mặc một lát sau nói, Cao Dương, cho nên cái này nắng ấm lâu cùng ống khói khác biệt lớn nhất, chỉ là vì bán đi giá cao. Cao Dương gật đầu. Một bộ đương nhiên nói, thiên hạ bất tính, sống tạm còn khó, có thể ép ra mấy văn. Chân chính nên làm thịt là những cái kia góc đầy bụng vệ hảo môn cự cổ, cái này nắng ấm lô, một cái bán nó cái 3 năm lượng bạc, không quá phận à. Thượng quan Uyển Nhi cau mày nói, cái này có thể được không? Những cái kia phú thương cự cổ so khỉ đều tinh, bọn họ đích xác có tiền, nhưng lại không phải người ngu, có thể lên làm sao? Cao Dương nghe vậy, cười nhạt một tiếng. Uyển Nhi, muốn bọn hắn không công bỏ tiền, cái này tự nhiên không có khả năng, nhưng nếu phối hợp tuyên truyền, cái này có thể khác nhau rất lớn. Như thả ra tin tức, than đá, than tuổi, tuổi khô thiêu đốt đều có khói, những này khói sẽ độc hại thân thể, ống khói quá giá rẻ, sắp xếp khói hơi kém, sợ còn có vi lượng khói độc lưu lại, đối thân thể không tốt. Nhưng cái này nắng ấm lô, sắp xếp khói cực tịnh, so đốt than tuổi còn làm tịnh, còn muốn đối thân thể tốt, ngươi nói, những cái kia tiết mệnh lại phải mặt mũi thê ra cự cổ, sẽ chọn cái nào? Tiền đối bọn hắn tới nói, đây tính toán là cái gì đâu? Ông, lời này vừa nói ra, Thượng quan Uyển Nhi mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Sở Thanh Loan cũng không nói chuyện. Cao Dương ánh mắt nhìn về phương xa, thanh âm mang theo một cỗ nhìn thấu lòng người thổ thức, thế đạo này đã là như thế, có ít người một lượng bạc có thể chịu ba tháng, một cái tiền đồng hận không thể tách ra thành hai nửa hoa, nhưng cũng có người có thể tại thanh lâu, một đêm ném hạ bạc kim. Cửa son rượu thì thối, đường có xương chết quóng, đây cũng là đấm máu hiện thực. Bách tính mua thuốc xong, là vì mạng sống. Quý nhân mua nàng ấm lô, là vì mặt mũi, là khăn kiện, càng là hiện lộ rõ ràng bọn hắn cùng đại cản tầng dưới chốt dân đen khác biệt. Cao Dương dừng một chút, giọng mang giọng niềm ai, các người tin hay không? Như nắng ấm lô định giá quá thấp, những cái kia quý nhân ngược lại chẳng thèm ngó tới. Chê nó, rơi mất giá trị bản thân. Cho nên a, những người này ta lẽ ra hung hăng làm thịt một đao, ân. Ta là vì trong lòng đại nghĩa, thay trời hành đạo. Chương 1010, thời cơ không đến, còn cần một trận gió đông. Chương 1010, thời cơ không đến, còn cần một trận gió đông hôm sau. Thần Hy hơi lộ ra, kim huy vẩy xuống. Định Quốc công phủ. Cao Dương xoa toan trứng eo, mang theo một tia say rượu mất tinh thần ra khỏi phòng, trái lại bên cạnh Thượng quan Uyển Nhi, lại là tươi cười rạng rỡ, da thịt mọc nước. Giữa lông mày lưu chuyển lên một cỗ thành thục tiểu mị. Còn chưa kịp rửa mặt, Hoàng Đại Quốc cùng Lý Phú Quý đã đợi ở ngoài cửa, trên mặt là kìm nén không được kích động. Đại công tử thành công. Nắng ấm lô, ống khói, khuôn đúc, toàn đều theo phân phó của ngài, đi suốt đêm chế ra. A, nhanh như vậy. Cao Dương mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, cái này chế tạo tốc độ so với hắn tưởng tượng nhanh hơn điểm. Cũng không lâu lắm, Cao Dương liền dẫn Thượng quan Uyển Nhi, Sở Thanh Loan đi tới hậu viện. Gian phòng bên trong, chỉ gặp nắng ấm lô tại kim sắc ánh nắng chiếu rọi xuống, đồng da khắc hoa, mạ vàng khảm một bên, quý khí bức người. Một bên ống khói thì là giản dị tự nhiên, thô gốm chất liệu, kết cấu lại có vẻ dị thường kiên cố. Mặt khác một bên, lặng lặng nằm chế tác than tổ ong khuôn đúc. Đại công tử mời xem. Lý Phú Quý tiến lên một bước, ngựa khí mang theo tranh công hưng phấn, nàng ấm lô hoàn toàn theo yêu cầu của ngài, cực điểm xa hoa, bất quá là lấy đồng mạo xương kim, chi phí cũng là không cao, chỉ là nhìn mười phần cao đại thượng. Thuốc lá này xong, chi phí đã ép đến thấp nhất, bất quá 30 văn tiền. Cao Dương dạo bước tiến lên, đầu ngón tay phất qua năng ấm lô quang trượt lòng lò, cẩn thận kiểm tra hắn thông gió kết cấu. Thượng quan Uyển Nhi thì là đứng ở một bên, nội tâm kích động không thôi. Nàng nhìn chằm chằm trước mắt cái này ba vật, phản phất thấy được thiên hạ bách tính hy vọng sống sót. Cái này năng ấm lô, không quá đi. Cao Dương tưởng tận xem xét một lát, nhíu mày mở miệng nói, cái gì? Lý Phú Quý nghe vậy, trực tiếp trợn tròn mắt. Đại công tử, này chỗ nào không xong, chất lượng này tiêu chuẩn đó à? Tiểu nhân nguyện lấy tự thân tính mệnh tướng bảo đảm. Cao Dương ánh mắt nhìn, một mặt nghiêm túc mở miệng nói, ta nói, chính là khối lượng quá tốt rồi. Khối lượng quá tốt, hơn 10 năm không hỏng, ngươi mẹ nó khiến cái này phú thương sải như thế nào tiền lại mua một cái? Bọn hắn không mua, ta ăn cái gì? Ngươi uống cái gì? Chúng ta làm sao kiếm tiền? Khối lượng, cho bản công tử đem chất hạ, lượng mang lên, thông gió an toàn làm gốc, những người còn lại đều có thể ngủ, hiểu không? Đám người. Sở Thanh Loan một trận tắt lưỡi, khỏe miệng manh liệt quất. Không hổ là vốn liếng nhà a, cái này tâm thật đen. Lý Phú Quý hít sâu một hơi, một mặt ngượng nghịu. Công việc này độ khó, siêu một cái liền lên tới. Lúc này, ngoài viện, Cao Phong thanh âm vang lên. Nghiệt tử kia người đâu? Lão tử hôm nay tất yếu đánh cái này nghiệt tử, mặt đều để hắn ném xong. Cao Dương vừa vấn xong Lý Phú Quý, liền thấy được người mặc quan bảo, một mặt nổi giận đùng đùng giết tiến đến Cao Phong. Phụ thân đại nhân, chuyện gì đem ngươi tức thành dạng này a? Cao Dương thấy một lần, rất là kinh ngạc mở miệng nói. Chuyện gì? Ngươi cái này nghiệt tử còn có mặt mũi nói? Hai vạn lượng đông tuyết bạc à, liền mua Hắc Phong Sơn cái kia chim không thèm bị, đều là độc thạch phá núi. Hiện tại cả triều đường đều đang chê cười ta Định Quốc công phủ xuất thủ xa xỉ, chính là hiếm có tán tài đồng tử, cái này đưa tiền việc nhỏ, mất mặt chuyện lớn. Trương Bình, Trương Thọ cái kia hai cái bẩn tiểu hàng, được khoản này tiền của phi nghĩa, liền ngay cả đít thương đều tốt hơn phân nửa. Trong vòng một đêm, thần thanh khí sảng, gặp người liền nói bánh từ trên trời rất xuống đập chúng bọn hắn, mộ tổ mạo khói xanh. Cao Phong cực kỳ tức giận, hai con ngươi ẩn ẩn đỏ lên. Hán Định Quốc công phủ tốt xấu là Đại Càn Quốc công phủ, cho dù là lại thế nào cô đơn, lại thế nào suy yếu, lại há có thể hướng Trương Bình, Trương Thọ cúi đầu? Đây là vô cùng nhục nhã. Kia liền càng đừng nói tặng không hai bạc lượng, mua một tòa núi hoang trở về. Cái này nếu là Cao Trường Văn, Cao Phong đều lười hỏi thăm, trực tiếp động thủ đem hắn mông bự cho đánh nổ. Cao Dương nghe vậy, khóe môi câu lên một vòng ngoạn vị đường cong. Cái này Trương gia huynh đệ cũng là có ý tứ, trên trời rơi xuống một phen phát tài, mà ngay cả mông bự thương đều tốt hơn phân nửa. Cái này không thể bảo là một trận ý học kỳ tích. Cao Dương đỉnh lấy Cao Phong nổi giận, khí định thần nhàn cầm lấy một khối vừa áp chế thành hình than tổ ong, ước lượng một lát. Lập tức, hắn đi đến ống khói bên cạnh, ra hiệu Lý Phú Quý, đốt lên đến. Nghĩa tử, lão phu đang cùng ngươi nói chuyện đâu? Cao Phong một mặt bất mãn. Giờ khắc này, hắn rất muốn mượn cơ đánh nằm bẹp một trận Cao Dương. Phụ thân đại nhân, làm gì gấp gáp như vậy? Cả triều văn võ cười ta quá điên, ta cười cả triều văn võ là ngu ngốc. Cái này xuất diễn, đến tột cùng ai mới là đồ đần, còn cũng còn chưa biết đâu. Lời này vừa nói ra, Cao Phong con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Hắn đối cái này nghĩa tử là hiểu rất rõ. Lời này, giọng điệu này, lộ ra nồng đậm không thích hợp. Nghĩa tử, lời này của ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ cái này Hắc Phong Sơn có huyền cơ khác? Hắn đột nhiên nhớ tới trên phố nghe đồn, cùng Cao Dương buôn bán bản sự, hắn chất vấn, quỷ kia thạch trên thị trường một mực có, lại hiếm người mua, giá cả cũng cực kỳ rẻ tiền, chỉ vì đốt chi có kịch độc. Nếu không Trương thị huynh đệ nếu có thể kiếm lời, sao lại lấy hai vạn lượng bán đồ bán tháo? Cao Dương không cần phải nhiều lời nữa, chỉ hướng ống khói phương hướng giơ lên cái cằm. Cao Phong thuận Cao Dương ánh mắt nhìn, chỉ gặp than tổ ong tại lòng lò bên trong ổn định tiêu đốt, màu vỏ quýt hỏa diễm xuyên tấu qua 12 cái hợp quy tắc thông gió khổng, toát ra ấm áp và mang. Càng mấu chốt chính là, một cỗ nhàn nhạt hơi khói phảng phất bị lực lượng vô hình dẫn dắt, thuận thu gốm ống khói thẳng tắp lên cao, bài xuất ngoài phòng. Trong phòng, chỉ có hòa thuận vui vẻ ấm áp, lại không nửa phần sặc người khói độc. Cái này, Cao Phong trên mặt nổi giận như là bị hàn băng đông kết, trong nháy mắt hóa thành cực hạn kinh ngạc. Hắn một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia lượn lờ lên cao của khói, nhất thời lại có chút tắt tiếng. Vật này, tên là than tổ ong, chỉ cần phối hợp thuốc lá này xong hoặc nắng ấm lô, liền có thể an toàn tiêu đốt. Hắn nhiệt lực hơn xa củi mới, càng so than tuổi bền bị chịu lửa, mà kỳ thành bản. Lại không đủ than tuổi 1/2 phần 10. Không đủ 1/2 phần 10. Cao Phong như bị sét đánh, hít vào một ngụm hàn khí. Trong chốc nhóm này, tất cả phẫn nộ tất cả đều bị to lớn rung động cùng tùy theo mà đến cuồng hỉ thay thế. Nếu thật như Cao Dương nói tới, hai vạn lượng mua xuống cái này Hắc Phong Sơn, thế này sao lại là bại gia? Quả thực là đầy trời phú quý. Phu quân, cái này than tổ ong ngươi dự định khi nào phổ biến? Đến một lần nhũ lợi, thứ hai giải bạn dân đói rét nỗi khổ, thứ ba hung hăng đánh mặt cái này Trương thị huynh đệ, hai người này hôm nay liền trắng trợn truyền bá, thực sự đáng giận. Thượng quan Uyển Nhi nhìn chằm chằm Cao Dương, đè xuống nội tâm kích động, mở miệng hỏi. Cao Dương nghe vậy, lại chậm rãi lắc đầu, "Uyển Nhi, cái này còn không nổi, bây giờ cách trời đông giá rét còn có chút thời gian, đồ tốt như vậy muốn phổ biến, cần các loại một trận gió đông mới có thể lên như diều gặp gió, vậy phong vân." "Gió đông? Cái gì gió đông?" Lời này vừa ra, mọi người đều là không hiểu. Cao Dương dạo bước đến phía trước cửa sổ, ánh mắt phảng phất xuyên thấu toàn bộ phủ đệ, nhìn phía quần quận thành Trường An. "Uyển Nhi, ngươi còn nhớ đến ngày đó, ngươi hướng ta lòng tràn đầy áy náy, cáo chi vương Kiêu tiểu bằng sông thời kỳ, chuyện này sẽ truyền vào bệ hạ trong thai sự tình." Thượng quan Uyển Nhi khẽ giật mình, lập tức gật đầu, gương mặt từng đỏ, cái kia đoạn trên làm kinh lịch ký ức vẫn còn mới mẻ. "Nhớ kỹ, có thể cái này cùng than tổ ong có liên can gì?" Thượng quan Uyển Nhi một mặt không hiểu. Cao Dương cười nhạt một tiếng, "Uyển Nhi, vậy ngươi còn nhớ đến Lâm Giang Thành một nhóm, ta là như thế nào bình lương giá?" Chương 1011, thu hoạch, trời đông giá rét phía dưới bốn liếng đánh cược. Chương 1011, thu hoạch, trời đông giá rét phía dưới bốn liếng đánh cược. "Oan." Phản phất một đạo kinh lôi tại náo hải nổ vang. Thượng quan Uyển Nhi đôi mắt đẹp trừng lớn, tâm thần chấn kinh. Chuyện này Sở Thanh Loan cũng biết, Võ Chiếu cũng không biết trong đó chi tiết, nhưng nàng lại là tự mình kinh lịch, ký ức vẫn còn mới mẻ. Cao Dương cái kia lật tay thành mây, trở tay thành mưa, lợi dụng tin tức mang đến tham lam cùng khủng hoảng thao túng thị trường, cuối cùng hoàn thành lương giá huyết tinh thu hoạch. Đây cũng là nàng lần thứ nhất biết, nguyên lai tin tức phối hợp lẫn lộn, lại có như thế uy lực khủng bố. "Phu quân, ngươi là muốn lợi dụng Tiểu Băng Sông thời kỳ tin tức, trước nhắc lên một trận khủng hoảng, đem Trường An thậm chí quan bên trong tháng tuổi khô xào đến một cái không thể tưởng tượng giá trên trời." Nói đến đây thời điểm, Thượng quan Uyển Nhi một trận hãi hùng kết bĩa. Cao Dương nét miệng lên, trong mắt hàn mang tăng gọn, tiếu dung lại càng phát ra băng lãnh, "Người hiểu ta, Uyển Nhi cũng. Nay Tiểu Băng Sông thời kỳ mà nói, vô luận thật giả, đều là trời ban gió lốc. Trước đây, ta không nghĩ tới thành Trường An bên ngoài, lại còn có dạng này một tòa lộ thiên có thể mở hái mỏ than, bình an trong trang ta nói Tiểu Băng Sông thời kỳ, trong lòng liền có điều suy đoán, Uyển Nhi ngươi có thể sẽ nhịn không được để lộ ra đi, chuyển cho bệ hạ. Bản ý của ta, một là giảm thiếu ngươi đấy lòng đối bệ hạ ấy nấy, thứ hai là ngày đó trong thành Trường An bách tính cùng nhau vì ta trở lệnh, bệ hạ nếu có thể biết được, bọn hắn có thể nhiều một đầu sinh lộ. Đương nhiên, ta để lộ ra đến, nói hay không tại ngươi, cái này chính là thiên ý, cũng không trái với ta Cao Dương bản tâm. Nhưng ta không nghĩ tới, Hắc Phong Sơn xuất hiện, cái này liền có lẫn lộn không gian. Năm nay trời lạnh sớm, điểm này Trường An bách tính, thậm chí thiên hạ bách tính đều biết, ta phái người nghe qua, hiện tại trong thành Trường An tuổi khô giá cả, đạt đến 20 văn một cân, so với những năm qua, tăng nhiều gấp đôi, than tuổi cũng đã tăng tới 55 văn một cân. Đồng thời, mỗi một ngày đều sẽ chướng một điểm. Đây là cung cầu mất cân bằng, cũng là tham lam bắt đầu. Như lúc này, Tiểu Băng Sông thời kỳ mang đến khủng hoảng như dã hỏa liệu nguyên. Các ngươi nói, sẽ phát sinh cái gì? Lời này vừa nói ra, trong nội viện hoàn toàn tĩnh mịch. Sở Thanh Loan hít một hơi lãnh khí, trong mắt lóe ra một vòng hồi hộp cũng không dễ dàng phát giác hưng phấn, như vậy, thiên hạ thương nhân chắc chắn như người được máu tanh bầy cá mập, chen chúc mà tới, tuổi than giá cả sẽ nổ nát chân trời, tăng tới một cái làm cho người điên cuồng tình trạng. Không sai. Cao Dương thanh âm chém đinh chặt sắt, mang theo một vòng không thể nghi ngờ phán quyết, lời đồn sắp thành gió lốc, khủng hoảng là tân hỏa, đám này tham lam thế gia cự cổ, tự sẽ đem nấu thành thịt yến. Thượng quan Uyển Nhi trong lòng nhấc lên sóng biển ngập trời, nàng nhìn về phía Cao Dương ánh mắt, liền giống như nhìn giống như ma quỷ. "Cao Dương, đây là muốn để than tổ ong tên tuổi, một pháo vang lên, đồng thời mượn cơ hội thu hoạch những cái kia muốn thừa dịp thiên tai, đại phát quốc nạn tài gian thương tài phú. Lần này, không biết sẽ có nhiều ít người sẽ phá sản, thậm chí không nhà để về." Nhưng Thượng quan Uyển Nhi không chút nào không đồng tình đám người này, tương phản, nội tâm của nàng ngoại trừ kích động, chính là vô tận chờ mong. Nàng hướng Cao Dương mở miệng nói, "Phu quân, ngươi muốn như thế nào làm cục thu hoạch?" "Ân." Cao Dương còn tưởng rằng Thượng quan Uyển Nhi sẽ một mặt không đành lòng, không nghĩ tới càng như thế hưng phấn. Xem ra, Uyển Nhi dù sao cũng hơi bị hắn mang lệch ra. Cao Dương quét về phía đám người, mở miệng nói, "Ta dự định cùng chia ba bước, hoàn thành trận này thu hoạch, lấy đổi than tổ ong ra trận. Bước đầu tiên, lời đồn tức phong, khủng hoảng làm lửa, bắt đầu từ hôm nay, liền phái người trắng trận tuyên dương Tiểu Bằng Sông thời kỳ đến, liền nói khâm thiên giám bí tấu, thiên tượng khắc thưởng, nay đông thậm chí sau này mấy năm, sợ bị ngàn năm không gặp chi rét cam cam, Tiểu Bằng Sông thời kỳ sắp tới, tuổi mới than tuổi, sắp thành cứu mạng chi vận. Ta muốn để cái này khủng hoảng từ thành Trường An quét sạch đến toàn bộ đại cản, trở thành nhóm lửa toàn bộ thị trường cây đốt thứ nhất. Bước thứ hai, chữ hàng đầu cơ tích chữ, trợ rút." Cao Dương trong mắt lóe ra vốn liếng cự ngạc hung quang, thanh âm rét run nói, "Ta phải vận dụng toàn bộ Định Quốc công phủ tiền tài, cùng tất cả có thể động dụng tiền bạc, bí mật càn quét Trường An cùng xung quanh châu huyện tất cả trên thị trường than tuổi lửa, bao nhiêu ít, thu nhiều thiếu. Ta muốn để giá cả một ngày ba trướng, đảo bổ nhào đi lên mẹ lên. Ta muốn tăng tới để độn hàng người cũng hỉ, để không vào người đỏ mắt, lấy hấp dẫn những cái kia tham lam thế gia, cự cổ, hình thành một cỗ hợp lực, đem giá cả đặt lên thiên." Nói đến đây, Cao Dương tàn nhẫn đảo qua đám người, phản phất đã thấy vô số bươm bướm tại trong lửa dây rủa cảnh tượng. "Bước thứ ba, treo giá, đại lý thu hoạch. Làm cạn tuổi, than tuổi giá cả bị chúng ta đẩy tới bân đoan, làm khủng hoảng lan tràn toàn thành, làm những cái kia phú thương cự cổ, thế gia đại tộc cũng giống như người được mùi máu tươi cá mập một dạng điên cuồng tràn vào giữa sân, chỉ vì kiếm một chén canh thời điểm, đó chính là chúng ta thả ra than tổ ong đầu này cự thú thời điểm." Cao Dương chậm rãi mở bàn tay, lại đống nhiên nắm chặt, trước mắt phản phất đã xuất hiện một vài bức phong thưởng hình tượng. Hắn ngữ khí mỏng mát, lộ ra tàn nhẫn nói, "Lúc đó tay cầm giá rẻ, an toàn, đại lượng than tổ ong chúng ta, liền là cái này trời đông giá rét bốn liếng trên thị trường duy nhất nhà cái, chúng ta có thể cao vị lặng yên xuất hàng, kiếm lấy bạo lợi, lại lấy than tổ ong hung hăng để bán. Những cái kia chữ hàng giá trên trời than tuổi ngu xuẩn, hoặc là ôm bọn hắn than chết quóng, hoặc là liền phải quỷ cầu chúng ta, lấy đổi một con đường sống. Chúng ta sẽ tại thị trường điên cuồng nhất, nhất tuyệt vọng đỉnh điểm, hoàn thành thế gian này máu tanh nhất, triệt để nhất tài phú chuyện gì. Đồng thời, chúng ta còn đem là thiên hạ bách tính chúa cứu thế." Ông Cao Dương băng lãnh, tàn khốc, nhưng lại mang theo tuyệt đối lực khống chế lời nói, như là vô hình sóng xung kích, quét sạch cả phòng. Tiến tĩnh như chết. Cao Phong, Thượng quan Uyển Nhi, Sở Thanh Loan, thậm chí bên cạnh thợ thủ công, toàn đều như là bị vô hình đũa tạ đánh trúng, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Cao Dương. Cao Dương bình tĩnh lời nói dưới, miêu tả lại là một trận quét sạch toàn bộ đại cản khủng hoảng tài chính. Đây là một trận xây dựng ở thời tiết sống lạnh, cùng tiểu băng sông thời kỳ sắp đến khủng hoảng lẫn lộn, lại lợi dụng nhân tính chỗ sâu tham lam, bức những cái kia thế gia, cự cổ nhau nhau vào cuộc, lấy hoàn thành trần trụi tài phú cướp đoạt. Hán thủ đoạn chi tinh chuẩn, tâm địa sự lanh khốc, nhu đồ sâu xa, làm cho người khắp cả người phát lạnh. Tiểu băng sông thời kỳ đến tột cùng là thật là giả, cái này đã không trọng yếu. Lẫn lộn, chỉ là tin tức này liền đủ. Có thể đoán trước chính là, trận này lẫn lộn phía dưới, tất nhiên sẽ có vô số người cùng phòng, cũng có vô số người vì đó phá sản. Cái này than tổ hồng, đem hóa thành một thanh vô tình thu hoạch chi đao. Đồ đao phía dưới, hết thể muốn phát đại tài kẻ đầu cơ đều sẽ nỗ lực thảm trọng nhất đại giới. Chương 1012, cái này một thanh, muốn làm chó trang. Chương 1012, cái này một thanh, muốn làm chó trang. Cái này. Cao Phong bờ môi run rẩy, rung động phải nói không ra đầy đủ. Giờ phút này, hắn muốn đánh cái này nghiệt tử, tay của hắn rất ngứa ý nghĩ, trong nháy mắt tan thành mây khói, biến mất so với hắn túi quần tử còn muốn càng thêm sạch sẽ. Cuối cùng, chỉ còn lại một câu nghĩ mà sợ. Cái gì gọi là cục? Đây cũng là làm cục thu hoạch. Cao Phong mặc dù không tính có thiên phú người, nhưng cũng tại hộ bộ nhậm chức nhiều năm, đối thị trường có nhất định độ mẫn cảm, hắn cẩn thận trong đầu phục bản Cao Dương bố cục, lại có một loại không có kẽ hở cảm giác. Đầu tiên, năm nay trời lạnh sớm, dựa theo chuyện xưa kinh nghiệm, mùa đông nhất định cực lạnh, đây là trước đưa điều kiện. Bởi vậy, cho dù là hiện tại còn chưa bắt đầu mùa đông, tuổi khô cùng than tuổi giá cả cũng đã tùy theo tăng gấp đôi. Tiếp theo, tiểu băng sông thời kỳ đã truyền đến võ chiếu trong hai, tin tức này chỉ cần trắng trợn truyền bá, nhất định có thể tiến một bước kích thích tuổi khô, than tuổi giá cả tăng vọt. Kinh khủng nhất là, hiện tại than tổ ong còn chưa sinh ra, ngoại trừ bọn hắn, ai cũng không biết tin tức này. Cao Dương tay cầm than tổ ong cái này nện bản đại sát khí, giai đoạn trước có thể không chút kiêng kỵ đột hàng, nâng lên giá cả. Bởi vì trận này thu hoạch phía dưới, Cao Dương là nhà cái. Hắn suy nghĩ gì thời điểm xuất hàng, vậy thì cái gì thời điểm xuất hàng? Hắn suy nghĩ gì thời điểm mở nện, vậy thì cái gì thời điểm nện? Hắn liền là chó nhà cái. Những người còn lại chỉ có thể gọi là kẻ đầu cơ, gọi tán hộ, sao có thể cùng nhà cái đấu một trận? Có lẽ có người sẽ lợi nhuận, thành công thoát thân. Nhưng cái này chung quy là số ít, giống như đánh trống chuyển hoa đồng dạng, trận này thu hoạch phía dưới, nhất định là nhiều người hơn cửa nát nhà tan, mắc nợ từng đống. Cao Dương không nhìn đám người kinh hãi, tiếp tục băng lãnh hạ lệnh, Lý Phú Quý, Hoàng Đại Quốc, toàn lực khởi công, bí mật chữ hàng than tổ ong. Vâng. Hai người cùng nhau chắp tay, mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị. Trần Thắng. Cao Dương lần nữa hô một tiếng. Trần Thắng liền vội vàng tiến lên, một mặt nghiêm nghị nói, đại công tử, ngươi dựa theo bước đầu tiên làm, trước tiên đem tin tức truyền đi, một chút xíu dẫn động dư luận, đồng thời trắng trợn thuê lưu dân, lấy 10 văn một ngày giá cả, bao ăn uống, làm bọn hắn toàn bộ ngày đào than đá. Vâng. Trần Thắng ôm quyền lên tiếng. 10 văn một ngày giá cả, cái này tiền công cực thấp, có thể nói là nghiệt ép, nhưng vô luận là Sở Thanh Loan, vẫn là luôn luôn thiện tâm thượng quan huyện nhi đều không có nói chuyện. Mùa đông lạnh lẽo, đối lưu dân tới nói, liền là một trận chính cống tai nạn, chớ nói đưa tiền, cho dù là miễn phí làm, chỉ là bao ăn bao ở, như vậy đủ rồi. Đối bọn hắn mà nói, còn sống vượt qua mùa đông này, chính là dưới mắt chuyện trọng yếu nhất. Tiền công càng thấp, sức lao động càng không đáng tiền, liền có thể thuê càng nhiều lưu dân, liền có thể nuôi sống nhiều người hơn. Cao Dương cử động, nhìn như là một loại nghiền ép, kỳ thực lại là biểu thiện. Trường Văn. Cao Dương lại hô một tiếng. Tại. Cao Trường Văn một cái giật mình, hết sức kích động. Vì huynh như nhớ không lầm, ngươi tiểu viện không phải nuôi rất nhiều con gà, còn có hai đầu chó sao? Ngươi đem nốt vào lắp ống khói phòng nhỏ, ngày đêm nốt than đá, cho ta nhìn kỹ, nhìn xem bọn chúng có thể hay không bị hạ độc chết. Mạng người quan trọng, điểm này rất trọng yếu. Cao Dương nói một tiếng. Oxit carbon trúng độc, đây cũng không phải là một chuyện nhỏ, Cao Dương nhất định phải đem phong hiểm xuống đến thấp nhất. Vâng. Trong mấy mắt, Cao Trường Văn trời sập. Huynh trưởng, không thể à, những cái kia cũng không phải bình thường xuất sinh, nuôi nhiều như vậy lúc, ngu đệ đã sớm đối bọn hắn có tình cảm, nhất là cái kia gọi quá đẹp gà, ta càng là chọn bẹn nuôi thời gian 2 năm dưới, cái này quá tàn nhẫn à. Lại nói, xuất sinh này cùng người, há có thể đồng đạo. Theo ý ta, không bằng cho phụ thân đại nhân trong phòng ăn một bộ ống gói à. Cao Trường Văn như vậy nói. Trong chốc lát, Cao Phong một bàn tay từ sau quả tới. Ba. Nghiên xúc, lao tử còn ở lại chỗ này đâu. Cao Phong một mặt tâm trầm, trong nháy mắt nổi giận. Cao Trường Văn mắt tròn váng, mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi. Cha, ngươi còn tại à, ta còn tưởng rằng ngươi vừa mới đi. Cao Phong kém chút một ngụm máu phun tới. Cha, ngươi đừng hiểu lầm, hài nhi chỉ là đau lòng cha, sợ cha mùa đông quá lạnh, tuyệt không ý hắn à. Nhưng cùng cha an nguy so sánh, vẫn là lấy xuất sinh đến tiến hành thí nghiệm à. Cao Trường Văn vội vàng định nói. Cao Dương cũng không có cách nào cười, hắn mở miệng nói, cái này xác thực cần lấy người đi thử một chút. Nô Quảng, ngươi thay ta đi một chuyến Trung Dũng hầu phủ, tìm Trung Dũng hầu muốn mấy cái tội ác tẩy trời tử tù. Tiểu tử này dùng ta hai sách, thăng lên quan, được ban thưởng. Chuyện này, hắn lẽ ra đến rút. Vâng. Cao Phong nghe vậy, càng phát ra kinh ngạc. Vương Tiêu cái kia hai sách, xuất từ tay ngươi. Cao Dương một mặt lạnh nhạt, Tam Quốc thiết kế bệ hạ, cái này không liên quan gì đến ta, nhưng cái này Tam Quốc sứ giả lại muốn dẫm lên Hải Nhi đầu, nhục nhã Hải Nhi lại há có thể không phản kích? Chẳng lẽ cha không nhìn ra? Cao Phong trong nháy mắt hiểu ra. Khó trách ta nhìn xem quen thuộc như vậy. Nguyên lai like cái này hai sách lại xuất từ Dương Nhi người chi thủ. Cao Dương cười không nói. Tương phản, trong con mắt của hắn chiến ý bốc lên, khỏe miệng đường cong lạnh lạnh. Tốt. Các vị, đều riêng phần mình động đứng lên đi, trận này từ ta Cao Dương chấp tử thu hoạch thịnh yến, cũng nên kéo ra màn che.
Vâng.
Đám người lên tiếng. Sau đó, Hoàng Đại Quốc cùng Lý Phú Quý cùng nhau xuống dưới. Cao Trường Văn vẻ mặt cầu xin, cẩn thận mỗi bước đi địa cọ hướng cổng, miệng bên trong vẫn lẩm bẩm, quá đẹp a quá đẹp, không phải vì huynh bất nhân, thật sự là huynh trưởng tâm ngoan.
Cha, ngài nói một câu a, cái kia gả thế nhưng là ngài nhìn xem lớn lên.
Lời còn chưa dứt, Cao Phong đã bay lên một cước, tinh chuẩn địa khắc ở hắn trên mông.
A.
Cao Trường Văn kêu thảm một tiếng, vội vàng chuẩn đi. Cao Phong vốn cũng muốn rời đi, nhưng bỗng nhiên trong đầu linh quang lóe lên, quay đầu lại nói, này cục hoàn hoàn đan sen, tàn nhẫn tinh diệu, vi phụ thắng phụ. Nhưng trí giả ngàn lo, tất có một sơ, Dương Nhi ngươi tính toán tưởng tận thương nhân, tính toán tưởng tận lòng người, lại có thể từng tính qua một người. Như bệ hạ tức giận, lấy lôi đình thủ đoạn cưỡng ép binh đức giá hàng, vậy phải làm thế nào cho phải?
Xoát xoát.
Thượng quan huyện Nhi cùng Sở Thanh Loan Tâm cũng trong nháy mắt treo lên, con mắt chăm chú khóa tại Cao Dương trên mặt. Vấn đề này cũng là các nàng trô lo lắng. Trận này thu hoạch chi cục có thể xưng khó giải, nhưng lại có một cái lượng biến đổi nhân tố, đó chính là Võ Chiếu. Võ Chiếu hiện tại đoạn tuyệt với Cao Dương, nàng cũng không biết Cao Dương làm trận cục này, nàng như xuất thủ cưỡng ép can thiệp, đó chính là cục này không ổn định nhất nhân tố. Bởi vì nàng cũng không biết than tổ ong, cũng không biết Cao Dương ý nghĩ, làm cắt tuổi, than tuổi giá cả tăng bọn, bách tính mua không nổi, khắp nơi trên đất kêu rên thời điểm, uy hiếp là nàng uy nghiêm, nàng hoàn quyền. Từ Võ Chiếu góc độ tới nói, nàng xuất thủ không gì đáng trách. Vấn đề này, giải thích thế nào?
Cao Dương nghe vậy, lại cười.
Hắn không có trả lời. Chỉ là cái kia ánh mắt thâm thúy, phản phất vượt qua thời không, xuyên thấu thành cung, thấy được trong ngự thư phòng vị kia ngồi ngay ngắn long ỷ, phong hoa tuyệt đại nữ đế. Cái này bôi mỉm cười, chính là đáp án. Chương 1013, Liêm đao dơ cao, Trường An chạy bằng khí. Chương 1013, Liêm đao dơ cao, Trường An chạy bằng khí. Mấy ngày sau, thành Trường An, Chu Tước đường cái, dòng nước lạnh càng ngày càng lạnh, vô tình tàn phá bừa bãi lấy toàn bộ thành Trường An, người đi trên đường phố toàn đều rụt cổ lại, mặc vào qua mùa đông áo đông, nhưng như cũng ngăn không được cái kia cỗ phảng phất muốn rót vào trong xương cốt hàn ý tại Cao Dương tụ ý dưới, Trần Thắng thôi thúc dưới. Một cỗ vô hình mạch nước ngầm cũng lặng yên cuốn sạch lấy toàn bộ thành Trường An, nó truyền bá tốc độ cũng không nhanh, lại lệnh mỗi một cái nghe được bách tính đều một trận sợ hãi.
Thiên Nguyên quán rượu,
lầu 2. Một cái dâu quay nón đại hán chút xuống một miệng lớn thiêu đao tử, thu âm thanh reo lên, tiểu nhị lại đến một bình.
Nương, cái thời tiết mắc oi này, đông lạnh sát người cũng.
Được rồi.
Rất nhanh,
một bình rượu ngon đưa đi lên. Đại hán này nhìn lướt qua lầu 2 ăn cơm người đã tụ tập không ít, thế là liền trong mắt khẽ động, giống như là vô tình lớn miệng hướng phía ngồi đối diện nhân đạo, lao tống, không thể uống nữa, ta phải đi mua củi khô, mua chút than củi, nếu không trở về, nhà ta cái kia con cọp cái không phải sẽ sống ta không thể.
Lại uống, chỉ là củi khô, than củi điều này cái gì gấp?
Còn chưa bắt đầu mùa đông, đám kia đen tâm gian thương liền dám ngay tại chỗ lên giá, thật sự là cho bọn hắn quen, chờ một chút, các loại thiên hơi ấm, giá tiền tất ngã.
Cái này dâu quay nón đại hán nghe xong, trong nháy mắt đỏ mặt, lớn miệng cực kỳ khinh thường nói, ngã,
ngã cái chim. Ta bà nương em vợ cha vợ nhị cô ra ba biểu đệ lục đại gia là Khâm Thiên giám người, hắn nói Khâm Thiên giám lao thần tiên đêm xem thiên tượng, nói là cái gì hiếm có tiểu băng sông.
Tiểu băng sông thời kỳ một đới.
Năm nay lạnh sớm hơn, lạnh hơn, dài hơn, với lại sau này mấy năm, mùa đông cẳng có thể chết có người, hiện tại không mua.
Đợi đến thời điểm đông lạnh rơi ngươi chứng lại mua.
Vậy liền đã chậm.
Lúc này,
một chút khách uống rượu lặng yên buông đũa xuống, vểnh hai ngay bắt đầu.
Tiểu băng sông kỳ.
Lao tống một mặt hoảng sợ, thanh âm cũng thay đổi điều,
lao vương, cái này
cho đùa có thể mở không được.
Lão tử cầm trứng đùa giỡn với ngươi.
Dâu quay nón đại hán vô bản, chấn động đến chén bàn ken làm vàng, nhìn một cái năm nay cái này lạnh phát, tà môn hung ác, ngươi lại nhìn đi, cái này than giá tuổi giá vẫn phải đi lên nhảy lên.
Ngươi không tin thì thôi, lão tử cũng không dám lấy mạng cược.
Nói xong, dâu quay nón đại hán cũng lại không nửa điểm nhớ nung, trực tiếp đỏ mặt đứng dậy.
Lão tống ngồi yên một lát, sắc mặt biến đổi không chừng, tiếp lấy cũng mạnh mẽ đứng dậy, thanh âm không lớn không nhỏ, vừa lúc có thể làm cho chung quanh mấy bàn nghe rõ, thà rằng tin là có, không thể tin là không à, cái này muốn thật sự là tiểu bằng sông thời kỳ.
Ai? Hắn bước xuống mặt vụn, cũng đội vàng rời đi.
Đãi bọn hắn sau khi đi, lầu 2 sôi trào.
Cái gì?
Gọi là cái gì tới, nhỏ?
Tiểu băng sông thời kỳ.
Năm nay sẽ lạnh dài hơn, năm sau cũng sẽ lạnh hơn.
Lao thiên gia a.
Vậy phải làm sao bây giờ?
Năm nay mùa đông liền đủ gian nan, cái này tuổi khô cùng than tuổi giá cả còn muốn trướng.
Nói hiệu nói vượng, cái này không biết ở đâu ra đại hán, nói một chút lời say, các người đây cũng tin.
Thà rằng tin là có, không thể tin là không, năm nay thời tiết này hoàn toàn chính xác mơ hồ. Ta sống hơn 30 năm, lần đầu gặp phải lạnh sớm như vậy, dù sao sớm mua muộn mua đều là mua, một hồi vẫn là đi mua chút ta.
Đông thị.
Vương ký than hành.
Một cái bọc lấy cũ nát áo đông hán tử chen đến trước quầy, đội vàng hỏi, tiểu nhị, than tuổi bao nhiêu tiền một cân?
Một cái gọi Hoàng Cầu Nhi tuổi trẻ gã sai vặt đi tới, không ngời, mặt mũi tràn đầy định mà nói, quý khách, cũng là không quý, 58 văn một cân.
Cái gì?
Hôm qua mới 55 một cân, hôm nay lại tăng 3 văn tiền.
Đây là đoạt tiền, vẫn là đem lão tử làm coi tiền như rác.
Người này cực kỳ chấn kinh. Thanh âm cũng thay đổi.
Quý nhân bất giận, cái này giá, thật không phải ta một nhà trướng, ngài nếu là chế đắt, đều có thể đi Tây Thị Trúc Ký hỏi một chút, vậy nhưng đều chạy 65 đi.
Trời lạnh, hàng gấp, không có cách nào khác ca.
Hoàng Cầu Nhi không người, cười nói.
Người này nghe vậy, cắn răng một cái, thôi. Cái này tiểu băng sông thời kỳ muốn tới, cho ta đến 5 cân đi, đắt một chút liền đắt một chút ta. Được rồi. Hoàng Cẩu Nhi nhanh nhẹn địa xương than, đóng gói, tiếp lấy đem đưa tới. Nhưng hắn tâm lý cũng nghĩ thầm nói thầm, tiểu băng sông thời kỳ. Cái này cái gì đồ chơi? Đây cũng không phải là hắn hôm nay lần đầu tiên nghe nói. Nhưng hắn cũng không có để ở trong lòng. Hắn vừa ngồi trở lại đi, dự định nghỉ một lát, kết quả còn chưa ngồi nóng đi, lại có người đi vào cửa hàng, vừa tiến đến liền hô, tiểu nhị, hiện tại than tuổi giá cả bao nhiêu? Hoàng Cẩu Nhi vội vàng tiến lên, giới thiệu đến. Tiếp lấy. Một cái, lại một cái. Cơ hồ nối liền không dứt. Có khi thậm chí đến mấy người, cùng một chỗ hỏi giá. Hoàng Cẩu Nhi bận bịu chân không chạm đất, mồ hôi thuận thái dương chảy xuống. Trong lòng của hắn đã là cuồng hỉ, lại là không hiểu. Hôm nay sinh ý, nhưng so sánh những năm qua muốn tốt hơn nhiều. Đồng thời, càng gây nên hắn chú ý là, những khách nhân này tại bước vào cửa hàng về sau, miệng bên trong đều tại lẩm bẩm một cái từ, đó chính là tiểu băng sông thời kỳ. Lúc này, một cái khỏe miệng mang nốt ruồi, mang trên mặt một vòng ôn hòa tiểu dung, cực kỳ phúc hậu trung niên phú thương đi đến. Hoàng Cẩu Nhi thấy một lần trung niên phú thương, liền đội vàng lên đón. "Trưởng quỹ, ngài đã tới." Trung niên phú thương tên là Vương Mỹ, thở nhỏ nhà nghèo, nhưng hắn bản thân lại tự cao tự đại, nhận định sớm muộn có một ngày sẽ bằng vào bản lĩnh của mình xông ra một mảnh bầu trời, một đường chịu khổ nhọc, dốc sức làm hơn 10 năm, cơ hồ từng lấy hết sinh hoạt đau khổ, lúc này mới cưới một người so với hắn năm thứ 3 đại học 10 tuổi nhà giàu quả phụ, kế thừa một món di sản, cầm tới tài chính khởi động. Cuối cùng, hắn đặt xuống vương ký than hành phần này gia nghiệp, sinh ý càng làm càng náo nhiệt, có thể xưng trong thành Trường An số 1 số 2 đại than đi. Vương Vĩ thấy thế, cười nói, "Hôm nay cửa hàng ngược lại là náo nhiệt." Hoàng Cẩu Nhi nghe xong lời này, lập tức hưng phấn thấp giọng, "Trưởng quỹ, hôm nay thật sự là kỳ quái, làm ăn này đơn giản tuyệt, khách nhân nối liền không dứt, cho dù là tăng giá phải trả mua. Chỉ là cái này khu khu 2 3 canh giờ, chúng ta liền bán mấy trăm cân củi khô, mấy chục cân làm than." Vương Vĩ nghe xong, lập tức cười ha ha. Hắn cười nói, "Từ nay về sau, làm ăn này sẽ tốt hơn, khách nhân sẽ càng ngày càng nhiều." Lao ra, thế nhưng là kia cái gì tiểu băng sông thời kỳ một tới? Hoàng Cẩu Nhi nghe xong, linh cơ khẽ động mà hỏi. Vương Vĩ trong mắt mang theo một vòng kinh ngạc, ngươi biết cái này tiểu băng sông thời kỳ? Đều là nghe hôm nay những khách nhân nói có thể mơ hồ, nói cái này tiểu băng sông thời kỳ trăm năm khó gặp một lần, mùa đông năm nay muốn lạnh hơn, dài hơn, thậm chí sẽ chết có người đâu. Hoàng Cẩu Nhi đáp. Vương Vĩ một cái tay gánh bát sau lưng, một cái tay vướt đồ chơi văn hóa hải đảo, phát ra lốt bốt tiếng vang. Hắn hai con ngươi tĩnh mịch nói, không sai. Tục truyền là Khâm Thiên dám xem bói tinh tượng, truyền tới tin tức, hiện tại bách tính đều rất khủng hoảng, tự nhiên nghĩ đến đồn điểm tuổi khô, than tuổi. Hoàng Cẩu Nhi con mắt trừng lớn, lên tiếng hỏi. Trưởng quỹ, cái này tiểu băng sông thời kỳ thật muốn tới sao? Vương Vĩ nghe xong, cười ha ha, hỏi lại nói, thật cùng giả, trọng yếu sao? Hoàng Cẩu Nhi khẽ giật mình, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Vương Vĩ tự mình nói, trọng yếu là, bọn hắn tin. Chỉ cần tin, khủng hoảng liền là tốt nhất rồi, sẽ vội vàng bọn hắn, đem trong túi đồng tiền, cam tâm tình nguyện đưa đến chúng ta cửa hàng đến. Tiểu tử, ngươi không phải hiếm có sắt vách bán hoa bố trường quả phụ nhà nha đầu chim én sao? Làm rất tốt, các loại trận này phong quá khứ, lão gia ta phát đại tài, không thể thiếu chỗ tốt của ngươi, đảm bảo để ngươi đem cái tiết như nước trong veo nha đầu lấy về nhà. Hoàng Cẩu Nhi nghe xong, con mắt đều sáng lên. Hắn quỳ trên mặt đất, điên cuồng dập đầu nói, đa tạ lão gia, đa tạ lão gia. Ngươi trước bắt đầu, lão gia còn có việc muốn ngươi làm. Hoàng Cẩu Nhi vội vàng bắt đầu, chờ lấy đoạn dưới. Vương Vĩ thưởng thức trong tay đồ chơi văn hóa hạch đảo tốc độ càng lúc càng nhanh, trong mắt tinh quang càng tăng lên. Phản phất đã nhìn thấy vô số núi vàng núi bạc ở trước mắt trong chất. Nghe, từ đó cắt ra bắt đầu, tuổi khô bán 28 văn một cân, than tuổi cũng chướng 7 văn tiền, bán 65 văn một cân. T. Hoàng Cẩu Nhi hít vào một ngụm khí lạnh, trưởng quỹ, cái này chướng đến có phải hay không quá độc ác? Một cân trọn vẹn 7 văn tiền A. Hung ác. Vương Vĩ cười nhạo một tiếng. Nếu không phải tin tức này thật giả có hạn, còn có quá nhiều bách tính nắm giữ thái độ hoài nghi, sợ kinh động trong cung bệ hạ phái người bác bỏ tin đồn, chớ nói 7 văn tiền, cho dù là 70 văn, lão gia ta cũng dám treo lên đi. Ngươi cho rằng hiện tại thừa cơ tăng giá chỉ có chúng ta một nhà? Cái này thành Trường An tuổi than đi, có một cái tính một cái nào không phải nghe mùi máu tươi xài lang? Cái này đẩy trời phú quý, liền xem ai là gan đủ lớn, ra tay đủ hung ác. Đi thôi, đem giá bài đổi. Đợt, giống như mọi người thói quen thức đêm, vậy ta vẫn che eo tử, khẽ cắn môi, dạng sáng càng a. Chương 1014, thôi tinh hà tê, bệ hạ phản ứng không đúng lắm. Chương 1014, thôi tinh hà tê, bệ hạ phản ứng không đúng lắm như Vương Vĩ nói tới. Nương theo lấy tin tức, cùng Cao Dương phái người tảo hóa. Trong thành Trường An các nhà tuổi than trải nghe tin lập tức hành động, tuổi khô than tuổi giá cả một ngày ba điện, lên như diều gặp gió. Trong khoảnh khắc, toàn thành xôn xao, bách tính tiếng oán than dậy đất. Thiên sát, lại tăng 7 văn, 65 văn một cân than tuổi, cái này còn muốn người sống sao? Chơi ạ, tuổi khô đều bán 28 văn, điên rồi, đơn giản điên rồi. Nhanh đi mua, càng muộn mua càng quý, Đông thị Vương ký than hành thượng đẳng bạc xương than, hôm qua còn 53 văn một cân, hôm nay đã tăng tới 60 văn. 60 văn, Đông thị Vương nhớ đều 65 văn, còn tại trướng. Điên rồi, đều điên rồi. Tiểu băng sông thật muốn tới. Khâm Thiên dám tin tức há có thể là giả. Không mua củi than, chờ lấy đông lạnh thành băng côn sao. Đập nồi bán sắt cũng phải đột A. Trong lúc nhất thời, khủng hoảng như là ôn dịch lan tràn. Quán trà tử quán, đầu đường cuối ngõ, người người đều đang đàm luận tiểu băng sông thời kỳ, người người đều tại tranh mua ngự hàn chi vật. Than tuổi, tuổi lửa giá cả, tại tiểu băng sông thời kỳ tin tức mang tới khủng hoảng đầy tay cùng cao dương cặp kia nhìn không thấy cự thủ thao tung dưới, như là thoát cương ngựa hoang, một đường bao táp. Mà tin tức này rất nhanh liền chuyển đến hoàng cung. Hôm sau, ngự thư phòng, long tiên hương trong điện lặng lặng thiêu đốt, lửa than đốt chính vượng, lại khu không tiêu tan trong điện cái kia cố kinh người hàn ý võ chiếu ngồi ngay ngắn ngự án về sau, mắt phượng buông xuống, chính phê duyệt lấy liên quan tới lưu dân an trí tấu chương, hai đầu lông mày mang theo một tia không dễ dàng phát giác mọi bệnh. Điện hạ, bên trong sách xá nhân Thôi Tinh Hà, đại lý tự Khanh Lưu Văn, Trung Dũng Hầu Đông Tiêu, ngự sử đại phu Diêm Trình, Hàn Lâm trưởng làm Tô Văn Lệnh, mấy vị cánh tay đắc lực trọng thần đứng trang nghiêm, bầu không khí ngưng trọng. Thôi Tinh Hà sắc mặt tái xanh, lồng ngực kịch liệt chập trùng, lộ vẻ kiềm chế đến cực hạn. Hắn đột nhiên tiến lên trước một bước, thanh âm bởi vì đè nén lửa giận mà khàn giọng, phá vỡ trong ngự thư phòng làm cho người hít thở không thông trầm mặc. "Bệ hạ, thần có lời từ đáy lòng, nhưng nghẹn ở cổ họng, không nhả ra không thoải mái." Lưu dân an trí, vốn là như dày mỏng băng. Trời đông giá rét, tuổi gạo gian nan, thần sớm đêm lo thán, e sợ cho kích thích dần biến. Nhưng lệnh thần đau lòng chính là, gần đây trong thành Trường An yêu phong được khởi, lại ly kỳ chuyển ra tiểu bằng sông thời kỳ nói chuyện, giống như châu chấu tàn phá bừa bãi, trong khoảnh khắc quấy dư luận xôn xao. Thôi Tinh Hà hít sâu một hơi, thanh âm đột nhiên cất cao, mang theo bi phẫn. Nay luận vừa ra, tuổi than giá cả một ngày ba trướng, Trường An các đại gian thương nhau nhau chữ hàng đầu cơ tích chữ, xem đây là đẩy trời phú quý, đại phát quốc nạn tài. Dân chúng chịu này khủng hoảng, tranh nhau tranh mua, thần cái này lưu dân an trí kế sách chưa thi hành, liền bị cái này đẩy trời khủng hoảng sinh sinh gác ở trên lửa thiêu đốt, dân tâm như băng, lưu dân tất loạn. Xã tác nguy rồi. Võ chiếu nghe hiểu nói bóng gió, ngón tay thon dài gõ lên trước mặt ngự án nói, Thôi Ái Khanh, ngươi nếu có lời nói, ngược lại không ngại nói thẳng. Thôi Tinh Hà nghe nói lời này, đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén như chìm ứng, đảo qua ở đây mấy vị trọng thần, cuối cùng gắt gao tiếp cận võ chiếu. Bệ hạ, này tiểu băng sông mà nói, tuy là thần cũng là ngày hôm trước mới nghe bệ hạ đề cập, biết được người, bất quá có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thần cả gan xin hỏi bệ hạ, như thế liên quan đến quốc vận thiên cơ, vốn nên thâm tỏa tại cái này trong ngự thư phòng tuyệt mật chi luận, tại sao lại như là chợ búa từ địa phương, truyền đi toàn thành đều biết. Vâng. Lời vừa nói ra, như là kinh lôi nổ vang. Trong điện trọng thần đều trong lòng bị chấn, hít sâu một hơi. Thôi Tinh Hà dám tại ngự tiền, như thế ngay thẳng địa điểm phá để lộ bí mật, đầu mâu trực chỉ cái này trong ngự thư phòng tất cả mọi người, bao quát. Vậy hạ. Thôi Tinh Hà không hề dừng lại, hắn là chân nộ, cái này tiểu bằng sông thời kỳ vừa ra, tuổi than giá cả trướng thượng tiên, cái này còn an trí quặng lông lưu dân. Đây là có người muốn hắn Thôi Tinh Hà chết ta. Nếu như thế, vậy hắn liền vấn nổi. Thôi Tinh Hà vòng eo thẳng tắp, phản phất muốn đem trong lồng ngực phiền muộn đều chút xuống. Bệ hạ ngày hôm trước nơi này ở giữa đề cập này luận, nói không tỉ mỉ, giữ kín như bưng, chúng thần đều biết đây là tuyệt mật. Nhưng ngắn ngủi mấy ngày, cái này lại thành chợ bữa tiểu nhi đều biết đàng thiếu. Nay không phải để lộ bí mật, như thế nào để lộ bí mật? Cuối cùng là người nào dám đem bệ hạ miệng vàng lời ngọc coi như giày rách, ném bại chợ bữa, quấy phong vân, hỏa loạn dân sinh? Thần coi là kẻ này lòng dạ đang chém, hắn đi làm giúp thịt. Thôi Tinh Hà trùng điệp quỳ xuống, cái trán chạm đất, phát ra tiếng vang nặng nề. Thần khẩn cầu bệ hạ tra rõ kẻ này, nghiêm trị không tha, lấy chính quốc pháp dẹp an dân tâm, đã bình ổn giá hàng. Nếu không, lưu dân họa chưa giải, Trường An chi loạn lại lên, ta đại càn giang sơn đem nguy như trồng trứng. Cái này miệng nổi lớn giữ lại, đám người toàn đều ngồi không yên. Cái này Thôi Tinh Hà, đây là hướng lòng người bá tử đâm a. Diêm Trinh lập tức ra khỏi hàng, râu tóc đều dựng, vội vàng phụ họa, Thôi đại nhân nói chữ chữ khắp huyết, như thế giao động nền tảng lập quốc, họa loạn triều cường tiến hành, nhất định phải trà rõ đến cùng. Thân ủng hộ bắt được kẻ này, minh chính điển hình, gian đe. Lư Văn, Tô Văn Lệnh cũng sắc mặt nghiêm trọng, liên tiếp đứng dậy. Bọn hắn một đôi mắt loẹt quét, trong lòng cũng là kỳ quái, cái này ai mẹ nó nhảm chán như vậy, để lộ bí mật việc này. Vương Tiêu thì cúi đầu, che giấu trong mắt một tia phức tạp. Hắn cùng mọi người khác biệt, hắn tựa hồ biết được đến tột cùng là ai. Trong ngự thư phòng, không khí đều phảng phất đọc lại. Một bên chậu than bên trong, ngẫu nhiên lóe ra nhỏ xíu đôm đốt âm thanh, phá lệ trói thai. Trên long ỷ, võ chiếu rốt cục chậm rãi nâng lên mắt phượng. Nàng cũng không nhìn quỳ trên mặt đất Thôi Tinh Hà, một đôi mắt phượng phảng phất xuyên thấu đóng chặt cửa điện, nhìn về phía cái nào đó xa xôi phương hướng, khóe môi câu lên một vòng cực kỳ nhạt, cơ hồ nhìn không thấy độ cong. Chà rõ, nghiêm trị. Võ chiếu thanh âm thanh lãnh như băng, mặc dù không cao, lại rõ ràng đập vào mỗi người trong lòng. Thôi Khanh, ngươi nói cho chấm, cha ai? Cha ngươi. Cha ở đây ta đại càn quang cổ chi thần, vẫn là cha chấm. Lời này vừa nói ra, Thôi Tinh Hà biến sắc. Bệ hạ giọng điệu này không đúng lắm a. Võ chiếu đem thả xuống bút son, đầu ngón tay vô ý thức phất qua bóng loáng án mặt, hướng phía mấy người nói. Khủng hoảng như dòng lũ, lấp không bằng khai thông, tham lam như liệt hỏa, nào không bằng dùng, những này thương nhân tham lam, lại nói không chắc chắn bởi vậy nỗ lực giá cao thảm trọng đâu. Võ chiếu nói đến đây, có chút dừng lại, mắt phượng bên trong duệ quang lóe lên, phảng phất xuyên thủng từng lớp sương mù. Nàng ngự án bên trên, lật ra lúc trước Lâm Giang thành sổ gấp. Cái này lợi dụng tin tức lẫn lộn thủ đoạn, sao mà quen thuộc. Kết hợp với hai ngày trước cái kia quỷ dị 2 vạn lượng bạch ngân mua xuống một tòa núi hoang tin tức, cùng cái này tiểu băng sông thời kỳ tin tức đến tột cùng từ đâu mà đến. Võ chiếu trong lòng đã có một cái kinh người suy đoán. Nhưng nói đến đây, võ chiếu cũng không hướng hạ nói, nàng một lần nữa nhấc lên bút son, thản nhiên nói, lưu dân an trí kế sách, Thôi Khanh theo nguyên nghị gấp rút thi hành, về phần chợ búa lời đồn đại mặc cho nó đi thôi. Chấm mệt mỏi. Thôi Tinh Hà nghe vậy, đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Khủng hoảng như dòng lũ, nào không bằng dùng. Mặc nó đi. Cái này tuyệt không phải một cái đế vương đối mặt triều thần để lộ bí mật cùng khủng hoảng lan tràn toàn thành lúc vốn có thái độ. Cái này thái độ quá dung túng, cũng quá quỷ dị. Thương nhân nói không chừng sẽ nỗ lực giá cao thảm trọng. Trong điện quang hòa thạch, Thôi Tinh Hà con ngươi co rụt lại, toàn thân phát run, trong đầu của hắn đột nhiên hiện ra Thanh Thủy Thành trận kia thảm thiết ký ức, lấy tin tức lẫn lộn. Thủ đoạn này sao mà quen thuộc? Càng làm cho Thôi Tinh Hà kinh hãi chính là, cái này Tiểu Băng Sông mà nói, biết được chỉ có mấy người bọn hắn trọng thần, hắn nguyên lai tưởng rằng là trong này có người để lộ bí mật, muốn cho hắn Thôi Tinh Hà bên trên độ khó. Bởi vậy, hắn cũng không thèm đếm xỉa, toàn diện khai hỏa. Nhưng hắn tựa như bỏ sót cái gì. Võ chiếu tin tức này, từ lâu mà đến. Cái này Tiểu Băng Sông thời kỳ, hắn chưa hề nghe nói, lúc ấy hắn cũng lên tiếng hỏi thăm qua, võ chiếu lại ngậm miệng không nói, chỉ nói một câu. Đại Càn khả năng cũng không tao ngộ Tiểu Băng Sông thời kỳ, nhưng cái này Tiểu Băng Sông thời kỳ nhất định tồn tại. Giọng nói kia, cái kia chắc chắn bộ dáng. Sẽ là ai? Kết hợp với võ chiếu giờ phút này dị thường phản ứng cùng cái này có ý riêng lời nói, một cái tên tựa như tia chớp chém vào trong đầu của hắn. Cam mẹ hắn. Thôi Tinh Hà ánh mắt, trong nháy mắt thanh tịnh. Cao Dương. Là hắn tại bố cục, là hắn tại tản lời đồn đại. Một cỗ lạnh lẽo thấu xương từ Thôi Tinh Hà bàn chân bay thẳng đỉnh đầu, làm hắn trong nháy mắt khắp cả người phát lạnh. Chương 1015, hắn muốn làm nhà cái, chấm liền cầm cái nhà phía sau nhà cái. Chương 1015, hắn muốn làm nhà cái, chấm liền cầm cái nhà phía sau nhà cái. Chúng thần sau khi đi, võ chiếu một lần nữa xử lý trên bàn tấu chương, thần sát chuyên chú. Tiểu Diên bưng một chén trà sâm, cẩn thận thì hơn trước, đặt ở võ chiếu ngự án một bên, không nhịn được mở miệng nói: "Bệ hạ, theo ý của ngài, hẳn là cái kia để lộ bí mật cùng than giá lên nhanh thật cùng cao tướng có quan hệ." Võ chiếu nghe vậy, mắt phượng nhắm lại, nhìn qua một bên than tuổi thiêu đốt ánh nến, thanh âm mang theo một vòng chắc chắn nói: "Ngoại trừ hắn, còn có thể là ai?" Tiểu Diên nhìn lên võ chiếu cái này thái độ, càng khiếp sợ, có thể làm tuổi, than tuổi giá cả tăng vọt, bách tính tất nhiên mua không nổi, cao tướng từ đó vơ vét của cải, không để ý bách tính chết sống, ngài, ngài không sinh khí? Sinh khí? Võ chiếu nghe vậy, cười nhạo một tiếng nói: "Tiểu Diên, ngươi có biết Trường An cái kia xôi chảo than thị như cái gì?" Tiểu Diên mở mịt lắc đầu, giống một chương từ khủng hoảng cùng tham lam bệnh lưới lớn. Võ chiếu thanh âm bình tĩnh, lại mang theo khống chế càn khôn chắc chắn. Trong lưới đều là tự cho là thông minh vị ngư, tranh nhau chen lấn, coi là có thể phóng qua Long Môn, thật tình không biết Long Môn về sau là sớm đã mở ra thao thiết miệng. Mà Cao Dương chính là cái kia dệt lưới, cũng tùy thời chuẩn bị thu lưới ngư dân. Cái gì? Tiểu Diên nghe vậy, một mặt chấn kinh. "Bệ hạ, ngài là nói, cái này, đây là một trận từ cao tướng làm cụ. Hết thảy đều là cao tướng cố ý mà vì." Võ chiếu chậm rãi đứng người lên, chắp tay đi vào phía trước cửa sổ, nhìn ra xa ngoài hoàng cung thành Trường An. Đây không phải cục, là cái gì? Chỉ là so sánh Lâm Giang thành lần kia, lần này đao của hắn rơi vào càng nhanh, càng khó giải. Võ chiếu hai con ngươi thâm thúy, dường như làm ra quyết định, thanh âm quanh quẩn tại trong ngự thư phòng. Hắn muốn làm cái này ngư dân, muốn làm cái này trời đông giá rét bên trong nhà cái, muốn thôn tính những cái kia bị tham lam che đậy gian thương tài phú, chấm cơ sao mà không làm. Khi đang nói chuyện, võ chiếu đông nhiên quay người, nhìn về phía Tiểu Diên, một đôi mắt vượng bên trong nổ bắn ra bệ nghệ thiên hạ tinh quang. Đồng thời, chấm không những cơ sao mà không làm, chấm còn muốn làm cái này nhà cái phía sau nhà cái, chờ hắn đem cái lưới này dệt đến càng lớn, để nước càng đủ, để tràn vào tới cá càng nhiều, càng mập. Và anh, lời này vừa nói ra, Tiểu Diên mặt mũi tràn đầy hoảng sợ thất sắc, miệng lưỡi phát khô. Bệ hạ, ngài là nói, ngài cũng muốn hạ tràng. Cái này, nguy hiểm này quá lớn, vạn nhất cao tướng. Không có vạn nhất. Võ chiếu quả quyết chặn đứng Tiểu Diên lời nói, thanh âm chém đinh chặt sắt, mang theo không thể nghi ngờ đế vương uy nghi. Cao Dương dám hạ 2 vạn lượng mua một tòa độc thạch hoang núi, dám bố trí xuống như thế kinh thiên đại cục, hắn liền nhất định có hậu thủ. Cái kia Hắc Phong Sơn thạch đầu, hẳn là hắn phá cục mấu chốt. Tiểu Diên thấy thế, bản năng còn muốn quên can, vậy hạ, có thể vạn nhất Tiểu Bằng Sông thời kỳ là giả đâu? Giả? Là thật là giả, cái này có trọng yếu không? Làm toàn thành người đều tin tưởng trời đông giá rét sắp tới, Tiểu Bằng Sông mặc dù thật hay giả, đó cũng là thật, giá tiền này liền nhất định sẽ tăng tới. Bầu trời. Tiểu Diên. Nói đến đây, võ chiếu thanh em đột nhiên chuyển lệ. Nô tỳ tại. Tiểu Diên một cái giật mình. Chấm nội cố, còn có nhiều thiếu tồn bạc. Võ chiếu thân thể ưỡn lên thẳng tắp, mắt phượng một trận lấp lóe. Bẩm bệ hạ, trừ bỏ tu sửa hàng năm, cung dùng cùng khẩn cấp chi cần, có thể động dụng ước. 80 vạn lượng bạc ngân. Toàn bộ lấy ra. Võ chiếu thanh em không chút do dự, như là truyền đạt quân lệnh, lập tức phái người lấy thành Trường An làm trung tâm, phóng xạ ra ngoài, toàn bộ bí mật đầu nhập thị trường, than tuổi cùng tuổi khô bao nhiêu ít, cho chấm tu nhiều thiếu. Giá cả đi theo giá thị trường đi, bọn hắn nhấc nhiều ít, chúng ta liền ăn nhiều ít, việc này phải tất yếu nhanh, muốn hung ác, muốn bí ẩn. Bệ hạ. Tiểu Diên kinh hãi cơ hồ hồn phi phách tán. 80 vạn lượng, đây là nội khố có thể động dụng thực hạn. Võ chiếu cơ hồ là áp lên tất cả hoàng gia tài sản riêng. Bệ hạ, cái này dốc hết tất cả, như đoán sai, như cao tướng cũng không như trong dự đoán nện bản thu lưới, cái này, chân muốn, liền là cái này khuynh thiên đánh cược. Võ chiếu mắt sáng như đuốc, thiêu đốt lên một loại gần như điên cuồng tỉnh táo, không dốc hết tất cả, cái này ra vợ kịch há có thể hát tốt. Đã là làm cục, thu hoạch thiên hạ tuổi than gian thương, danh gia vọng tộc tài phú, hắn Cao Dương một người tài lực làm sao có thể. Nhưng nếu tăng thêm chấm, cái này liền đủ. dùng chấm nội khố, mượn hắn nhấc lên gió đông, đẩy cao cái này khủng hoảng thủy triều, đợi cho thủy triều thối lui, những cái kia bị tham lam chết đuối ngu xuẩn tài phú, một bộ phận đem chảy vào hắn cao dương túi, mà đổi thành một bộ phận, liền nên là chấm vật trong bàn tay. Đồng thời, lưu dân cùng bách tính qua mùa đông nỗi khổ, cũng có thể thuận thế giải quyết, chấm, cớ sao mà không làm? Võ Chiếu nhìn xem Tiểu Diên trắng bệ mặt, mỗi chữ mỗi câu, như cùng đi từ cửu lưu tuyên cáo. Đi làm đi, nhớ kỹ, động tác phải nhanh, muốn hung ác, muốn tuyệt. Cuộc thị kiến này, ra trận càng muộn, phân đến thịt, liền càng ít, thậm chí khả năng biến thành người khác thịt cá trên thất gỗ. Tiểu Diên toàn thân run rẩy dữ dội, như là bị vô hình hàn băng đông kết, nàng thật sâu không người, thanh âm mang theo linh hồn run rẩy. Nô tỳ, tuân chỉ. Tiểu Diên rời khỏi ngự thư phòng lúc, chỉ cảm thấy dưới chân một trận phù phiếm. Nàng đứng tại băng lãnh cẩm thạch trên bậc, ngẩng đầu nhìn lại, bầu trời vẫn như cũ xanh thẳm trong suốt, cung khuyết vẫn như cũ nguy nga như trước, chung quanh hết thảy đều là quen thuộc như vậy, có thể rơi vào Tiểu Diên trong mắt, cũng đã long trời lở đất. Nàng phảng phất thấy được thành Trường An trên không, một cỗ tử võ chiếu ý chí khu động khổng lồ mạch nước ngầm đang điên cuồng trào lên, thấy được vô số bị tham lam che đậy hai mắt thương nhân thế gia, chính cao hứng bừng bừng địa chạy về phía một cái từ cao dương đào xong, cũng từ nữ đế tự tay mở rộng làm sâu sắc thâm viên hồ to. Đại hố, cao dương cầm trong tay liêm đao, vân đoan, võ chiếu lạnh lùng quan sát đây hết thảy. Trận này thu hoạch thiên hạ thị yến, màn che ầm vang kéo ra. Chương 1016, quân thần ăn ý, vậy liền cùng một chỗ thôn tính Trường An tiền tài bất nghĩa. Chương 1016, quân thần ăn ý, vậy liền cùng một chỗ thôn tính Trường An tiền tài bất nghĩa. Định quốc công phủ, Cao Dương tiểu viện. Hàn Phong lướt qua đình viện, cuốn lên vài miếng cô diệp. Cao Dương một thân trường bào màu xanh đứng ở trước bàn đá, bút lông sói no bụng trắng mực đậm, tại tuyết trắng trên tuyên chỉ rồng bay phượng múa. Phu quân, uống chén trà nóng ngủ ấm thân thể. Sở Thanh Loan bưng chén trà đi tới, một thân quần dài màu lam phát họa ra huyền chuyển dáng người, dịu dàng động lòng người. Cao Dương để bút xuống, tiếp nhận chén trà, có chút hỏi, quân quân đâu? Nương ông đi. Thượng quan Huyền Nhi thì là đứng ở một bên, đôi mắt đẹp lưu chuyển, nhìn chằm chằm trên bàn giấy tuyên hiếu kỳ nói, Cao Dương, ngày này Long Bát Bộ lại là bẩn gì? Ngươi lại mở hồ mới. Thượng quan Huyền Nhi như nhớ không lầm, đoạn thời gian trước Cao Dương viết Hồng Miêu Lam Thọ thất hiệp truyền, cùng cái kia thần binh tiểu tướng thế nhưng là đem Cao Trường Văn, Trần Thắng mấy người sâu trở thành bệnh lên miệng. Kết quả, Cao Dương không biết. Cao Trường Văn thế nhưng là mỗi ngày đau lòng hô to, huynh trưởng ngươi dạng này đốn nát, làm một cái thái giám chết bẩm lương tâm có đau không? Kết quả là chịu Cao Dương một ước. Cái này nếu để cho Cao Trường Văn thấy được, tất nhiên cực kỳ đau lòng. Cao Dương bật cười, nhấp một ngụm trà, cũ hố lấp bất động, mở hố mới có động lực. Uyển Nhi, Thanh Loan, các ngươi lại đánh giá, vi phu cái này tân tác như thế nào? Hai nữ nghe vậy, áp sát tới. Bắc Tiểu Phong, Nam Mộ Dung. Lời này cực kỳ bá khí. Mộ Dung, cái này dòng họ cực kỳ quen thuộc. Thượng quan Uyển Nhi đầu tiên là cảm khái một câu, lập tức lông mày nhẹ trao lại, dường như trong đầu suy tư. Vừa nói như vậy, Sở Thanh Loan cũng có chút tò mò. Cái này dòng họ không nhiều, ta tựa hồ cũng nghe qua. Cao Dương thấy thế, cười thổi chén trà nhiệt khí, mở miệng nói, tiến quốc chuyến này tới sứ giả, liền cứ gọi Mộ Dung phủ. Lời này vừa ra, không khí trong nháy mắt ngưng kết. Sở Thanh Loan cùng Thượng quan Uyển Nhi liếc nhau, đều là từ đối phương trong mắt thấy được kinh ngạc cùng hiểu rõ. Cái kia trên kim điện làm nhục thôi tinh hà, khí diễm phách lôi yến quốc sứ giả Mộ Dung phủ. Cao Dương cái này sách mới, đúng là hướng hắn đi. Thượng quan Uyển Nhi trong mắt đống nhiên bắn ra hưng phấn hào quang, phu quân, ngươi là muốn làm cái này Mộ Dung phủ? Cao Dương sắc mặt tối sầm. Làm. Uyển Nhi a Uyển Nhi, ngươi gần nhất theo vi phu, thế nhưng là hổ làng chi từ nhiều lần ra a. Nhưng ngươi nhìn vi phu giống như là cái loại người này sao? Cái này đam mê, vi phu nhưng không có. Thượng quan Uyển Nhi khuôn mặt đỏ lên. Nàng ở đâu là ý tứ này? Sở Thanh Loan nhìn lên Thượng quan Uyển Nhi liên tục bại lui, lúc này giải vây nói, "Tốt, ngươi cũng đừng đùa Uyển Nhi." Mặt nàng ra mỏng. Ngày này Long Bát Bộ, thật chẳng lẽ cùng cái này Mộ Dung Phục có quan hệ? Cao Dương nhìn lên Sở Thanh Loan ra mặt, liền cũng không có tiếp tục trêu ghẹo, hắn gật đầu nói, "Xem như thế đi, chờ thêm một đoạn thời gian, hai vị phu nhân liền biết." Cao Dương thừa nước đục thả câu, nhưng này chắc chắn ngữ khí, để hai nữ giật mình trong lòng, cơ hồ có thể đoán được Mộ Dung Phục tương lai thảm đạm quan cảnh. Đúng lúc này, đại nhân, Trần Thắng thanh âm trầm ổn tại ngoài viện vang lên, đánh gây mấy người ở giữa yên tĩnh. Tiến, rất nhanh. Trần Thắng bước nhanh đến, mang trên mặt một tia ngưng trọng. Đại nhân, thị trường có tình huống mới, ngoại trừ chúng ta người, còn có một cỗ khác lực lượng khổng lồ đang điên cuồng tảo hóa, tuổi than giá cả bị lần nữa bạo lực kéo lên, so với chúng ta dự đoán xu hướng tăng còn muốn tấn mạnh ba thành. Hiện tại rất nhiều nguyên bản tại ngắm nhìn tuổi than cửa hàng cũng toàn đều bưng chặt nhà kho, thậm chí cũng lần bắt đầu gia nhập thu mua hàng ngũ. Lời này vừa nói ra, Thượng quan Uyển Nhi cùng Sở Thanh Loan đều là mặt lộ vẻ kinh ngạc, không tự chủ được nhìn về phía Cao Dương. Các nàng không nghĩ tới, trong thành lại còn có một cỗ tảo hóa lực lượng. Cao Dương nghe vậy, ánh mắt thâm thúy như vực sâu, "A, một cỗ lực lượng khác quy mô như thế nào? Phong cách hành sự như thế nào?" Trần Thắng trên mặt nghiêm trọng, hướng Cao Dương nói, "Quy mô cực lớn, tài chính hùng hậu đến đáng sợ, đồng thời xuất thủ cực kỳ quả quyết, với lại cực kỳ ẩn nấp." Trần Thắng hạ giọng nói, cho thuộc hạ cảm giác, tựa như là có át chủ bài chúng ta, tràn ngập lòng tin tuyệt đối, giống một đầu ẩn nút chỗ tối cự thú trong bóng tối thôn vệ. Lời này vừa nói ra, đứng một bên Thượng quan Uyển Nhi đôi mi thanh tú cao lại, nhịn không được xen vào nói, không phải là Trương Bình, Trương Thọ huynh đệ. Bọn hắn mất Hắc Phong Sơn, phát giác được chúng ta trắng trợn hướng Hắc Phong Sơn đưa lưu dân, thế là không có cam lòng, muốn làm dối. Sở Thanh Loan lông mày cũng quá chặt, hoặc là những cái kia phía sau có thế ra chỗ dựa đại thương đi, người được mùi máu tươi, muốn chiêm một chén canh. Cao Dương nghe vậy, chậm rãi đứng người lên, nhìn qua ngoài phủ đệ nhìn như bình tĩnh, kỳ thực quần quận sóng ngầm thành Trường An. Nơi xa, tựa hồ còn có thể ngầm trộm nghe đến chợ búa huyên náo cùng bất an. Hắn khẽ cười một tiếng, tiếng cười kia bên trong không có nửa điểm ngoài ý muốn, chỉ có một loại thấy rõ hết thảy nghiền ngẫm. Trương Bình Trương Thọ như thế nào biết than tổ ong, mặc dù thật đoán được, bọn hắn cũng xa không có can đảm này cùng quyết đoán. Những cái kia thế gia thương hội có lẽ tham lam, nhưng động tác sẽ không như thế đều nhịn, càng sẽ không như vậy bất kể chi phí địa đẩy cao mong muốn giá cả. Cao Dương trực tiếp phủ định hai cái này khả năng, hắn chậm rãi xoay người, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao đảo qua Trần Thắng, Thượng Quan Uyển Nhi cùng Sở Thanh Loan. Tại cái này thành Trường An, có như thế tài lực, có như thế thủ đoạn, càng dám cùng ta việc này Diêm Vương cách không đánh cờ, trợ giúp, đem thanh này cùng Hoàng Chi Hỏa đốt đến vượng hơn. Cao Dương nói đến đây đặc biệt dừng một chút, mỗi chữ mỗi câu, rõ ràng phun ra đáp án, chỉ có bệ hạ. Bệ hạ. Thượng Quan Uyển Nhi cùng Sở Thanh Loan gần như đồng thời la thất thanh, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Trần Thắng cũng là con người đột nhiên rụt lại, dù hắn tâm trí cứng cỏi, cũng bị đáp án này chấn động đến trái tim đập thình thịch. Võ chiếu đoạn tuyệt với Cao Dương, Hàn Lâm học sinh cùng Trường An bách tính nhau nhau là Cao Dương chờ lệnh, có thể nói là trùng điệp đánh võ chiếu mặt. Cái này tạm thời bất luận, nhưng ngay tại mấy ngày trước đó, Tam Quốc sứ đoàn mượn nhờ việc này, cũng là bắt đầu nổi lên, cái kia Khuynh Quốc lấy đổi, càng là sỉ nhục lớn lao. Cho đến hôm nay, Trường An bách tính còn đối với chuyện này rất có phê bình kín đáo. Hiện tại Cao Dương xào cao một than giá cả, võ chiếu cũng không biết than tổ hỏng, cử động lần này rõ ràng là động bách tính dân tâm, uy hiếp nàng thống trị. Có thể chiếu Cao Dương ý tứ, võ chiếu chẳng những không có lôi đình chi nộ, tra rõ chèn ép, ngược lại còn chủ động vào cuộc. Cái này, cái gì thao tác? Cao Dương đi trở về trước bàn, ngón tay khinh khinh đập viết có mộ dung phục danh tự trang giấy, ngựa khí khôi phục bình tĩnh, mang theo một tia kỳ phùng địch thủ hưng phấn, kỳ thật trong dữ liệu, vậy hạ như thế nào không biết ta mua Hắc Phong Sơn, như thế nào không biết ta chủ động vào chức vụ. Ngay sau đó, tiểu băng sông thời kỳ liền truyền ra, tuổi khô, than, tuổi giá cả tùy theo tăng vọt, rõ ràng như thế chi cục, há có thể giấu giếm được con mắt của nàng. Vậy hạ đoán được là ta, cũng biết ta tất có chuẩn bị ở sau. Nhưng cái này chính hợp ý ta. Khủng hoảng như dòng lũ, tham lam giống như liệt hỏa, chỉ bằng vào sức một mình ta, cái này hỏa hậu còn kém chút ý tứ, nhưng tăng thêm bệ hạ, trận này lửa liền có thể thiêu đến vượng hơn, cái lưới này liền có thể dẹp đến càng lớn, để tràn vào tới cá càng mập, càng nhiều. Bệ hạ là muốn làm cái này nhà cái phía sau nhà cái, cùng ta liên thủ. Thôi tính cái này thành Trường An tiền tài bất nghĩa. Chương 1017, ván này càng ngày càng náo nhiệt. Chương 1017, ván này càng ngày càng náo nhiệt. Cao Dương tiếng nói vừa ra, anh. Mọi người tại đây đều mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Thượng Quan Uyển Nhi cùng Sở Thanh Loan cũng không khỏi không bội phục võ chiếu quyết đoán, nhưng tùy theo mà đến chính là một cỗ phân chấn. Võ chiếu vào cuộc, này cục quy mô đem bao nhiêu cấp bành trướng. Trận này thu hoạch thịnh yến không thể nghi ngờ kéo càng rộng, càng lớn, có thể nuốt vào tiền tài bất nghĩa, liền cũng nhiều hơn. Lúc này, Cao Dương trong mắt hàn quang lóe lên, mệnh lệnh chém đinh chặt sắt. Trần Thắng, truyền lệnh xuống. Thứ nhất, lưu dân chiêu mộ kế hoạch, tốc độ cao nhất tiến lên, lấy tiểu băng sông thời kỳ tin tức, nói cho những cái kia đông lạnh đói bức bách người, đến Hắc Phong Sơn, có việc để hoạt động, có cơm ăn, có ấm phòng ở, đãi ngộ hậu đãi, ai đến cũng không có cự tuyệt. Thứ hai, Hắc Phong Sơn công xưởng, ngày đêm không thôi. Tất cả lưu dân bắt đầu hai ban ngược lại, than tổ ong sản xuất, cho ta để đến cực hạn, tất cả khuôn đúc, nguyên liệu, bất kể đại giới bảo hộ. Thứ ba, tiếp tục tảo hóa, cùng bệ hạ cố lực lượng này hình thành hợp lực, cho ta hung hăng quét, không cần quản giá cả, bọn hắn nhấc nhiều ít, chúng ta liền cùng nhiều thiếu. Lần này ta muốn để toàn trường an tuổi than thương nhân triệt để điên cuồng, để bọn hắn cảm thấy giá tiền này còn có thể thượng tiên. Vâng. Trần Thắng nghe nhiệt huyết sôi trào, kích động hận không thể đem mình chứng cho một thanh bóp nát. Hắn nghiêm nghị lĩnh mệnh, quay người bước nhanh mà rời đi. Thượng Quan Uyển Nhi nhìn xem Cao Dương bóng lưng, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Nàng ánh mắt phức tạp, mang theo một chút không dám tin. Đế tướng ở giữa rõ ràng đã sinh hiểm khích, giờ phút này lại tại cái này băng lãnh sát cục bên trong đặt thành một loại không cần nói nói kinh khủng ăn ý, cái này như không cắt đứt, cái kia thật là tốt biết bao. Thượng Quan Uyển Nhi đôi mắt đẹp ảm đạm, trong lòng một trận cảm thán. Cao Dương lại không biết Thượng Quan Uyển Nhi ý nghĩ, tương phản, hắn nhìn qua ngoài viện thành Trường An, tự mình cười. Vũng nước này, ngược lại là càng quậy càng đủ, náo nhiệt rất a. Sở Thanh Loan bắt được nói bóng gió, không khỏi mở miệng hỏi, Cao Dương, chẳng lẽ còn có thế lực muốn ra trận? Cao Dương nhìn về phía Sở Thanh Loan, cười nói, Thanh Loan, ngươi cảm thấy Tam Quốc sứ đoàn có thể hay không ngửi được cỗ này mùi máu tươi, đi lên cắn một cái. Trong chốc lát, Sở Thanh Loan con người co rụt lại. Cao Dương chắp tay, thản nhiên nói, cái kia mộ dung phục sao mà cuồng vọng, dám ở trên Kim Loan Điện công nhiên nhục nhã Thôi Tinh Hà, có thể thấy được năng lực. Nhưng càng là loại này có tài người, đối mặt này cơ hội trời cho thời điểm, thì càng sẽ nhịn không ở. Ta cũng có chút hiếu kỳ, bọn hắn đánh lấy Chu Tâm Ngụy Trang mà đến, lại gặp ta thất sủng tại bệ hạ, còn thân hơn mắt thấy chứng tiểu bằng sông thời kỳ khủng hoảng, cái này mộ dung phục có thể hay không liễm ta đại cản chi tài, loạn ta Trường An dân tâm, trọng thương ta đại cản dân sinh, buông tha một tiễn này và chạm khắc tốt đẹp cơ hội tốt. Một trận thu phong thổi tới, mang theo lạnh leo thấu xương, lệnh Thượng Quan Uyển Nhi cùng Sở Thanh Loan đấy lòng một trận phát lạnh. Hai nữ cũng không ngôn ngữ, thu phong điều hưu phía dưới, chỉ có Cao Dương thanh âm sâu kín vang lên. Đẩy đến càng cao càng tốt, đầu nhập đến càng nhiều càng tốt. Chỉ có như vậy, làm cái kia đồ đao rơi xuống lúc, ai có thể trốn? Hồng Lư chùa, một cái phòng. Mộ Dung Phục cũng không ngồi yên nữa, trong phòng đi qua đi lại, tăng bọn. Còn tại tăng bọn, năm nay đại càn củi khô, than củi tăng nhiều gấp đôi, còn xa không thấy đỉnh, hiện tại còn chuyển ra tiểu băng sông thời kỳ. Cơ hội trời cho, thật sự là cơ hội trời cho a. Lúc này vào cuộc, một có thể liễm đại càn chi tài, hai có thể loạn trường an dân tâm, ba có thể chu võ chiếu tâm, có thể xưng một mũi tên trúng ba con chim, lúc này không vào cuộc, còn chờ khi nào vào cuộc. Mộ Dung Phục càng nói càng kích động, một đôi mắt tinh quang cơ hồ tràn ra ngoài. Bên cạnh, một cái tuổi khá lớn trung nhân không người khuyên can, trên mặt lo lắng, đại nhân, trường an than giá một ngày số trướng, khủng hoảng sôi trào, hoàn toàn chính xác giống như là cơ hội trời cho. Nhưng này cục tới quỷ dị, tin tức đầu nguồn không rõ, hiện tại càng có Cao Dương cái này người gian ác ở bên, lại ta xem đại càn nữ đế, tuyệt không phải dễ tới bối phận, phải chăng trước phi ương chuyển thư hồi bẩm bệ hạ, cùng quốc sư sau khi thương nghị, đợi ý chỉ. Không còn kịp rồi. Còn chưa chờ trung niên nhân nói xong, Mộ Dung Phục liền bỗng nhiên dừng bước lại, quả quyết phất tay, đem đánh gãy, thanh âm của hắn mang theo không thể nghi ngờ quyết đoán cùng một tia phát ra từ đáy lòng của nhiệt. Thương trường như chiến trường, cơ hội buôn bán chớp mắt là qua. Như lấy phi ưng đi tới đi lui, khoái mã lao vụt, nhất thiếu cần ngày 12. Cái này ngày 12, đầy đủ cái này trường an than giá vượt lên trải qua, cũng đầy đủ người khác đem đầy nổi thịt mỡ ngay cả canh mang xương đều gặm sạch. Trung niên nhân bị Mộ Dung Phục khí thế chấn nhiếp, nhất thời nghẹn lời, trầm mặc không nói, lông mày không kiểm hãm được khóa gốc. Như lấy tin tức truyền lại, đợi cho Trần Bình cùng Yến Vô Song làm ra quyết đoán, lại truyền về ý chỉ, dù là thật sự là cơ hội trời cho, vậy cũng chỉ sợ món ăn cũng đã lạnh. Cũng không biết vì sao, hắn cái này tâm cực kỳ bất an. Liên phản phất trước mắt cơ hội trời cho này, kỳ thực là một hồ to. Mộ Dung Phục đi tới trước cửa sổ, đột nhiên đẩy ra mặc cho từ thấu xương gió rét luồn vào, hắn lại không thèm để ý chút nào, ngược lại tham lam hít sâu một hơi, tay cầm chậm rãi hư cầm nói, "Trần Húc, ngươi ngửi được sao? Cái này trong không khí là mùi vị gì? Là tài phú, là quyền lực, là ngàn năm một thở công lao sự nghiệp. Bệ hạ ban thưởng ta quyết đoán quyền lực, Trần Bình đại nhân cũng đối với ta ủy thác trách nhiệm, này cơ hội trời cho, ta há có thể bỏ lỡ. Ta biết Trần Húc ngươi đang lo lắng cái gì, nhưng ta Mộ Dung Phục cũng không phải hời hợt hạng người." Trong lòng sớm đã châm trước qua. Người gian ác hoàn toàn chính xác đáng sợ, nhưng hắn đã cùng võ chiếu quyết liệt, chúng ta đến đây nổi lên, còn đánh võ chiếu mặt, võ chiếu sợ là đấy lòng giết Cao Dương tâm đều có, sao lại hai người một lòng? Không có người gian ác phụ tá, võ chiếu nàng dù có thủ đoạn, cũng thay đổi không ra mặt trời đến ấm áp cái này thành Trường An. Cái tiên tượng này sớm lạnh, cái này tiểu băng sông mà nói mang đến khủng hoảng, liền là trời ban tại ta đại yến cơ hội tốt. Chân thúc càng phát ra trầm mặc. Hắn không dám lên tiếng, lại không dám nói chuyện, bởi vì hắn vừa mới kỳ thật vụng trộm thả một cái rắm. Mộ Dung Phục lại không biết, ngược lại càng nói càng kích động, phản phất đã thấy đại càn bách tính tại trong khủng hoảng khắp nơi trên đất kêu rên cảnh tượng. Về phần phong hiểm, thiên hạ chuyện gì không có nguy hiểm, cần biết, sóng gió càng lớn cá càng quý. Huống chi đại càn trời đông giá rét là thực, bách tính khủng hoảng là thực, thị trường nhu cầu là thực, ván này hạch tâm căn cơ không thể phá bỡ. Mặc dù có người tại phía sau màn thiết lập ván cục, lại coi như là cái kia người gian ác, thì tính sao? Hắn Cao Dương lấy cái gì phá cục? Chẳng lẽ hắn có thể làm cho lão thiên gia không giới tuyết? Cho cười, chân thúc trên mặt dãy rủa, cũng dần dần bị thuyết phục. Như Mộ Dung Phục nói, cái này trời đông giá rét ở đây, ai có thể làm cùng? Mộ Dung Phục hít sâu một hơi, làm ra quyết định, lập tức liên lạc đủ sở hai nước sứ giả, nói cho bọn hắn, trời ban đổ Long Đại Đao đã treo ở Đại Càn đỉnh đầu. Ta Tam Quốc liên thủ, tài chính hội tụ, cùng chia này thao thiết thị yến, không cần đi đầu xin chỉ thị, nếu không món ăn cũng đã lạnh, trước vận dụng sứ quán có thể động dụng tất cả tài chính, cùng chúng ta tại Trường An bí mật tiền trang tồn bạc, bao nhiêu ít, nện nhiều thiếu đi vào. Cử động lần này phải nhanh, muốn cướp thời gian, đoạt thẻ đánh bạc. Chân thúc gặp Mộ Dung Phục ánh mắt, cũng không khuyên nữa ngăn, ngược lại trong mắt của hắn cũng mang theo vẻ mong đợi cùng kích động, hắn mở miệng nói, "Là, thuộc hạ cái này đi làm." Đợi cho Trần Thúc sau khi đi, Mộ Dung Phục chắp tay đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn qua nơi xa hoàng cung hình dáng, trong mắt tràn đầy dạ tâm, lầu bầu nói, "Người gian ác." "Hừ, tại bản xứ cái này phiên Vân Phúc Vũ thủ đoạn trước mặt, bất quá gà đất chó sành. Nay cục về sau, thế nhân biết được, ai mới là chân chính chấp cờ người." Chương 1018, như người gian ác phía sau bố cục, thật là như thế nào? Chương 1018 như người gian ác phía sau bố cục, thật là như thế nào? Phòng chữa thiên khách sạn, lầu 2. Một thân thanh lịch cung trang, nhưng như cũng không che giấu được cái kia hiểu điệu dáng người tiêu tình chính đối một bàn tàn cuộc trầm tư. Báo, đại nhân, đại yến sứ giả truyền đến tin tức, muốn làm cục tuổi than, cùng chia này thao thiết thị yến. Một cái thủ hạ bước nhanh đi vào, thanh âm vang lên. Làm nghe xong thủ hạ thuật lại, tiêu tình mảnh khảnh ngón tay cầm bút lên một viên bạch ngọc quân cờ, thật lâu chưa lạc. Mộ Dung Phục ngược lại là có chút quyết đoán. Nàng nói khẽ, thanh âm như băng ngọc trai rơi mơ ngọc, nhưng thật đúng là làm lòng người động. Đại càn trời đông giá rét là thực, bách tính khủng hoảng là thực, này cục hạch tâm căn cơ khó phá, thật là khiến người xoắn suýt ta. Nàng đôi mắt đẹp lưu chuyển, nhìn về phía đối bên cạnh Trần Tiên Sinh nói, Tiên Sinh, ta đại tề tại càn có thể di động chi tư chừng 10 vạn lượng, này cục nhập không? Trần Tiên Sinh một thân trường bào màu lam, cầm trong tay quả lồng, bất luận thực lực, chỉ luận xem tướng, cả người đều lộ ra một cỗ tuyệt thế mưu sĩ phong phạm. Hắn nghe vậy, nhàn nhạt rơi xuống một đứa con nói, yên lặng theo dõi kỳ biến, không dính vi diệu. Lời này vừa nói ra, Tiêu Tỉnh trong mắt tràn đầy không hiểu, cái này có thể xưng cơ hội trời cho. Tiên Sinh cớ gì cự tuyệt ở ngoài cửa? Trần Tiên Sinh nhìn chằm chằm Tiêu Tỉnh, con ngươi phức tạp nói, "Này cục thủ bút, để cho ta nghĩ đến một vị cố nhân." "Cố nhân?" Tiêu Tỉnh một mặt không hiểu. Lấy tin tức làm dẫn, khủng hoảng làm tuổi, liên hoàn đấu dầu, cái này con đường, quá mẹ nó quen thuộc, như phía sau màn chấp cờ người thật sự là cái kia người gian ác, vậy phải làm thế nào cho phải? Trong mấy mắt, Tiêu Tỉnh con ngươi co rụt lại, cả người như lâm đại địch. Trần Tiên Sinh lời nói, cũng làm nàng trong đầu hiện lên Cao Dương tấm kia nhớ tới đến, đều hận không thể giết hắn mặt. Tiên Sinh, ngươi cùng cái kia người gian ác không phải là không có giao thủ qua sao? Nói về người này, cớ gì bạo nói tục ca? Lời này vừa nói ra, Trần Tiên Sinh biến sắc. Chi tiết nhỏ, không trọng yếu, chỉ là tinh khiết chán ghét người này thôi. Trần Tiên Sinh mặt mũi tràn đầy phong khinh vân đạm, cấp tốc nói sang chuyện khác, nhưng đây chỉ là đề nghị, một loại trực giác, làm hay không làm, đại nhân tự quyết. Tiêu Tỉnh trầm mặc thật lâu, trên mặt lộ ra vẻ dãy rủa, do dự sau một lúc lâu, vẫn là hít sâu một hơi nói: "Tiên sinh, cầu phú quý trong nguy hiểm, ta muốn thử xem." Rất nhanh, Tiêu Tỉnh băng lãnh thanh âm vang lên: "Truyền lệnh, triệu tập chúng ta tại Trường An tất cả có thể động dụng tài chính, bí mật ra trận, nhưng chỉ cung phong, không liều lĩnh. Nói cho phía dưới người, hành động bí mật chút, một khi phát hiện tình huống không đúng, lập tức bán tháo." Đại sở, Sở Quốc sứ giả Hạng Lương chính đại bát uống rượu, làm nghe nói tin tức, hắn cơ hồ không có nửa điểm chần chờ. "Nhập, vì sao không vào? Ta hoàng bị cái này đại càn lừa thảm rồi, như thế cơ hội trời cho, ta đại sở há có thể không vào cụ. Đây con mẹ nó chẳng những so đoạt tiền tới còn nhanh hơn, còn có thể buồn nôn võ chiếu cô nương kia, cớ sao mà không làm? Người tới, đem chúng ta mang, giấu, có thể làm được tiền, cho hết lao tử nện vào đi, mua củi, mua than, bao nhiêu ít mua nhiều ít, lao tử muốn nhìn lấy đại càn bách tính cong đến kêu cha gọi mẹ, nhìn xem đại càn triều đại đỉnh sức đầu mẹ chán, lại mẹ nó hung hăng lừa hắn một bút." Đương theo lấy thế lực khắp nơi tranh đoạt. Sau 5 ngày, tuổi than ra cả, một đường tăng gọn. Mỗi một ngày đều có khác biệt biên độ dâng lên, cái này khiến các loại ngã bách tính cơ hồ trông mòn con mắt, lại không dám ra tay. Chu tước đường cái, đại càn phổ thông bách tính kêu rên khắp nơi trên đất vang lên. "Trời ạ, lại tăng, tuổi khô 42 văn một cân, than tuổi cũng tăng theo 20 văn tiền, bán 85 văn một cân. Điên rồi, điên thật rồi. Cái này còn muốn người sống sao? Cái này so những năm qua đắt gấp 2 còn nhiều hơn, nhanh gấp 3, còn không thấy đỉnh. Mua không nổi, căn bản mua không nổi, năm nay trời đông giá rét, chỉ có thể run rẩy, toàn bộ nhờ run lấy qua. Ha ha, phát tài, trong nhà của ta còn có không bất làm tuổi, lần này bán đi, đều có thể đổi vàng." "Bán? Đồ đần mới bán. Chờ lấy phá trăm văn a. Giá tiền này xu thế, tuyệt đối có thể phá trăm văn." Trong lúc nhất thời, trong thành Trường An, đại can bách tính đều là một mảnh kêu rên, sự phẫn nộ của dân chúng tăng gọn. Đồng thời, bởi vì trong thành Trường An tuổi than giá cả bị bạo lực kéo lên, cũng bắt đầu hướng phía thành Trường An bên ngoài mấy quận chi địa phóng xạ. Trong chốc lát, thị trường hiệu ứng dọc theo quan đạo dịch trạm, bắt đầu hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn. Thành Trường An đông, một tòa xa hoa biệt viện, Lâm thị biệt viện chỗ sâu, loan ngọc trong cát, ngọc bích sinh huy, địa long bận sóng, trong không khí tràn ngập đỉnh cấp bạc xương than tùng hương. Trong thành Trường An, các rất có đầu có mặt tuổi than tự đầu, chính tụ tập ở đây nâng ly, chính giữa mấy tên xinh đẹp hồ cơ tại tà âm bên trong nhẹ nhàng nhảy múa, dáng người uyển chuyển. Thông quái, đúng là mẹ nó thông quái. Than chủ phường chủ Triệu Bán Thành hồng quang đầy mặt, chút xuống một miệng lớn rượu ngon, trên ngón tay cái phỉ thúy nhận sáng rõ mắt người hoa. "Tiểu băng sông cái này gió thổi qua, ta trong kho đen đũ cục, toàn đều thành kim vũ cục, 85 văn một cân bạc xương than, lão tử sống nửa đời người, đầu hẹn gặp lại than so thịt quý giá, nằm mơ đều có thể cởi tỉnh." Một bên, có được mấy nhà tuổi than trải tiền ra tiền như sơn, tấm kia gầy gò trên mặt cũng cười nở hoa, nhìn về phía lao giả dẫn đầu, chắp tay nói: "Đây hết thảy, toàn đều tỏ gìn lao hưng phúc, chúng ta mấy nhà liên thủ che kho, cái này giá đơn giản một ngày ba trướng, chiếu cái này tình thế, lật cái lần ở trong tầm tay." Lời này vừa nói ra, trong điện trung nhân toàn đều ý cười đầy mặt. Người cầm đầu chính là một cái lao giả râu tóc bạc trắng, một đôi mắt loe khôn khéo chi sắc. Lâm gia gia chủ Lâm Hoài Viễn, có thể xưng đại cản số một số hai tuổi than cự đầu, tay cầm thành Trường An gần như hai thành tuổi than, có thể nói là nội tình thâm hậu, cực kỳ hy vọng. Nhận được chư vị tất nhắc, Lâm Mỗ thẹn không dám làm. Lần này thiên tượng, lại thêm tiểu băng sông thời kỳ, có thể xưng ngàn năm một thở cơ hội, hôm nay chúng ta tụ họp ở đây, chỉ vì một chuyện, kết minh đồng tâm, chung lấy cái này đẩy trời phú quý. Chư vị ý như thế nào? Hắn một phát lời nói, đám người toàn đều nhìn sang. Vừa dứt lời, Tiền Như Sơn lúc này nâng chén phụ họa, toàn tỏ dịn lao hưng phúc, nếu không có ngài định hải thần châm, dẫn chúng ta mỗi năm đột hàng, tuổi than giá cả như thế nào một mực giá cao không hạ. Ngài một mực nói chuyện chính là, chúng ta đều không công theo. Kính Lâm lão. Tiếng nói vừa ra, đám người liên tiếp giơ lên trong tay chén rượu. Chúng ta duy Lâm lão như thiên lôi sai đầu đánh đó. Kết minh. Nhất định phải kết minh. Trung phú quý. Kính Lâm lão. Kính Lâm lão. Tiếng phụ họa liên tiếp, vùng lò sưởi bên trong một mảnh cuồng nhiệt. Nhưng mà, ngồi tại hạ thủ tôn gia bãi than chủ Tôn Văn Nghiên, một đôi lông mày lại thật chặt khóa lên. Lâm lão, chư vị, ta lại cảm thấy chuyện hôm nay có thể lo mà không đáng mừng, chư vị cũng đừng quên một sự kiện, trong thành Trường An còn ngồi sổ bị kia. Người gian ác. Nếu là người gian ác phía sau bố cục, chỉ sợ tất có chuẩn bị ở sau. Chương 1019, tiếp lấy tấu nhạc, tiếp lấy vũ. Chương 1019, tiếp lấy tấu nhạc, tiếp lấy vũ. Người gian ác ba chữ vừa ra, như là lệnh thấu xương hàn phong trong nháy mắt rót vào buồng lò sưởi. Em hai múa nhạc âm thanh im bặt mà dừng, xinh đẹp hồ cơ nhóm bước chân hơi ngừng lại. Triệu Bán Thành nụ cười trên mặt ngưng kết, Tiền Như Sơn sắc mặt lặng yên ngưng trọng bắt đầu. Trường An các đại thương nhân, người nào không biết người gian ác giáng Lâm Giang thành lương giá lôi đỉnh thủ đoạn? Ai chẳng biết trận kia hố cha buổi đấu giá từ thiện? Cái thằng chó này, chỗ này hỏng chỗ này hỏng. một điểm võ đức đều không nói, hố người từ trong vô hình. Lâm lão quật lại đồ chơi văn hóa hạch đảo tay cũng hơi chậm lại, một đôi đục ngầu lao mắt đảo qua Tôn Bạc Nghiên, lên tiếng nói: "Vạn năm lo lắng, không phải không có lý, người gian ác người này, thủ đoạn quỷ quyệt, lại là dựa thế phá cục, Lâm Giang Thành bại trận, rõ mồn một trước mắt. Có thể này nhất thời, kia nhất thời, Lâm Giang Thành mới bao nhiêu lớn? Viên đạn thành nhỏ thôi, có thể thành Trường An đâu?" Hắn cất cao thanh âm nói, tại cái này vi hoàng đế đô Trường An, đối mặt là quỷ than, là cái này trời đông giá rét mạnh mạnh. Hắn cao dương, hẳn là có thể làm thương thiên tiết trời ấm lại, có thể chống rông biến ra ước vạn cân lửa than. Lâm lão nhìn chung quanh đám người, ngựa khí chém đinh chặt sắt nói, mượn nhờ tin tức dư luận nghệ bản chiêu thức dùng một lần mọi người liền đều có chỗ phòng bị, còn có thể bên trên lần thứ hai làm. Không dối gạt chư vị, lão phu đối với hắn sớm có phòng bị, hắn mua tòa kia Hắc Phong Sơn, lão phu phái người thấy rõ ràng, liền là một tòa chim thú tuyệt tích độc thạch phế núi, dù có thủ đoạn thông thiên, cũng là không bột đấu gột nên hồ. Lời này vừa nói ra, đám người rõ ràng thở dài một hơi. Lương thực muốn phòng sang năm thu hoạch lớn, muốn phòng trần lương không đáng tiền, có thể tuổi than khác biệt, tuổi gạo dầu muối tương giấm trà, cái này có thể một mực là hút hàng hàng. Đồng thời, bọn hắn cũng hoàn toàn chính xác có chỗ phòng bị. Bọn hắn cũng không phải Lâm Giang Thành mấy cái kia ngu xuẩn, phía sau nội tình mười phần, hoàn toàn có thể chịu, có thể đợi, muốn lừa bọn họ, khó như lên trời. Triệu Bán Thành có chút không yên lòng, lên tiếng nói thì nói như thế, có thể cái kia người gian ác tà tính cực kỳ, ai biết hắn lại kìm nén cái gì ý nghĩ xấu. Ý nghĩ xấu? Lâm Hoài Viễn trong mắt tinh quang lóe lên, thanh âm đột nhiên đè thấp, mang theo càng sâu sầu lo, so với Cao Dương khả năng ý nghĩ xấu, lão phu càng lo lắng. Trong cung bị kia, trong cung. Đám người nghe vậy, trong lòng không khỏi siết chặt. Chính là, Lâm Hoài Viễn thân thể hơi nghiêng về phía trước, đảo qua đám người mở miệng nói, Tiểu Băng Sông mà nói, đầu nguồn trực chỉ Khâm Thiên Liên Giám, tin tức này là thật hay giả, căn bản vốn không trọng yếu. Nhưng trọng yếu là, nó đã dẫn phát toàn thành khủng hoảng, dao động dân tâm, đối bệ hạ mà nói, vô luận Tiểu Băng Sông là thật là giả, giờ phút này bệ hạ nhất nên làm, cũng chuyện ắt phải làm, là cái gì? Đám người sắc mặt nghiêm trọng. Lâm lão câu nói này, trong nháy mắt chỉ ra bọn hắn. Lâm lão hít sâu một hơi, lấy một loại cực kỳ giọng khẳng định nói, là bác bỏ tin đồn. Là lập tức, dùng nghiêm khắc nhất giọng điệu chiêu cáo thiên hạ, đây là lời nói vô căn cứ, là gian nhân lợi đồn nghi ngờ chúng. Cũng nghiêm lệnh bình nhất giá hàng, yên ổn dân tâm, cái này mới là đế vương ổn định giang sơn xã tắc chính đạo. Vậy hạ, há có thể ngoại lệ? Lâm lão một đôi giản mua thâm túy con ngươi, chậm rãi đảo qua đám người dần dần trở nên mặt tái nhợt, ngẫm lại xem, nếu như ngày mai, không, có lẽ ngay tại sau một khắc, bệ hạ thánh chỉ đến, nói Khâm Thiên Giám tuyệt không lời ấy, Tiểu Băng Sông mà nói đơn thuần giả dối không có thật, triều đình đem nghiêm khắc đả kích chữ hàng đầu cơ tích chữ. Chư vị, đến lúc đó các ngươi trong khố phòng những cái kia giá cao độn tới củi than sẽ như thế nào? Và anh, lời vừa nói ra như là kinh lôi tại mỗi người trong đầu nổ vang, đám người phảng phất thấy được thánh chỉ bàn xuống, bách tính nhảy cẫng hoan hô, khủng hoảng mong muốn trong nháy mắt phá diệt, vô số người tranh nhau bàn tháo, giá cả phát triển mạnh mẽ kinh khủng cảnh tượng. Khi đó, táng gia bại sản ngay tại trong khoảnh khắc này cục, bọn hắn lo lắng sai người. Cao Dương cũng không đáng sợ, đáng sợ là trong cung bị kia. Cái này mới là treo tại đỉnh đầu bọn họ, chí mạng nhất một cây đao. Thiên Như Sơn thanh âm phát run, Lâm lão, cái kia, vậy chúng ta tranh thủ thời gian ném. Thừa dịp hiện tại giá cao, ném. Hướng chỗ nào ném? Lâm Hoài Viễn nghe vậy, một tiếng gào to, trong mắt lóe ra lão hổ ly khôn khéo cùng một tia ngoan lệ. Hiện tại ném, bán cho ai? Tiếp bàn tán hộ có thể tiếp nhiều thiếu, sẽ chỉ sớm dẫn phát khủng hoảng, gia tốc dẫm đạp. Nói đến đây, Lâm lão đảo qua chúng nhân nói, nhưng chư vị cũng không cần lo lắng quá mức. Bệ hạ nhiều nhất là hạ thánh chỉ, bình tiểu băng sông lời đồn, bệ hạ chưa hẳn dám, cũng chưa chắc có thể thật động đồ đao. Chư vị đừng quên, chữ hàng đầu cơ tích chữ người, đâu chỉ ta Trường An mấy nhà. Thiên hạ châu phủ, phàm là có lửa than chi địa, cái nào chỗ không phải như thế. Cái này phía sau rắc rối khó gỡ, liên lụy bao nhiêu thế gia gia tộc quyền thế, địa phương đại quan lợi ích, có thể xưng một cái tác động đến nhiều cái. Lâm Hoài Viện thanh âm mang theo một tia pháp không trách chúng, cùng thế gia đại tộc lực lượng, bệ hạ đăng cơ không lâu, căn cơ chưa ổn, lại vừa kinh lịch tam quốc sứ đoàn nổi lên, uy tín gặp khó. Như lúc này là bình nhất chỉ là thằng giá, liền làm to chuyện, nhấc lên tác động đến thiên hạ thương nhân, xúc động vô số thế gia lợi ích sóng lớn, nàng liền không sợ triều đình chấn động, giang sơn bất ổn sao? Cái này đại giới, nàng trả không nổi. Nói không dễ nghe, Lâm Giang Thành chỉ là nơi chật hẹp nhỏ bé, lúc trước người gian ác không dùng độc kế, dù là đồ đao dơ cao, đem vàng giết, cái kia lại có làm sao? Bất quá chỉ là mấy nơi thương nhân lương từ tôi, cần phải động cái này trải rộng thiên hạ lửa than lợi ích lưới. A, Lâm Lão thấp sùi một tiếng, nói, ngoài có hung nô, Tam Quốc nhìn chằm chằm, bên trong có thế gia đại tộc chiếm cứ. Cái này cũng không phải thuyết phục liền động. Đám người sau khi nghe xong cũng thật sâu cảm thấy có đạo lý. Còn xin Lâm lão chỉ rõ, chúng ta nguyện lấy Lâm lão như thiên lôi sai đầu đánh đó. Lâm lão ngươi cứ nói đi, chúng ta nghe ngươi. Lâm lão nghe vậy cũng có chút hài lòng. Hắn hít sâu một hơi, nhìn về phía chúng nhân nói, lão phu liệu định, bệ hạ chắc chắn sẽ bác bỏ tin đồn, cũng chỉ có thể bác bỏ tin đồn. Đây là nàng duy nhất hợp tình lý, cũng là phong hiểm nhỏ nhất lựa chọn, về phần đến tiếp sau, đơn giản là tiếng sấm lớn, hạt mưa nhỏ. Chúng ta chỉ cần các loại cho lão phu gắt gao chờ thêm đạo cảm này. Truyền lời xuống dưới, các nhà cửa hàng ngay hôm đó lên đình chỉ hết thảy đại tông giao dịch, chỉ làm giải rác nhỏ đơn, đối ngoại tuyên bố nguồn cung cấp khô kiệt, chính đêm tối điều vận, đem giá cả cho lão phu đóng đinh tại hiện tại trên ghế ngồi. Chỉ cần chúng ta sống qua bệ hạ đạo này bác bỏ tin đồn thánh chỉ mang tới ngắn ngủi khủng hoảng ngã xuống, chịu đựng qua kịch liệt chấn động, đợi phong thanh quá khứ, bách tính khủng hoảng bị chân thực giá lạnh lần nữa nhóm lửa, khi đó mới là chúng ta thu hoạch chân chính kim sơn ngân hải thời khắc. Cái này phú quý nấu đi ra mới nhất ổn lâu nhất. Rầm rầm, đám người nghe vậy con ngươi toàn đều sáng lên. Lâm lão phân tích câu câu đều có lý, nhất là cái này pháp không trách chúng cùng bệ hạ không dám thật động đao lực lượng, cho bọn hắn một tể thuốc trợ tim. Như rừng lao nói tới, chỉ cần sống qua thánh chỉ bác bỏ tin đồn sụt giảm kỳ, đem thiên hạ càng phát ra giết lạnh, trong lòng bách tính khủng hoảng sẽ lần nữa bị nhen lửa. Đây cơ hồ là một kiện chuyện tất nhiên. Vô luận thật giả, người thường thường sẽ chỉ tin tưởng bọn họ tận mắt nhìn thấy đồ vật. Bản tính của con người chính là chất vấn. Chúng ta nguyện cùng Lâm lão kết minh, cùng tiến lùi, chung phú quý. Không sai. Lâm lão minh xét và dặm. Đúng. Đóng đinh ra cả, chỉ cần vượt đi qua, chính là mùa xuân. Hết thảy đều trong dự liệu, vậy liền không hoảng hốt. Lâm lão thấy thế, một trương tràn đầy nếp nhăn mặt mo không khỏi tuôn ra một vòng tiêu dung, hắn giang hai tay, hướng chúng nhân nói, vậy liền tiếp lấy tấu nhạc, tiếp lấy vũ. Là vậy, là vậy. Tấu nhạc, vũ chớ ngừng. Lặng chờ bệ hạ thánh âm. Chương 1020, các loại chấm bác bỏ tin đồn. Vậy liền ngồi vững lời đồn. Chương 1020, các loại chấm bác bỏ tin đồn. Vậy liền ngồi vững lời đồn. Chu tước đường cái. Thu phong như lao, thổi qua chu tước đường cái bàn đá xanh. Võ chiếu một thân một mạc miên bảo, duy mũ che mặt, chậm rãi mà đi, tiểu diên cùng mấy tên cái bóng thị vệ theo sát phía sau. Đế vương sống hoàng cung, lại há có thể nhìn thấy chân chính dân sinh gian nan. Bởi vậy, võ chiếu phê duyệt xong tấu chương về sau, liền đổi một bộ quần áo xuất cung. Nhưng cái này xem xét, tâm liền chìm vào hầm băng. Tuổi khô 42 văn, thiên sát. Hôm qua còn 32 văn a. Một cái hán tử quỷ gối triệu thị than đi đóng chặt ô một trước cổng chính, mặt mũi tràn đầy vẻ tuyệt vọng, cái này khiến ta một nhà lao tiểu sống thế nào? Mẫu thân, lạnh. Lạnh quá. Ở tại bên cạnh, phụ nhân trong ngực hải tử khuôn mặt nhỏ đồng tím xanh, bọc lấy vải rách đơn bạc như tờ giấy. Trưởng quỹ, văn xin ngài, hôm qua không phải còn 32 văn một cân sao? Liên theo hôm qua giá, cho ta đến bên trên một điểm đi, ta mua, ta mua. Trong môn, tiểu nhị tràn đầy không nhịn được quát lớn, 32 văn đó là hôm qua giá, hôm nay trường ăn nhà ai còn bán 32 văn? Cút xa một chút, hiện tại tuổi than đều bán đứt hàng, các loại triều đình bác bỏ tin đồn rồi nói sau, nói không chừng đến mai liền sụt giá. Các loại triều đình bác bỏ tin đồn. Duy mũ phía dưới, võ chiếu mắt vượng một trận băng lãnh. Nàng đi qua quỳ xuống đất hán tử, đi qua sắp chết hải tử, đi qua xô cửa lão phụ, trong tay áo ngọc thủ, khớp xương bóp trắng bệnh. Cái này từ nàng ngầm đồng ý thậm chí nâng lên khủng hoảng, đang tại thôn phệ nàng vốn nên bảo vệ hết thảy. Có thể nàng không có cách nào. Trận cuộc này, nàng chỉ có thể phối hợp. Lưu dân mua không nổi, phổ thông bách tính đối mặt cao, thậm chí càng ngày càng cao tuổi than giá cả, cũng mua không nổi. Thời tiết chưa tới lạnh nhất, bọn hắn không có lo lắng tính mạng. Nhưng Hắc Phong Sơn thành đầu, lại cần một cái cực đoan thời cơ xuất hiện. Cái kia có thể cứu nhiều người hơn. Những gian thương này cũng nhất định phải để bọn hắn thương cân độ cốt. Tuyển thiên hạ tuyệt đại đa số người vẫn là tuyển số ít vô tội, lại có chút ít tiền, vừa có thể mua được số ít bách tính, đây là một cái khó giải đề. Làm sao tuyển đều là sai. Võ chiếu không chọn, nàng chỉ làm nàng cảm thấy chuyện phải làm. Hiện tại trường an các đại tuổi than đi đều có động tác gì? Võ chiếu băng lãnh lên tiếng hỏi. Tiểu diên đứng bên người hướng phía võ chiếu lên tiếng nói, vậy tiểu thư, các đại tuổi than đi thái độ mờ, nhao nhao đều nói bán đứt hàng, giá cả không tăng cũng không hàng, cung ứng cứ ít, dường như cố ý mà vì. Đồng thời cẩm y lìa vệ dò xét một chút thế gia cùng cự cổ âm thầm gặp mặt, giá tiền này dường như cùng một chỗ thôi động, trong đó còn không thiếu có một ít quan biên. Bọn hắn đang đợi chờ lấy bệ hạ bác bỏ tin đồn, chờ lấy một vòng sụt giảm, toàn đều nhao nhao bưng chặt ở trong tay chi hàng. Võ chiếu nghe vậy, một trương tự phụ trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, nhưng tiểu diên biết rõ võ chiếu tính cách, trong nội tâm nàng biết được võ chiếu nội tâm nhất định có căm giận ngút trời. Nàng cẩn thận hỏi tiểu thư, ta có chút không hiểu, bọn hắn biết rõ bệ hạ sẽ bác bỏ tin đồn, tuổi than giá cả sẽ tiến hành một vòng sụt giảm, vì sao không thừa cơ xuất hàng? Tiểu Diên đặt câu hỏi thời điểm. Trùng hợp, Cửu Tiên chi thượng, đông tuyết đẩy trời rơi xuống. Đông tuyết trong suốt, nhưng lại lộ ra thấy lạnh cả người, mạn thiên phi vũ mà xuống, cực kỳ đẹp mắt. Đại càn năm nay trận tuyết rơi đầu tiên, rơi xuống. Tuyết rơi. Thành Trường An là tuyết. Thật đẹp. Không được bao lâu, liền có thể đắp người tuyết, ném tuyết đi. Xuống lần nữa lớn một chút, xuống lần nữa lớn một chút. Làm đông tuyết rơi xuống, có thế gia tiểu thư reo hò nhảy bọn, có hài tử nhảy cẫng hoan hô, nhưng cũng có lưu dân bờ môi trắng bệnh, đáy mắt tràn đầy tuyệt vọng. Chúng sinh muôn màu, rơi vào võ chiếu trong mắt. Võ chiếu ngừng chân, chậm rãi vươn tay. Một mảnh bông tuyết rơi vào nàng ấm áp lòng bàn tay, trong nháy mắt tan rã, chỉ còn lại một điểm sự lạnh lẽo thấu xương. Nàng xem thấy bông tuyết đầy trời, chậm rãi mở miệng nói, bởi vì tại đám người kia trong mắt, bác bỏ tin đồn chỉ là nhất thời ngã xuống, về sau còn biết tăng gọn, trong tay bọn họ gửi than lưu tại khố phòng, có thể lừa càng nhiều. Bởi vì bọn hắn biết Tam Quốc sứ đoàn vào trận, một lòng chỉ muốn phát tài, biết giá tiền này sẽ bị đẩy lên đi. Bởi vì lòng người hiểm ác, chỉ cần thời tiết này một ngày lạnh qua một ngày, chỉ cần than giá một ngày không chân chính sập bàn, trong lòng bách tính đối triều đình bác bỏ tin đồn liền là ổn định lòng người lòng nghi ngờ, liền sẽ giống cái này trên trời là tuyết, tầm tầm tích lũy. Khủng hoảng, cuối cùng rồi sẽ đem giá cả đẩy hướng một cái giá trên trời. Bọn hắn đang đợi, các loại chấm bác bỏ tin đồn, các loại chấn động về sau tăng gọn, các loại một đợt chân chính phú quý. Võ chiếu con ngươi lạnh lẽo, bên trong không có bất kỳ cái gì tình cảm. Bệ hạ đối nhân tâm khống chế, nô tỳ bội phục. Tiểu Diên vội vàng tán thán nói. Võ Chiếu nhìn qua hết thảy trước mắt, nhìn trên trời rơi xuống bông tuyết, ánh mắt phức tạp nói. Không phải chấm hiểu rõ, là hắn giáo thật tốt. Chấm. Bất quá học được một chút gia lông. Tiếng nói lạc, nàng kiên quyết quay người. Hồi cung. Truyền Khâm Thiên giám chính Lý Lưu Vi, lập tức. Trong ngự thư phòng, lửa than cháy hừng hực, Lý Lưu Vi cái trán kề sát trên mặt đất gạch vàng, ngay cả âm thanh đều đang phát run. Bệ hạ minh giám, Tiểu Băng Sông chi ngôn, tuyệt không phải Khâm Thiên giám xuất ra. Thần đã tra rõ Khâm Thiên giám trên dưới, cái kia cái gọi là ta bà nương em vợ cha vợ nhị cô gia ba biểu đệ lục đại gia là Khâm Thiên giám người, đơn thuần giả dối không có thật. Đây là gian nhân như hại, muốn loạn ta đại càn a bệ hạ. Lý Lưu Vi nước mắt chảy ngang, thần từ khi biết được tin tức, liền hàng đêm xem sao trời, đo địa khí, nay đông mặc dù lạnh, lại cũng không trăm năm băng hà hiện ra, còn xin bệ hạ nhanh ban chỉ rõ, dẹp an dân tâm. Lý Lưu Vi nội tâm thật sự là hoa chó tâm đều có. Cái này đều chuyện gì a? Chớ nói Tiểu Băng Sông thời kỳ hắn nghe đều không nghe qua, mặc dù thật đo đi ra, lại sao có thể để lộ bí mật? Hắn Lý Hưu Vi chỉ là hơi vụng về ngốc nghếch một chút, lại không ngốc ca. Võ Chiếu ngồi ngay ngắn ngự tọa, duy mũ sớm đã lấy xuống, lộ ra tấm kia tuyệt mỹ lại không có chút nào gợn sóng mặt. Nàng không có nhìn Lý Hưu Vi, chỉ là cúi đầu nhìn xem trên tay tấu chương, một chương tự phụ trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Trong điện tĩnh mịch, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Lý Hưu Vi phía sau lưng che kín mồ hôi lạnh. Cái này một cái chớp mắt, hắn có chút đoán không ra Võ Chiếu ý đồ. Thời gian phảng phất ngưng kết, Lý Hưu Vi chỉ cảm thấy một ngày bằng một năm, không biết qua bao lâu. Võ Chiếu rốt cục ngẩng đầu lên, mắt vượng rơi vào trên người hắn. Tùy theo mà đến, là một đạo cực kỳ thanh lãnh thanh âm, bình tĩnh đến đáng sợ. Lý Giang Chính, ngươi xác định cái này Tiểu Băng Sông mà nói, đơn thuần giả dối không có thật, chính là gian nhân như hại. Thần xác định, cùng khẳng định, ta Đại Càn quốc vận phát triển không ngừng, há có cái gì trăm năm khó gặp một lần Tiểu Băng Sông thời kỳ. Lý Hưu Vi thanh âm nói năng có khí phách. Thật không có. Thần dám lấy đầu bảo đảm, tuyệt không nói vậy. Võ Chiếu hơi nghiêng về phía trước, mắt vượng hàn quang như điện, mỗi chữ mỗi câu, rõ ràng đập vào Lý Hưu Vi đáy lòng, có thể chấm nếu nói có đâu, ai nói đều. Ân, bệ hạ. Chương 1021, thánh chỉ ra, cuốn hoan hiện, đồ đao đem lạc. Chương 1021, thánh chỉ ra, cuốn hoan hiện, đồ đao đem lạc. Vậy anh. Lý Hưu Vi trừng to mắt, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Hắn nhìn xem ngồi tại long án về sau Võ Chiếu, trong lòng nhấc lên một cỗ kinh đảo hải lãng. Lộc cộc. Lý Hưu Vi không kiềm hãm được nuốt một miếng nước bọt. Câu này có thể, chấm nói có đâu. Như hồng trung đại lữ đồng dạng, tại trong đầu hắn quanh quẩn bắt đầu. Giờ phút này, hắn cũng ý thức được không đúng. Từ lúc lời đồn vừa ra, trực chỉ Khâm Thiên giám về sau, hắn liền vẫn muốn vào cung diện thánh, làm sáng tỏ lời đồn, mời Võ Chiếu bác bỏ tin đồn. Có thể Võ Chiếu lại một mực không thấy hắn. Cái này có thể cho hắn dọa sợ, trong khoảng thời gian này đơn giản ăn không đủ no, ngủ không ấm, ngày đêm ưu tư, ăn ngủ không yên. Hiện tại kết hợp Võ Chiếu câu nói này, việc này, trong trong ngoài ngoài đều lộ ra một cố quỷ dị. Đã bệ hạ nói có, cái kia. Vậy liền. Hẳn là có a. Lý Hưu Vi cái trán thấm mồ hôi, do dự nói. Võ Chiếu ánh mắt chuyển lệ, cất cao thanh âm nói, không phải hẳn là nhất định. Sau đó, nàng bỗng nhiên đứng dậy, đi đến to lớn phía trước cửa sổ, nhìn qua ngoài cửa sổ từ cựu thiên mà rơi bông tuyết, bóng lưng thẳng tắp mà cô tịch. Thanh âm của nàng không cao, lại rõ ràng chuyển vào Lý Lưu Vi cùng đứng hầu Tiểu Diên trong hai. Chuyển chỉ. Thiên ý khó dò, lê dân tội gì? Chiếu biết, chấm Thiệu Ưng tuấn mệnh, lâm ngự và phương, gần người thiên thời bất thường, lạnh uy lạnh tấu xương, trăm năm hiếm thấy, chấm thâm cư cựu trọng, mẫn nghiệm lên nguyên đói rét chi gian, dầu dĩ đau buồn, ăn ngủ không yên. Lấy lệnh kinh triệu doãn, các quận các huyện lập tức mở kho cứu tế, lắp đặt nhiều lều cháo che chở chỗ, thích đáng an trí lưu ly, bãi miệng thuế má lao dịch, vụ làm dân đến ấm no, lấy do triều đình dưỡng dục chi đức. Chấm cùng ngươi thiên hạ thần dân, đồng tâm trung thể, an nguy tướng lo lắng, tất làm cạn kiệt bằng cổ chi lực, độ này gian nan. Bố cáo thiên hạ, mặn làm nghe biết. Một chữ cuối cùng rơi xuống, trong điện lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Lý Hưu Vi trừng to mắt, hai chân triệt để đã mất đi khí lực, hắn sủi lơ trên mặt đất, đầu óc trống rỗng. Vậy hạ. Vậy hạ chẳng những không có bác bỏ tin đồn, ngược lại tự mình ngồi vững cái này trăm năm hiếm thấy rét căm căm. Cái này không phải liền là khẳng định Tiểu Băng Sông tin tức sao? Cầu kia đồng tâm trung thể, độ này gian nan tại hắn trong hai, như là kinh khủng nhất trung tang. Tiểu Diên so sánh Lý Lưu Vi, biết được càng nhiều. Lúc này liền liên tưởng đến Võ Chiếu tại Chu Tức Đường cái chứng kiến hết thảy, nàng con ngươi co rụt lại, trong nháy mắt minh bạch Võ Chiếu dụng ý ngươi Trường An các đại thế gia, các đại cự cổ không phải bưng bít lấy củi than, chờ lấy chấm đến bác bỏ tin đồn sao? Cái kia chấm liền không phải không bác bỏ tin đồn. Chấm ngược lại thừa nhận cái này Tiểu Băng Sông thời kỳ. Cái này liền không có cái gọi là sụt giảm, chỉ có tăng vọt. Chỉ có tất cả mọi người cuồng hoan. Bởi vì Tam Quốc sứ đoàn tại vận dụng tiền bạc càn quét, bởi vì Cao Dương tại càn quét, bởi vì Võ Chiếu cũng vận dụng 80 vạn lượng. Mặt khác, tăng vọt phía dưới, còn có nghe hỏi mà đến nơi khác tuổi than thương, còn có nhao nhao vào cuộc muốn chia một chén canh thế gia đại tộc. Bọn hắn sẽ tiếp sức, nâng lên tuổi than giá cả. Thị trường hợp lực, phối hợp tin tức này, sẽ là một trận từ đầu đến đuôi cuồng hoan. Nhưng ở cái này cuồng hoan đồng thời, Cao Dương cũng đã cầm trong tay một thanh đồ đao, treo cao ở đỉnh đầu mọi người. Lý Lưu Vi, ngươi hiểu ý của chấm sao? Võ Chiếu mắt phượng quét tới, mang theo cực hạn băng lãnh. Hiểu. Vậy còn không xuống dưới? Vâng. Lý Hưu Vi không dám trì hoãn, vội vàng đi xuống. Đi ra ngự thư phòng bên ngoài. Lý Hưu Vi hít thật sâu một hơi không khí mới mẻ, cho đến giờ phút này, hắn chỗ nào vẫn không rõ Võ Chiếu dụng ý. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời bay xuống bông tuyết, tự lẩm bẩm nói, ai nói ta Khâm Thiên Giám tác dụng càng ngày càng nhỏ? Ta Khâm Thiên Giám tác dụng có thể quá lớn. Nói xong, Lý Hưu Vi bước nhanh mà rời đi. Rất nhanh, nương theo lấy thánh chỉ nội dung, như là đầu nhập lăn dầu hỏa tinh, trong nháy mắt đốt lên toàn bộ Trường An. Trong thành Trường An mắt tính, toàn đều trợn tròn mắt. Trăm năm hiếm thấy rét cam cam. Bệ hạ kim khẩu, muốn cùng dân cùng chung gian nan. Bệ hạ cũng không bác bỏ tin đồn. Ngược lại khẳng định, đây không phải tiểu băng sông thời kỳ, lại là cái gì? Tuổi than ra cả, muốn lên ngày. Mua không nổi, căn bản mua không nổi a. Chúng ta bây giờ có thể sống, qua một tháng nữa, làm như thế nào sống? Trong lúc nhất thời, bách tính tiếng nghị luận cơ hồ muốn xông ra thương cung, thanh âm tuyệt vọng vang vọng toàn bộ Trường An. Loan Ngọc Các, làm tin tức truyền đến, yên tĩnh như chết. Lại cạnh, Lâm Hoài Viễn ngọc trong tay bóng rơi trên mặt đất, rơi vỡ nát. Người nói cái gì? Bệ hạ cũng không bác bỏ tin đồn, ngược lại nói trăm năm hiếm thấy rét cam cam, bệ hạ đem cùng ngươi thiên hạ thần dân, đồng tâm trung thể, độ này gian nan. Lâm Hoài Viễn một mặt khó có thể tin, lên tiếng lại hỏi một lần. Cái kia hạ nhân mặt mũi tràn đầy vui mừng, gật đầu nói: "Lao ra, việc này thiên chân vạn xác, hiện tại toàn bộ thành Trường An đều chuyển ầm lên, tiểu băng sông là thật, than giá muốn bay." Một giây sau, ha ha ha. Lâm Hoài Viễn đột nhiên bộc phát ra đinh thai nhức óc, gần như điên cuồng cùng tiếu. Hắn một gương mặt mơ bởi vì cực hạn cuồng hỉ mà vặn vẹo biến hình, hắn thông suốt đứng lên, đối mọi người ở đây nói: "Khó có thể tưởng tượng, bệ hạ lại chưa bác bỏ tin đồn, ngược lại thừa nhận, như thế xem ra, cái này tiểu băng sông thời kỳ là thật tới. Chư vị, người ta phát tài thời điểm đến." Tiễn Như Sơn một đôi mập tay cuộn lại đồ chơi văn hóa hoạch đảo tốc độ càng lúc càng nhanh, thiếu dung chất đầy trên mặt thì mỡ, cùng chung gian nan. Đây chính là cho chúng ta đưa tiền, đưa một trận đầy trời phú quý. Bệ hạ mới nói trăm năm hiếm thấy, vậy còn chờ gì? Núi vàng núi bạc ngay tại chúng ta trước mắt, 85 văn làm sao đủ? Cho lão tử lại trướng, tăng tới 100 văn. Không, 110 văn. Nếu không, sao xứng đáng đạo thánh chỉ này? Lâm lão cuồng hỉ về sau, nghe nói lời này, quả quyết cự tuyệt nói, không thể. Lâm lão, đây là vì sao? Đám người cuồng hỉ phía dưới một trận không hiểu. Lâm Hoài Viễn lộ ra một vòng lão hồ ly tiểu dung, thánh chỉ mới ra, nhà tản tiểu thương cổ tăng giá thì cũng thôi đi, người ta tăng giá, không muốn sống nữa. Theo lão phu nhìn, không những không thể trướng, vẫn phải tượng trưng địa hàng mấy văn. Hạ giá. Đám người không hiểu. Đúng. Hạ giá. Chúng ta riêng phần mình xuất ra trong kho chín châu mất sợi lông, làm giá một chút, hàng cái 3-5 văn, bày ra hưởng ứng thành ý, thương cảm dân gian tư thái, cho bệ hạ, cũng cho người trong thiên hạ một bậc thang. Hắn nhìn chung quanh đám người, trong mắt tham lam càng sâu. Các loại những tiểu ngư đó tôm nhỏ kìm nén không được khủng hoảng tham lam, dẫn đầu đem giá cả đẩy lên đi, các loại cái này giá thị trường như giá hỏa liệu nguyên, các loại tuyết này càng lớn, thiên càng lạnh, bách tính khủng hoảng rốt cuộc ép không được. Khi đó, mới là chúng ta rộng mở kho môn, thôn tính biển hút, lại lấy thế lôi đỉnh bạc quân, đem giá cả đẩy lên vân tiêu thời điểm. 100 văn, cái kia tính cánh cửa, dù cho là 120 văn, 150 văn, cũng chưa hẳn không có khả năng. Đám người nghe vậy, trước mắt nhao nhao sáng lên. Rượu, rượu a. Cho là như thế, là để bày tỏ thành ý, ta triệu thị hàng 3 văn. Vậy ta tiền ra hàng ngũ văn. Ha ha, lại hàng điểm lại có làm sao? Về sau tuổi khô tăng tới 50 văn, 60 văn, than tuổi tăng tới 100 văn, 150 văn, cái kia đều dễ như trở bàn tay. Vậy hạ và thuế. Ha ha, vậy hạ và thuế. Tấu nhạc, tấu vang nhất vui. Vũ, cho lão tử nhảy nhất mát mẹ vũ, hôm nay không say không về, trung khánh phú quý lâm môn. Thánh chỉ vừa ra. Trăm năm giá lạnh, thiên tử muốn cùng bách tính cùng chung gian nan, cái này tiểu bằng sông thời kỳ còn có giả. Mấy ngày nay ngã một ngã, làm dáng một chút, cho Võ Chiếu một điểm mặt mũi cũng liền đầy đủ. Hoàng cung chỗ sâu, quan tinh đài, tuyết càng rơi xuống càng lớn, từ cửu thiên rủ xuống, bao phủ toàn bộ hoàng cung. Võ Chiếu độc lập phong tuyết chi đỉnh, nhìn ra xa toàn bộ thành Trường An, một bộ bạch hổ cầu áo khoác bay phất phới. Cao Dương, cuộc thịnh yến này, chớ đã tự tay đem đẩy tới tuyệt đỉnh. Tiếp đó, đến lượt ngươi chọn cơ là đao. Dù sao, trong ý chỉ nói trăm năm hiếm thấy rét căm căm có thể nửa chữ chưa từng đề cập. Đó chính là tiểu băng sông thời kỳ. Nàng mắt vượng nhắm lại, một tia lanh khốc đến cực điểm ý cười chậm rãi tại bên môi lầy ra. Ngươi từng đối chấm nói, làm chó trang cảm giác cực kỳ mỹ diệu, lần này, chấm cần phải hảo hảo thử một lần. Chương 1022, thế này sao lại là nghiền ép, rõ ràng là Bồ Tát sống. Chương 1022, thế này sao lại là nghiền ép, rõ ràng là Bồ Tát sống. Thành Trường An bên ngoài, Hắc Phong Sơn. Ngày xưa một mảnh hoang vu, bị phụ cận thôn dân coi là độc thạch tử địa, giờ phút này lại oanh minh một loại gần như hoang đường sinh cơ. To lớn đường hầm dọc theo ngọn núi giữ tận hướng hạ vỡ ra, đường hầm bên trong ngọn đèn cùng bó đuốc xen lẫn, đinh đinh đương đương tạc kích âm thanh hướng ra ngoài truyền vang ra. Phóng nhãn nhìn lại, chỉ gặp hàng trăm hàng ngàn quần áo tả tơi, xanh sao vàng vọt lưu dân, đang tại giám sát gào to hạ ra sức đào móc, vận chuyển lấy những cái tia đen kịt tỏa sáng, tản ra nhàn nhạt mùi lưu mình khoáng thạch. Sườn núi chỗ mới xây lều khu khói bếp lợn lờ, một chút thay đổi nghỉ ngơi lưu dân, chính xếp thành một đầu hàng dài, mặt mũi tràn đầy khát vọng nhìn qua phía trước. Ngay phía trước, mấy ngụm to lớn nổi sắc quần cuộn lấy đậm đặc hoa màu cháo, phía trên nổi lơ lửng ngụm vật có thể thấy được váng dầu cùng vài miếng liệu xỉu hoàng giáo quả. Những này ở thế gia trong mắt ngay cả chó đều ghét bỏ đồ vật, đối bọn này dây ruột tại trên con đường tử vong lưu dân mà nói, đã là vô thượng chân tu. Từ mỏ than khai thác, vỡ nát, hỗn hợp đến khuôn đúc gáp xúc thành hình, hết thảy đều tại đều đâu vào đấy tiến hành. Cao Dương đứng tại giữa sườn núi chỉ huy trong dạng, Thượng Quan Uyển Nhi cùng Sở Thanh Loan đám người đi theo phía sau hắn. Nhân thủ còn là chưa đủ, tiến độ so mong muốn chậm chút. Đại công tử, cái này còn chậm. Trần Thắng nghe vậy, một mặt chấn kinh chi sắc. Cái này lưu dân đều gần như ngàn người, tham dự vào than tổ ong đào móc, vỡ nát, chế tác, cùng ống khói chế tạo bên trong. Cao Dương thế mà còn lại chậm. Cao Dương sắc mặt lạnh lẽo, nhẹ gật đầu, không đủ. Một khi nện bán bắt đầu, than tổ ong trùng kích không riêng gì thành Trường An, nó đem phóng xạ trùng quanh các quận huyện. Cần lượng, là lượng lớn. Trần Thắng gật đầu, lưu dân còn tại không ngừng mà tới, đại đội trưởng An thành bên trong một chút thời gian khó khăn bách tính đều tâm động, thuộc hạ lại cố gắng một chút, quy mô còn có thể mở rộng. Cao Dương khẽ bước cằm, không có lại nói tiếp. Lúc này, một cái khuôn mặt giàn mua, quần áo tả tơi, gầy trơ cả xương lao hán, chăm chú nắm chặt hai cái rắn chắc hoa màu bánh ngô cùng một bát tung bay giọt nước sôi canh nóng, hướng Cao Dương đi tới. Khi đi tới Cao Dương không bao xa địa phương, liền phù phù một tiếng quỷ gối tràn đầy vũng bùn trên mặt đất, chưa từng nói nước mắt chưa lưu. Đâu ra, ngài thật sự là cứu khổ cứu nạn Bồ Tát sống a. Lão nhân gia, ngươi mau mau xin đứng lên, ta Cao Dương có tài đức gì, cái này có thể quá chết sát ta. Cao Dương nháy mắt, Trần Thắng đội vàng tiến lên nâng. Lão hán bị đỡ dậy, nhưng một đôi mắt nhưng vẫn là trừng trừng nhìn chằm chằm Cao Dương, trong tay bánh ngô nắm thật chặt. Đâu ra, một ngày liền làm 6 cái giờ, 12 giờ, trả lại dày như vậy bánh ngô, canh nóng bao no, ngay cả làm 6 ngày, còn có thể nghỉ một ngày. Lão hán ta cho nhiều thiếu đông gia bán quá mệnh, cái nào không phải trời chưa sáng tựa như đổi ra súc một dạng đuổi lấy bắt đầu làm việc, không đến khuya khoắt không cho nghỉ ngơi. Ăn heo ăn, làm như ma sống, còn có thể nghỉ một ngày, thời gian này đơn giản nghĩ cũng không dám nghĩ à. Ngài không phải cái gì người gian ác, ngài rõ ràng là Bồ Tát sống. Lão hán thanh âm không nhỏ, trong nháy mắt hấp dẫn phụ cận lưu dân chú ý, bọn hắn nhao nhao ngừng công việc trong tay kế, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Cao Dương, một trận phụ họa. Đúng vậy a, Cao đông gia nhân nghĩa. Cái gì người gian ác, đây là chân khí tát. Một ngày liền làm 6 cái giờ. Làm 6 ngày còn có thể nghỉ ngơi một ngày, cái này quá lương tâm. Người tốt ta. Nghỉ một ngày. Đông gia đây là muốn bức tử mình sao? Tốt như vậy đông gia, chúng ta sao có thể muốn nghỉ ngơi? Đông gia là người tốt. Người tốt. Cao Dương nghe cái này đình thai nhức góc cảm kích, nhìn xem cái kia từng trương bởi vì 6 canh giờ làm việc chế cùng đơn đừng liền kích động đến tột đỉnh mặt, khỏe miệng hung hăng co quắp một cái. Một ngày làm 12 giờ. Liên tục làm 6 ngày, nghỉ ngơi một ngày. 996. Phúc báo. Cái này tại hắn kiếp trước là muốn bị đính tại sỉ nhục trụ bên trên thoá mạng. Trong chốc lát, một cỗ to lớn hoang đường cảm giác cùng cảm giác tội lỗi tuôn ra, lệnh Cao Dương khỏe miệng càng phát ra run rẩy. Đây con mẹ nó, chẳng lẽ không phải là nghiền ép sao? Phải biết hắn cho một ngày tiền công chỉ có 10 văn tiền. Lão nhân gia, cái này đãi ngộ thật tốt sao? Cao Dương cười, hướng phía trước mặt lão hán nói. Lão hán nghe vậy, cổ cứng lên nói, thế nào không tốt? Chỗ nào tốt? Đâu ra, chỗ nào không tốt? Hai người ánh mắt giao hội thời khắc, lại cùng nhau lâm vào một trận trầm mặc bên trong. Sau một lúc lâu, lão hán ngẩng đầu, Tiếu Dung có chút chua xót mà nói, đông gia, mùa đông năm nay quá khó chịu, bên ngoài tuổi than đều trướng lên trời, đối với chúng ta người tiểu này, có thể sống sót, có thể có miệng cơm nóng ăn, có cái không hở lều ngủ, trên người có điểm ấm áp khí, còn có thể cầm tới thật sự tiền đồng, đây đã là thiên đại ban ân. Cái này tuyệt không phải lão hán định nói, chỉ là phát ra từ trong lòng phế phủ. Trong lúc nhất thời, Cao Dương lâm vào trầm mặc. Thượng Quan Uyển Nhi nghe đáy lòng mỏi nhừ. Nàng không nghĩ tới, vẹn vẹn chỉ là một chút cơ bản nhất sinh tồn bảo hộ, lại cũng trở thành thiên đại ân đức. Nhưng như lão hán nói tới, thế đạo này đối lưu dân tới nói, có thể còn sống, có thể có miệng cơm nóng ăn, đã là thiên đại ban ân. Cao Dương nội tâm càng là rời sông lấp biển. Mẹ nó, mình cái này ở kiếp trước thỏa thỏa muốn bị treo đèn đường vạn ác vốn liếng nhà, tại cái này lại càn, lại ngạnh sinh sinh bị sấn thác trở thành cứu khổ cứu nạn Bồ Tát sống. Cái này hiện thực, đúng là mẹ nó hoang đường a. Cao Dương hít sâu một hơi, có chút không kềm được đối phúc bá nói, chuyển ta lời nói, từ ngày mai bắt đầu, tiền công lại thêm một văn, mặt khác, cuối tháng mỗi người lại thêm nửa cân hoa màu. Ai như tin được Hắc Phong Sơn, có ra quyến trôi dạt khắp nơi, nói cho hộ vệ, tiếp đến Hắc Phong Sơn dàn xếp. Trên núi vạch ra địa phương, xây ra thuộc lều. Về sau trên núi, một tháng có thể kết giao 2 văn tiền, cái này toàn bằng tự nguyện, có thể kết giao cũng không giao, ai như giao, nếu như thân thể bị bệnh, bất luận gì bệnh, tiền thuốc men. Mỏ bên trên ra một nửa. Và anh, nương theo lấy Cao Dương những lời này, toàn bộ Hắc Phong Sơn trong nháy mắt vỡ tổ. Cái gì? Một ngày chướng 1 đồng tiền, một tháng liền là 30 văn tiền, một năm liền là hơn mấy trăm văn a, mỗi tháng cuối tháng còn có thể phát thêm nửa cân hoa màu. Một tháng 2 văn tiền, chỉ cần bị bệnh trả lại trị, trực tiếp ra một nửa tiền. Trời ạ, còn có chuyện tốt bực này. Lao thiên gia của ta a, Bồ Tát sống, thật là sống Bồ Tát a. Lao hán cũng trợn tròn mắt, hắn trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy vẻ không dám tin. Các minh đệ, đông gia đối đãi chúng ta ân cùng tái tạo, chúng ta cho dù là liều mạng cái mạng này cũng phải đem việc để hoạt động tốt, làm nhanh. Nếu ai dám lười biếng dùng mạnh lưới, lao tử cái thứ nhất không đáp ứng. Trong ngay mắt, phần phật quỳ xuống một mạng lớn, dập đầu âm thanh, cảm kích nước mắt linh tiếng gọi ầm ĩ chấn động đến vách núi tựa hồ đều đang vang vọng. Rất nhiều hán tử kích động đến ôm đầu khóc giống, tại cái này thương bệnh liền mang ý nghĩa bị ném bỏ, chờ chết thời đại. Cao Dương cái này mỗi tháng vẹn vẹn 2 văn tiền, lại giao một nửa tiền thuốc men hứa hẹn, có thể sưng sang khơi dòng. Cao Dương nhìn xem cái này gần như cùng nhiệt tràn diện, đưa tay ép ép, sau đó tiếp tục đạo gấp cái gì. Ta lời còn chưa nói hết. chưa nói xong. Cũng đúng, thiên hạ nào có nhiều như vậy chuyện tốt, khẳng định là cái này cũng khó giữ được, vậy cũng khó giữ được. Lao Hán gật gật đầu, trong lòng thầm nghĩ. Một đám lưu dân cũng cùng nhau nhìn về phía Cao Dương. Cao Dương mở miệng nói, về sau chấp hành ban ba ngược lại, làm việc độ dài xuống đến một ngày 5 canh giờ, làm nhiều có nhiều, vượt qua thời gian tính tăng ca, cho ngoài định mức tiền làm thêm giờ, mặt khác, 7 ngày đừng một ngày cũng thiếu điểm. Cho nên, bản công tử quyết định. Chương 1023, phu quân thay đổi, nện bàn bắt đầu. Chương 1023, phu quân thay đổi, nện bàn bắt đầu. 3. Không đợi Cao Dương nói xong, Lao Hán liền trước quỳ xuống. Hắn khóc ròng ròng nói, đông ra, cái này tuyệt đối không thể a. Cái này cho nhiều như vậy phúc lợi, còn muốn giảm xuống làm việc độ dài, còn nhiều hơn nghỉ ngơi, thậm chí còn mẹ nó nhiều làm việc, muốn cho cái gì đổ bỏ tiền làm thêm giờ, cái này không được a. Đông ra, dạng này ngươi lừa cái gì? Ngươi không kiếm tiền, vậy chúng ta làm như thế nào sống a? Lời này vừa nói ra, một đám lưu dân cũng nhao nhao tỉnh ngộ. Bọn hắn cùng nhau kêu lên nói, đông ra, cái này tuyệt đối không thể a. Tuyệt đối không được a. Tăng ca còn muốn tiền, trên đời này nơi nào có đạo lý như vậy? Chúng ta là đông gia tăng ca, đây không phải là thiên kinh địa nghĩa sao? Đúng vậy a. Đông gia vạn nhất không kiếm tiền, vậy bọn ta làm sao bây giờ? Tiền này cầm, lương tâm bất an a. Mọi người nói có đúng hay không a? Không sai. Cho đông gia thêm tăng ca, cái này như còn muốn tiền, đó còn là người sao? Đông gia, cầu ngài thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Chúng ta nguyện ý làm 5 canh giờ, nguyện ý làm 6 canh giờ. Chỉ cần đông gia ngài có thể kiếm tiền, có thể tiếp tục làm tiếp. Cao Dương, dù là tự xưng là vốn liếng nhà hắn, cũng trợn tròn mắt. Đúng lúc này, Trần Thắng bước nhanh đến. Đại công tử, Trường An cấp báo. Bệ hạ. Hạ chỉ. Trần Thắng thanh âm gấp rút, mang theo khó có thể tin. Cái gì chỉ? Trần Thắng nhìn chằm chằm Cao Dương, gần như gần từng chữ một, bệ hạ chính miệng ngồi vững năm nay chính là trăm năm hiếm thấy rét cam cam, nói muốn cùng bách tính cùng chung nan quan. Ý chỉ vừa ra, Trường An tuổi than giá cả trong nháy mắt xông phá 100 văn, nội thành các đại hảo thương giả ý hạ giá, tuyên dương hưởng ứng hiệu triệu, nhưng xuất ra tồn kho cực ít, kỳ thực âm thầm điền cuồng tạo hóa chữ hàng. Khủng hoảng sôi trào, kẻ đầu cơ nghe tin lập tức hành động, cho dù là có chút tài sản bất tính, cũng không cầm được tâm động, tuổi than giá cả còn tại tiêu thăng. T. Dù là thượng quan huyện nhi cùng Sở Thanh Loan kiến thức rộng rãi, nghe xong đạo này ý chỉ, cũng không nhịn được hít sâu một hơi, trong lòng nhấc lên một trận sóng biển ngập trời. Sở Thanh Loan diện mục nghiêm trọng, trong đôi mắt đẹp hiện lên một vòng hưng phấn, tốt một chiêu nổi đồng ngọn nguồn thêm tuổi. Vậy hạ đạo này ý chỉ, không khác đem khủng hoảng chồng đến cực hạn. Những cái tiên mọn, chỉ sợ muốn triệt để đến cuồng. Thượng quan huyện nhi cũng là ánh mắt rung động, bị đạo này ý chỉ chấn động. Nàng nhìn về phía Cao Dương, nghĩ đến một cái làm nàng có chút lạnh mình tin tức. Nàng lên tiếng hỏi, "Cao Dương, ngươi khi đó lấy Khâm Thiên giám làm mồi nhử, giải tiểu băng sông lời đồn đại, phải chăng sớm đã ngờ tới, hôm nay sẽ có bệ hạ đạo này ngồi vững rét căm căm ý chỉ?" Lời vừa nói ra, Sở Thanh Loan cũng trong nháy mắt kịp phản ứng, con ngươi đột nhiên co lại. "Đúng vậy a, nếu như vẹn vẹn vì chế tạo khủng hoảng, cần gì phải nhắc lên Khâm Thiên giám? Đây rõ ràng là đoán chắc đối thủ phản ứng. Trương An phu thương cự cổ, tất nhiên sẽ dự phán triều đình bác bỏ tin đồn." Cao Dương muốn, liền là bọn hắn căn cứ vào cái này dự phán mà làm ra tất cả động tác. Đây là một cái sớm đã bố trí xong cục trong cục. Cao Dương nghe vậy, cười nhạt một tiếng. "Huyền Nhi, ngươi cảm thấy thế nào?" Cái này bôi ý cười, cũng không kể ra cái gì, lại lệnh thượng quan Huyền Nhi cùng Sở Thanh Loan cùng nhau thân thể mềm mại run lên. Cao Dương cũng không phủ nhận. Đó chính là thừa nhận. Cao Dương một đôi mắt cũng là nhìn ra xa thành Trường An vị trí, khóe miệng chậm rãi câu lên một vòng đường cong. Khâm Thiên dám lời đồn vừa ra, bất luận thật giả, trong thành Trường An những người thông minh kia đều đang đợi một trận triều đình bác bỏ tin đồn, bọn hắn hết lòng tin theo không nghi ngờ, cũng tất nhiên sẽ dưới đây bố cục. Nhưng bây giờ, xáo lộ thay đổi. Như vậy, lừa giết cũng liền bắt đầu. Cao Dương hời hợt nói xong, tựa như nói một kiện nhất dầu dịa sự tình. Lừa giết. Thượng quan Huyền Nhi cùng Sở Thanh Loan đôi mắt đẹp lấp lóe, môi đỏ khẽ nhếch, không kiềm hãm được có chút kích động bắt đầu. Cao Dương chậm rãi đảo qua những cái kia mặt mũi tràn đầy thuần phác, đối với hắn cảm ơn đái đức lưu dân. Hắn nhìn xem bọn hắn trong gió rét bởi vì một bát canh nóng, một cái xong đừng hứa hẹn, thậm chí ngay cả tiền làm thêm giờ cũng đừng, sợ hắn không kiếm tiền hèn mọn thân ảnh. Lại nghĩ tới Chu Tức trên đường cái những cái kia tại trong gió tuyết kêu rên rãy rủa, bị gian thương bóc lột đến tận xương tủy bách tính, cùng tùy thời lẫn lộn chuẩn bị đại phát một bút quốc nạn tài mọn. Hắn tính là gì vốn liếng nhà? Hắn tính là gì người xấu? Hắn chỉ là một người. Kỳ thật bách tính rất tốt sống, chỉ cần có phần cơm ăn, chỉ cần còn có thể sống, không đến mức đến vạn bất đắc dĩ thời điểm, bọn hắn liền sẽ không tạo phản, sẽ không lật bàn. Đối bọn hắn mà nói, nhân sinh tựa như một cỗ xe ngựa cũ nát, đi bằng phản quan đạo lúc, mặc dù sốc này, nhưng tóm lại có thể đi, đi gặp gành đường nhỏ lúc, vũng bùn khó đi, nhưng cũng có thể qua, cho dù là một đầu nhìn như không thể đi phá lộ, bọn hắn cũng có thể khẽ cắn môi, nắm chặt dây lưng quần, từng bước dịch chuyển về phía trước, thử một lần. Nhưng có ít người, nhưng dù sao ưa thích tại bọn hắn qua vũng bùn đường lúc, không chỉ có không giúp đỡ xe đẩy, ngược lại muốn hủy xuống xe vòng, cầm lấy đi đổi ít tiền, thậm chí còn muốn tại dưới bánh xe lại đào mấy cái hố to. A, những người này quá bẩn, lấy thiện trị ác, ta làm không được. Nhưng nếu lấy ác chế ác, đây cũng là ta sở trường cho hay. Cao Dương nói xong, chậm rãi ngước mắt. Cặp mắt kia thần như chim ưng sắc bén, hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm chém đinh chặt sắt, lộ ra 10 phần lanh ý truyền lệnh. Tất cả hầm lò lô, vận chuyển hết tốc lực. Ta muốn than tổ ong chi hỏa, đốt lượt Trường An, truyền khắp đại càn. truyền lệnh đội xe theo kế hoạch đưa hàng vào thành.
Vâng.
Trần Thắng nghe vậy, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc của quyền. Hiện tại chúng ta trong tay bao nhiêu ít tuổi than?
Cao Dương hỏi.
Trong khoảng thời gian này tạo hóa, chúng ta trên tay đại khái tốt nhất tuổi khô 7.000 cân, than tuổi 1.300.000 cân.
Trần Thắng đáp.
Cao Dương cười nói, tốt, bọn hắn không phải là muốn sao?
Không phải ưa thích tạo hóa sao?
Không phải cảm thấy còn biết tăng vào sao?
Vậy liền toàn đều lặng lẽ từng nhóm địa giá cao ra cho bọn hắn,
dùng bọn hắn điên cuồng đẩy cao giá cả, kiếm lấy phong phú trên lệch giá,
lại dùng kiếm được tiền tiếp tục giá cao mua vào bọn hắn ném ra thẻ đánh bạc, sau đó lại giá cao ném trở về.
Nhớ kỹ.
Cao Dương nhìn chằm chằm Trần Thắng, gàn từng chữ, thân là một cái hợp cách chó nhà cái, xuất hàng nhất định phải ẩn nấp, muốn để bọn hắn tại cuồng hoan bên trong bất chi bất giác tiếp bàn,
đợi đến thẻ đánh bạc xuất ấn, chính là chúng ta nện bàn thời điểm.
Trần Thắng cười,
thủ đoạn này hắn quân a.
Lâm Giang thành bên trong, Cao Dương không phải là dùng thủ đoạn này kiếm bộn rồi một bút.
Rất nhanh,
Trần Thắng liền đi xuống,
xuất hàng
bắt đầu.
Đợi cho Trần Thắng sau khi đi, Cao Dương chắp tay nhìn về phía thành Trường An phương hướng, trong con ngươi hiện lên một vòng tinh quang,
làm chó trang cảm giác thật sự sảng khoái a.
Thượng quan Huyền Nhi nhìn chằm chằm Cao Dương bóng lưng, không nhịn được lên tiếng nói, phu quân, ngươi thay đổi
a.
Cao Dương có chút hăng hái địa quay đầu, đuôi lông mày trao lên, là trở nên càng anh tuấn tiêu sái, khí độ bất phàm.
Vẫn là giờ phút này như thánh nhân hàng thế, kim quang bao phủ, làm cho người không dám nhìn thẳng.
Thượng quan Huyền Nhi nghe vậy, nghiêm túc lắc đầu,
không,
phu quân không phải trở nên đẹp trai.
Trước kia phu quân thủ đoạn tàn nhẫn, xem thường tính mệnh, tham tài háo sắc, có thù tất báo, động một tí liền muốn người táng ra bại sản, cửa nát nhà tan, đạo đức cực kỳ không có, hành vi cực kỳ vô sỉ, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn.
Cao Dương nghe được con ngươi càng ngày càng sáng, thậm chí mang theo điểm cổ vũ ý vị, ân, đánh giá rất đúng trọng tâm.
Cái kia, hiện tại thế nào?
Hiện tại phu quân
thủ đoạn vẫn như cũ tàn nhẫn, xem thường tính mệnh vẫn như cũ, tham tài háo sắc chưa đổi, có thù tất báo càng sâu, động một tí liền muốn người táng ra bại sản, cửa nát nhà tan tác phong cũng hoàn toàn như trước đây, đạo đức vẫn như cũ không có, hành vi vẫn như cũ vô sỉ, vì đạt được mục đích vẫn như cũ không từ thủ đoạn.
Nhưng
lại nhiều một tia nhân tính.
Đợt, thật có lỗi, cái này một bản viết lại bốn bản, bởi vì viết chút,
cho nên viết lại dưới, thời gian sẽ trễ, cùng mọi người nói câu thật có lỗi.
Chương 1024, một chén này, tính tương lai.
Chương 1024, một chén này, tính tương lai.
Trương phủ thư phòng.
Trong phòng ấm áp bị gió lùa xé mở một đường vết rách.
Trương Bình bó lấy nặng nề cầm bảo, ánh mắt sắc bén địa đảo qua chậu than bên cạnh bưng than cái sọt thị nữ.
Trong phòng này còn có ấm áp, cớ gì thêm than?
Hắn mặt mũi tràn đầy đau lòng nhức óc, ngón tay trùng điệp gõ lấy cái bàn, phát ra thanh thúy phanh phanh âm thanh.
Đây là phô trương,
đây là lãng phí,
đây là đáng xấu hổ.
Hiện tại Trường An than tuổi giá cả đều tăng vọt đến 120 năm văn, còn không mau mau tắt, đợi cho trong phòng ấm áp khí triệt để tản lại đốt.
Cái kia đang yêu thị nữ bị quát lớn đắc thủ đủ luống cuống, nhỏ giọng giải thích, lão gia, nô tỳ chỉ là sợ ngài hai vị đông lạnh lấy.
Trương Võ nghe xong, trong nháy mắt nổi giận,
ta mẹ nó,
còn dám mạnh miệng.
Trong phòng nóng hổi khí tản, lão gia chúng ta còn có thể run,
còn dám mạnh miệng, tin hay không là ngươi.
Cái kia tỷ nữ nghe xong, thân thể mềm mại run lên, khóe mắt có nước mắt trượt xuống, nhưng lại không dám khóc, đành phải cúi đầu, đội vàng đem nhiều hơn than cho tát.
Lúc này, hai người tâm phúc, một cái thấp bé thanh niên, mặt mũi tràn đầy phấn chấn chạy vào, trên mặt của hắn mang theo nồng đậm ý cười.
Nhìn lên thanh niên, Trương Bình, Trương Võ hai người lặng yên ngồi thẳng người.
Khi ốm, sự tình có thể từng làm xong.
Trương Võ lên tiếng hỏi.
Khi ốm nghe xong, từ trong ngực móc ra 4-5 tấm khế ước giấy, hướng hai người nói, hai vị già, may mắn không làm được bệnh.
Trương Bình, Trương Võ nghe xong, trong nháy mắt hồng quang đầy mặt.
Bọn hắn đoạt lấy khế ước giấy, đem mở ra, đặt trên bàn.
Trương Võ thần sắc kích động, hướng Trương Bình lên tiếng nói, lại ca, mau nhìn.
Vừa ăn vào 3.000 cân thượng đẳng gỗ thông than, 120 văn một cân, trọn vẹn so trên thị trường thấp vũ văn.
Chúng ta chép đến cùng.
Chiếu cái này tình thế, 150 văn ở trong tầm tay.
Đến lúc đó, một cân lừa 30 văn, 3.000 cân có thể trọn vẹn gần như 9 vạn lượng bạc a.
Trương Bình Vân vê tu bổ chỉnh tề sợi râu, trong mắt tham lam tinh quang đồng dạng nóng bỏng, nhưng ngữ khí lại tận lực duy trì trầm ổn.
Thọ đệ, an tâm chớ đội, cái này bẹn bẹn khai vị thức nhắm, không đáng giá nhắc tới.
Bây giờ, bệ hạ thánh chỉ liền là định hải thần châm, hiện tại toàn Trường An thậm chí cả toàn bộ đại càn, người nào không biết trăm năm rét căm căm.
Cái này thánh chỉ vừa ra, năm nay tuổi than liền là mệnh căn tử, nó nhất định phải trướng, cũng nhất định sẽ tăng vọt.
Hắn bưng lên một bên ấm áp kém trà, mỹ tư tư hớp một ngụm, phảng phất uống trên trời quỳnh tương.
Đó là,
bệ hạ mặc dù bởi vì cái kia Cao Dương tiểu nhi giận chó đánh mèo người ta, chiếm chức quan, lệnh chúng ta ở nhà nghĩ mình qua, nhưng bởi vì cái gọi là phân ở đâu đều là phân, vàng ở nơi nào đều sẽ phát sáng.
Người ta huynh đệ, mặc dù nhàn rỗi ở nhà, làm theo có thể bắt lấy cơ hội trời cho này, trọng kim đầu nhập, ánh mắt độc ác, đây là cái gì?
Quả thực là không có gì sánh kịp thương nhân chi tài.
Trương Võ như vậy nói ra.
Trương Bình thượng tức trà, tán đồng gật đầu nói, chuyện như thế thực, còn cần đặc biệt cường điệu.
Khi đang nói chuyện, Trương Bình chuyển đề tài nói, thọ đệ, trước mắt cái này lợi, bất quá là đầu nhỏ, chân chính đại cờ, còn tại đằng sau.
Trương Võ sững sờ, đại ca ý là.
Trương Bình trong mắt lóe ra tính toán quan mang, người ta trung quy là bệ hạ mẫu tộc, lần này bị khiển trách, nhìn như hung hiểm, kỳ thực là bệ hạ đang giận trên đầu, đợi cái này trăm năm rét căm căm chân chính phát huy, Trường An tuổi than rất yếu,
chứng tự tiên, lòng người bàng hoàng thời điểm. Trong tay chúng ta chữ hàng tuổi than, chính là ngươi ta trở lại triều đình nước cờ đầu. Đến lúc đó, hai người chúng ta lợi dụng giải quân phụ chi lo, cứu bạn dân chi khốn danh nghĩa, đem cái này tuổi than hiến cho bệ hạ, há không có thể giải bệ hạ lập tức chi gốc. Đồng thời còn có thể hiện ra ngươi ta tuy bị khiển trách ở nhà, vẫn tâm lo xã tắc, trung tâm chứng giám. Trương Thọ nghe được hai mắt tỏa ánh sáng, kích động đến trợn vô đùi, rượu à, huynh trưởng, kế này đại rượu. Như bệ hạ lo ngại mặt mũi không thu, chúng ta lại cao hơn giá ném ra ngoài, dù sao đều là máu lửa, lớp vải lót mặt mũi toàn có. Khi ốm ở một bên khoanh tay đứng hầu, trên mặt lại lướt qua một tia muốn nói lại thôi cổ quái, hắn do dự một chút, vẫn là mở miệng, hai vị già, vừa lấy được ngoài thành tin tức, Hắc Phong Sơn bên kia. Động tĩnh cực lớn. A, Cao Dương cái tia đồ đần còn tại dạy vò hắn hoa giá cao mua về tảng đá bụi núi. Trương Thọ cười nhạo một tiếng, mặt mũi tràn đầy xem thường. Chính là, khi ốm gật đầu, mở miệng nói, nghe nói người gian ác mướn hơn ngàn lưu dân, ngày đêm càng không ngừng đào cái kia hòn đá đen. Không chỉ có bao ăn bao ở, tiền công nghe nói còn không thấp, làm 6 ngày còn có thể nghỉ một ngày, mặt khác tăng ca trả lại tiền, còn quán chữa bệnh. Cái gì cái này Cao Dương, hắn điên rồi. Trương Thọ, Trương Bình hai người nghe vậy, cực kỳ chấn kinh. Nhất là Trương Thọ. Hắn vừa uống xong một miệng trà. Một giây sau, làm nghe nói tin tức này, liền trực tiếp một ngụm phun tới. Phúc. Hắn phát ra một trận cười to, ha ha ha. Đào quỷ kia thạch. Còn bao ăn bao ở cho tiền công. Trả lại nghỉ ngơi. Cái này mẹ hắn là sống Diêm Vương, rõ ràng là Bồ Tát sống, tiền nhiều hơn toàn thân ngứa ngay à. So sánh Trương Thọ. Trương Bình mặc dù trên mặt cũng có ý cười, lại không giống Trương Thọ khoa trương như vậy, tương phản, hắn trầm ngâm chốc lát nói. Có chút kỳ quái. Việc này Diêm Vương em đẹp, vì sao muốn thuê nhiều như vậy lưu dân, trả lại ra như thế ưu đãi. Khi ống lên tiếng nói, dân gian có nghe đồn, cái này quỷ thạch người gian ác tựa hồ phải dùng tại nấu sắt. Nấu sắt? Quỷ thạch đốt chi có độc, mọi người đều biết, há có thể dùng cho dân sinh. Như thế lấy cớ, trăm ngàn chỗ hở. Trương Bình trầm ngâm một lát, trong mắt tinh quang lóe lên, phảng phất nhìn thấu hết thảy. Ta hiểu được. Trương Võ nghe vậy, hiếu kỳ nhìn lại. Đại ca, ngươi minh bạch cái gì? Trương Bình trong mắt lóe lên tinh quang nói, cử động lần này đơn giản hai tầm dụng ý. Thứ nhất, lưu dân gia tăng mãnh liệt, bệ hạ ưu phiền, Cao Dương đây là mượn cơ hội thu nạp lưu dân, làm cho bệ hạ nhìn, lấy đó ăn năn cùng trung tâm, muốn vãn hồi chút thánh quyến thôi. Thứ hai, cái kia nấu sắc nghe đồn, bất quá là che giấu hai mắt người, sợ người trò cười hắn nuôi không lưu dân, hoặc là cố tình bày nghi trận, che lấp hắn chân chính ý đồ. Hắn có lẽ là muốn dùng hòn đá kia làm điểm khác cái gì đồ chơi nhỏ, nhưng tuyệt đối không nổi lên được sóng lớn, càng dung chuyển không được tuổi than căn bản. Trương Bình lắc lắc đầu nói, mấy ngàn lưu dân, cái này mỗi ngày chỉ là ăn uống, chính là một cái con số không nhỏ. Cử động lần này có chút hồ đồ a. Còn tăng ca đưa tiền, thật sự là làm từ thiện a. Hai huynh đệ âm thầm lắc đầu, theo bọn hắn nghĩ, Cao Dương cử động lần này quả thực là ngu không ai bằng, là triệt để bắt đầu. Đại ca, không quan tâm hắn chạm khắc sư tử đá vẫn là luyện hỏng sắt, chúng ta phát tài quan trọng. Trương Vọng một lần nữa phấn khởi bắt đầu. Ta để mắt tới một nhóm tốt nhất tuổi khô, 50 văn, lượng không nhỏ, thế gia phú hộ thiêu đến lên thang, tiểu môn tiểu hộ có thể chỉ lấy tuổi khô mạng sống đâu. Tuổi khô. Trương Bình suy nghĩ một chút, cũng tốt. Thế gia có tiền, than tuổi xu hướng tăng mạnh hơn, nhưng tuổi khô cũng là đồng tiền mạnh, ăn. Hết thể ăn. Thừa dịp cái này đầu gió, đem có thể động dụng bạc, cho hết tan đệm vào đi, cơ hội chớp mắt là qua. Hai minh đệ cấp tốc đạt thành nhất trí. Rất nhanh. Khi ống liền dẫn tới một phần mới khế ước. Hai vị gia, nhắc tới cũng xảo, hôm nay ta vừa muốn mua, liền có người muốn bán. Xem ra đây là thiên ý muốn hai vị già phát tài à? Đó là huynh đệ của ta hai người, chính là lời kêu bản bên trong thiên mệnh người a. Hai người đáp ý cười về sau, lập tức nâng bút ký tên của mình, ấn lên thủ ấn, lệnh trong phủ hạ nhân tiến đến lấy tiền. Trương Bình giơ lên chén rượu của mình, hướng Trương Thọ nói, Thọ đệ, ngươi mua tuổi, ta mua than, huynh đệ chúng ta hai người đều có quang minh tương lai. Đến, cạn ly, kính quang minh tương lai. Trương Thọ nghe vậy, đội vàng nâng chén. Cái này tuổi than giá thị trường tốt như vậy, không làm là kẻ ngu. Đại ca, đến uống. Kính quang minh tương lai. Hai huynh đệ chén trà trên không trung thanh thúy đụng một cái, trong mắt của hai người tràn đầy đối tài phú hướng tới, tràn đầy đối tương lai thân mang đỏ tím, trọng trưởng quyền hành ước mơ.